Chương 89, việc không ai quản lý khu vực chương 89, việc không ai quản lý khu vực Tề Vân Sơn. Chu Diễn vội vàng xe ngựa, tiến vào sơn mạch sau đó, hắn nghe cảm ngũ giác chính là cảm nhận được rất nhiều theo dõi ánh mắt. Đổi lại là phía trước, hắn chỉ là mơ hồ có khả năng phát giác được, cũng không dám khẳng định. Nhưng mà hiện tại, có ngũ cầm hí đại viên mãn đặc tính tại, hắn ngũ giác đều là có tăng lên, có khả năng 10 phần khẳng định chính là có người đang nhìn trộm đội xe. Không hổ là có xảo huyệt tiếng khen a. Chu Diễn trong lòng âm thầm nổ nước bọt nói, cũng chính bởi vì vậy, đội xe tiến vào chỗ như vậy, thu lợi nhất định 10 phần phong phú. Giống như là lôi công sơn, không có mấy lần thậm chí cả hơn gấp 10 lần lợi ích, căn bản không cần mạo hiểm như vậy. Những này trộm vị đều là không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đội xe cái kia hơn 300 người cầm thương hộ vệ vẫn là rất đáng sợ, cũng đều là cưỡi ngựa. Đó chính là kỵ binh. Nếu là tại giải đất bình nguyên, phá tan hơn 1000 người vũ trang, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay tại Chu Diễn không ngừng dò xét thời điểm, Vân lão ca thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, cưỡi ngựa chậm rãi hướng về Chu Diễn đi tới. "Ôi, Vân lão ca, ngươi đây là súng kỵ binh đổi pháo, đại biến người sống a?" Chu Diễn nhìn xem đại biến dạng Vân lão ca, không nhịn được mở miệng trêu chọc, "Ngươi như thế nào có thời gian đến ta nơi này?" Lúc này Vân Thăng, quần áo trên người từ nguyên bản đơn giản áo gai, biến thành lụa váy, lộn xộn tóc cũng là trải bớt rõ ràng, liền trong tay tẩu thuốc đều là đổi thành mới tinh, còn khảm một khối cỡ nhỏ ngọc thạch. Thế nào xem xét đi lên, không có chút nào vẻ nghèo túng hơi thở, ngược lại giống như là một cái lao ra. Vân lão ca cũng là có chút xấu hổ, thậm chí còn xê dịch hạ thân, tựa hồ có chút không quen, bất quá trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Ha ha, may mắn mà có tiểu thư ban thưởng, còn có như vũ cô nương coi trọng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là muốn cảm ơn tiểu Chu ngươi đề cử, bằng không lão hán ta cũng sẽ không có hôm nay. Chu Diễn nhìn xem khí chất đại biến Vân lão ca, trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn không nhịn được nhớ tới lúc trước Vân lão ca một lòng không tình nguyện ra mặt, chỉ là nguyện ý cúi đầu đuổi xe ngựa, nghĩ đến bình an sinh hoạt. Nhưng mà hiện tại Vân lão ca, sợ rằng đã không muốn trở về đến lúc trước nghèo thời gian. Người a, đều là dạng này. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Vân lão ca đi vài bước, dứt khoát xuống ngựa, nhảy lên Chu Diễn xe ngựa. Hai người một bên nói đùa trò chuyện, một bên vội vàng xe ngựa. Vân lão ca huy vũ mấy lần roi ngựa về sau, nhịn không được phát ra cảm thán, tay nghề này a, chính là dễ dàng lại nhạt. Còn chưa qua mấy ngày, cái này đánh xe tay nghề, tiểu Chu ngươi liền vượt qua lão hắn ta. Được được được, ngươi còn khoe khoang không đủ. Chu Diễn một mặt ghét bỏ chi sắc, ngươi bây giờ thế nhưng là quản sự, phải xử lý đều là đội xe đại sự, ai còn dám để ngươi tiếp tục đuổi xe ngựa. Ngươi nói như vậy, thế nhưng là có khoe khoang khiêm tốn hiểm nghi, rất dễ dàng bỏ chăn bao tải. Vân lão ca cười cười, cũng không nói chuyện. Hắn mặc dù nghe không hiểu phía sau Chu Diễn mà nói, nhưng mà cũng hiểu đây là tại trêu ghẹo hắn. Nói thật, mặc dù Vân lão ca hiện tại là đội xe quản sự, nhưng mà trong lòng của hắn lại biết Chu Diễn tuyệt đối không đơn giản. Có khả năng trực tiếp cho tiểu thư giới thiệu người, e là cho dù là Nhạc Phong thống lĩnh đều là không có tư cách này. Bất quá Vân lão ca người già thành tinh, những này nhìn rõ ràng, nhưng mà đều chôn ở trong lòng, nửa điểm cũng sẽ không để lộ ra tới. Chu Diễn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn qua Vân lão ca mở miệng hỏi, "Vân lão ca, ta có một vấn đề, vẫn muốn không hiểu. Người kiến thức rộng rãi, cho ta giải thích nghi hoặc được chứ?" Vân lão ca mở miệng nói ra, có cái gì nói thẳng chính là, chỉ cần là lao hán biết rõ, tuyệt đối sẽ không che giấu. "Ừ, là như vậy." Chu Diễn nhìn lướt qua hai bên núi cao, thấp giọng nói, ngươi nói, Tề Vân Sơn chỗ như vậy, thổ phỉ đông đảo. Theo lý thuyết, những này thổ phỉ đều là không cách nào dễ dàng vào thành, chúng ta dạng này thương đội đến, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thế nhưng là vì cái gì, những này thổ phỉ còn muốn cướp bóc thương đội? Chẳng lẽ, bọn hắn không hiểu một trận báo hòa ngừng lại có khác nhau sao? Một khi thương đội đều bị hụ chạy, những cái kia thổ phỉ chính là có lại nhiều vàng bạc, không đổi được lương thực cùng vật tư còn không phải muốn bị tươi sống vây chết. Cho nên, ta nghĩ không hiểu, những này thổ phỉ bên trong liền không có người biết chuyện sao? Bọn hắn lại là như thế nào một mức sống sót? Vân lão ca đang nghe Chu Diễn mà nói, thần sắc bình tĩnh hút thuốc, nụ cười trên mặt nhàn nhạt. Đợi đến Chu Diễn sau khi nói xong, Vân lão ca chậm rãi phun ra một điếu thuốc, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tiểu Chu à, ngươi người này thông minh, hiếu học, dùng người đọc sách lời nói đến nói chính là nội tú, ngày sau tất nhiên có thành tựu." Hắn tán dương một phen về sau, chủ đề lập tức nhất chuyển, "Bất quá à, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, rất nhiều phương diện đều là không nhìn thấy. Hoặc là nói, ngươi không có nhìn đấu." Chu Diễn nhìn qua Vân lão ca, nhíu mày nói ra, "Vân lão ca nhanh, như thế nào ngươi còn bắt đầu bán cái nút?" Vân lão ca cười ha ha, cũng không tại đánh mơ hồ, trực tiếp mở miệng nói ra, "Vấn đề này rất đơn giản, đó chính là bởi vì những này thổ phỉ phía sau có người, hơn nữa bọn hắn đều không phải một nhà." Câu nói này lập tức để Chu Diễn kịp phản ứng. "Thì ra là thế. Vân lão ca, ngươi nói là?" Chu Diễn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, để Vân lão ca nhẹ gật đầu. "Không sai, cái này Tề Vân Sơn thế nhưng là cái đại bảo trọng, không nói cướp bóc thương đội đoạt được, chính là bên trong sung túc tài nguyên cũng đều là có giá trị không nhỏ." Vân lão ca hút thuốc, ánh mắt tại trong khói mù có chút mông lung, nghe nói lúc trước Tề Vân Sơn thế nhưng là không có cái gì thổ phỉ. Bất quá về sau Tề huyện mấy gia tộc lớn lẫn nhau đều muốn chiếm cứ cái này Tề Vân Sơn tài nguyên, vì thế ra tay đánh nhau. Về sau thổ phỉ liền xuất hiện, lại đến phía sau Tề Vân Sơn chính là dần dần trở nên thành xào huyện, ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu trộm phỉ, cũng là chân chính biến thành việc không ai quản lý khu vực. Vân lão ca nói lạnh nhạt, nhưng mà Chu Diễn lại là có khả năng nghe ra trong đó gió tanh mưa máu. Từ xưa đến nay, gần như tất cả tranh đấu cũng là vì lợi ích. Bất quá Tề Vân Sơn bên trong mấy cố lớn thổ phỉ, vẫn là cùng Tề huyện mấy cái gia tộc có quan hệ. Bọn hắn một bên lẫn nhau cấu kết, tranh đoạt trong đó lợi ích. Một bên bài xích cái khác thế lực tiến vào Tề Vân Sơn, hoàn toàn đem làm đem Tề Vân Sơn xem như bọn hắn địa bàn, không cho phép những người khác tiến vào bên trong giành ăn. Vân lão ca cảm thán nói. Chu Diễn nhẹ gật đầu, khó trách, tình cảm cái này Tề Vân Sơn loạn thế, là bọn hắn cố ý tạo thành. Vân lão ca tiếp lời nói, đúng vậy a, chỉ có hỗn loạn, bọn hắn mới có thể thu lợi. Càng là hỗn loạn, bọn hắn thu hoạch chính là càng nhiều. Đối với Tề huyện mấy cái gia tộc đến nói, không có trực tiếp xuất thủ đối phó những cái kia thương đội, cũng đã là mười phần cố kỵ. Chương 90, chương 90, hạ trại, đề nghị chương 90, chương 90, hạ trại, đề nghị Chu Diễn hơi nhíu mày, mở miệng nói ra, chẳng lẽ Tề huyện mấy cái kia gia tộc còn dám giữa ban ngày trực tiếp động thủ đánh cướp giết người sao? Địa phương hào cường thế nhưng là cùng thổ phỉ khác biệt, bọn hắn có được đầy đất, đó chính là mấy chục năm thậm chí là trăm năm trở lên cơ nghiệp. Có câu nói rất hay, thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Nơi bình thường hào cường, cho dù ở bên ngoài giết người phóng hỏa, nhưng mà về tới quê hương của mình, cũng sẽ đổi thành mặt khác một bộ sắc mặt, thậm chí còn có thể chủ động sửa cầu tạo đường, giúp đỡ nghèo khó cùng thiết lập trường học miễn phí các loại. Là vì cái gì, còn không phải cầu chính mình gia tộc ở quê hương có một cái tiếng tốt. Không những như vậy, có thanh danh tốt, tự nhiên quê quán người cũng sẽ ủng hộ, đó chính là thực tế lợi ích. Phương diện này đi chép, những cái kia hảo cường tính toán đều là hết sức rõ ràng. Nếu là Tề huyện mấy cái kia hảo cường ngắn như vậy xem, sợ rằng căn bản là không có cách tại Tề huyện đặt chân. Bình thường thương đội, những gia tộc kia tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng mà nếu như là đại thương đội mà nói, lợi ích động nhân tâm, vẫn là cần cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chu Diễn trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, "Vân lão ca, ngươi lời nói này nói với Như Vũ cô nương hay chưa?" Nói là nói, nhưng mà nhìn Như Vũ cô nương thần sắc, tựa hồ cũng không thèm để ý. Vân lão ca gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Như Vũ cô nương là theo tiểu thư cùng nhau lớn lên, từng trải qua quá nhiều đại nhân vật cùng đại gia tộc, đối với những này tầng dưới chốt hào cường không để vào mắt, tựa hồ cũng không thèm để ý, thế nhưng là những địa phương này bên trên hào cường gia tộc, mới thật sự là cướp bóc bức giết, không kiêng nể gì cả." Chu Diễn đột nhiên khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, "Ta nói Vân lão ca ngươi như thế nào đột nhiên đi tới ta chỗ này, tình cảm là không có việc thì chẳng đến a. Ngươi đây là muốn mượn nhờ miệng của ta, đi nhắc nhở biểu tỷ ta, trọng yếu nhất chính là nhắc nhở tiểu thư là đúng không?" Chê cười, lão hán ta nhắc gan, có lẽ là suy nghĩ nhiều một chút. Vân lão ca cũng không che giấu, đối với Chu Diễn chắc tay. Chu Diễn cũng không để ý, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Vân lão ca cử động lần này, dĩ nhiên là tự thân tính cách nguyên nhân, nhưng mà cũng là vì toàn bộ đội xe. Hơn nữa, hắn cũng không phải là hoàn toàn để Chu Diễn xông pha chiến đấu, tự thân là vì nói lo lắng mới sẽ lên tiếng lần nữa. Đợi đến đội xe dừng lại hạ trại về sau, Chu Diễn chính là đi nhạc vũ na lều vải. Canh giữ ở bên ngoài lều đội bảo vệ thành viên, thấy là Chu Diễn về sau, đều là trực tiếp cho qua, hơn nữa còn giúp hắn kéo lều vải mà cửa. Đa tạ. Chu Diễn đối với cái kia nữ hộ vệ nhẹ gật đầu, nói cảm ơn một tiếng, lúc này mới đi vào lều vải. Nữ hộ vệ nhìn thấy Chu Diễn đi vào về sau, lúc này mới thả xuống lều vải, trên mặt có một tia màu đỏ. Xung quanh mặt khác mấy cái nữ hộ vệ thấy thế, nhộn nhịp đối với nàng nháy mắt. Mặc dù không dám mở miệng, nhưng mà trên nét mặt danh mánh cùng treo chọc chi sắc rõ ràng. Sợ rằng chính Chu Diễn đều không rõ ràng, hắn mấy lần xuất thủ, đối với những cái kia nữ hộ vệ đến nói có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. "Tiểu thư." Chu Diễn nhập sổ về sau, phát hiện trong lều vải ngoại trừ Nhạc Vũ Na cùng ánh điện bên ngoài, Như Vũ cũng tại. Nhạc Vũ Na đang cùng Như Vũ nói chuyện, nhìn thấy Chu Diễn, lúc này xoay đầu lại, tiên sinh tới. Ánh mắt của nàng hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì đồng dạng Nhạc Vũ Na không chủ động triệu kiến mà nói, Chu Diễn trên cơ bản sẽ rất ít tới, đại bộ phận đều là ánh điện phục mệnh mang theo Chu Diễn trước đến. Cho dù hôm nay là đội xe tiến vào Tề Vân Sơn mạch ngày đầu tiên, nhưng mà Chu Diễn cử động vẫn còn có chút đột nhiên. "Tiên sinh, có phải là phát hiện cái gì?" Nhạc Vũ Na mở miệng hỏi. Chu Diễn khẽ lắc đầu, "Không phải, chỉ là có chút đề nghị muốn nói một chút, cung cấp tiểu thư tham khảo." Nhạc Vũ Na có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Tiên sinh, có cái gì cao kiến?" "Cao kiến chưa nói tới, chỉ là nghĩ đến cái này Tề Vân Sơn trung thổ phỉ đông đảo, thậm chí một chút trại đã thành lập nhiều hơn 10 năm, thâm căn cố đế. Dạng này thổ phỉ, sợ rằng đã không vẹn vẹn chỉ là thổ phỉ, cùng ngoại giới thiếu không được liên hệ thậm chí là cấu kết, cho nên còn hy vọng tiểu thư cảnh giác." Chu Diễn nhược hữu sợ chỉ nói. Kỳ thật chính hắn lúc nói lời này, cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá Như Vũ tại chỗ này, hắn cũng không tốt nói thẳng là Lao Vân ca chủ ý cái này tại trước trên sân, thế nhưng là tối kỵ. Bất quá Chu Diễn lại là đánh giá cao chính mình, hắn tại trên tu hành đúng là một thiên tài, nhưng mà tại chức chàng cùng trên quan trường liền miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cũng không bằng. Hắn sau khi nói xong, Nhạc Vũ Na chính là nghe được kỳ hoặc trong đó. Một bên Như Vũ, càng là đang âm thầm liếc mắt. Liên tại vừa rồi, Như Vũ đã nói với Nhạc Vũ Na lão Vân ca đề nghị, hơn nữa còn bổ sung cái nhìn của mình. Đối với Vân lão ca đề nghị, Như Vũ đúng là không chút nào để ý, nhưng mà cũng sẽ không xem nhẹ. Chỉ bất quá nàng dạng này địa vị, đã làm đến rất bình tĩnh, cho nên để lão Vân ca hiểu lầm. Nhạc Vũ Na khẽ gật đầu, "Tiên sinh lời nói rất đúng, đây là ta lần thứ nhất hành đường, tiên sinh nếu như có đề nghị gì còn mời nói thẳng." Gọi là một người trí ngắn, đám người trí trưởng lão mới có thể làm đến tận khả năng chu toàn. Chu Diễn không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy Nhạc Vũ Na nghe vào về sau, chính là gật gật đầu rời đi. Đợi đến Chu Diễn đi rồi, Như Vũ không nhịn được lẩm bẩm nói, "Ừ, Chu Diễn tiểu tử này căn bản là không tín nhiệm ta." Ngoảnh điện liếc Như Vũ một cái, không nói gì. Nhạc Vũ Na tức giận tại Như Vũ trên trán nhẹ nhàng ấn một cái, "Đây chính là tiên sinh, cái gì tiểu tử không tiểu tử, một điểm lễ phép đều không có. Như Vũ cái chán chịu đau, sắc mặt có chút bặm mẹo, không phục nói, tiểu thư xưng hô hắn là tiền sinh là không sai, thế nhưng là Chu Diễn đúng là so với ta nhỏ hơn một tuổi, ta kêu hắn tiểu tử cũng là không có sai à. Lời vừa nói ra, Nhạc Vũ Na lập tức sững sờ. Đúng vậy à, Chu Diễn vẫn chưa tới 18 tuổi, so với các nàng mấy cái tuổi tác đều muốn nhỏ một chút. Nhưng mà ngày bình thường Chu Diễn tính cách chững chạc, làm việc trầm ổn tỉnh táo, ngược lại để Nhạc Vũ Na đám người có chút xem nhẹ. Liên Oánh Điện cũng là trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ngược lại là Như Vũ, có lẽ cùng Chu Diễn tiếp xúc thiếu một chút, nhận đến ảnh hưởng cũng là có chút yếu. Đúng vậy à, 17 tuổi khách khanh, có thể là 18 tuổi dẫn khí cảnh tu sĩ, thật là tiềm lực vô hạn à. Nhạc Vũ Na thần sắc hơi có chút phức tạp, không nhịn được nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Mặc dù Chu Diễn là nàng đích thân mời chào khách hành, thế nhưng là đối phương tốc độ phát triển vẫn là đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhất là đội xe xuôi nam khoảng thời gian này, Chu Diễn có thể nói là mỗi ngày đều có tăng lên không nhỏ, tiến bộ nhanh chóng. Trong lúc vô tình, Chu Diễn đã trở thành trong đội xe trọng yếu một thành viên. Điểm này gần như đã trở thành trong đội xe công nhận sự thật. Trong đó trình độ trọng yếu gần như gần với Nhạc Vũ Na. Mà tại đội xe xuôi nam thời điểm, Nhạc Vũ Na nghĩ chỉ là rút ngắn quan hệ, cân nhắc chính là Chu Diễn về sau tiềm lực. Thế nhưng là ngắn ngủi hơn 2 tháng, Chu Diễn biểu hiện ra đã không cần chờ sau đó. Chương 91, cái thứ nhất chương 91, cái thứ nhất Chu Diễn rời đi Nhạc Vũ Na liều bài, trong lúc bất chi bất giác đi tới bên ngoài. Lúc này trong đội xe tất cả mọi người là mỗi người quản lý chức vụ của mình, đâu vào đấy, làm là khí thế ngất trời. Nhất là những cái kia phụ trách hạ trại người đều là liều mạng dùng sức, không có người tại tiêu cực biến nhát, đủ loại thiết kế phòng ngự đều là làm mạnh mẽ, thậm chí là so trong mệnh lệnh làm còn muốn tốt. Bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến qua mã phỉ cùng tinh quái vây doanh, bởi vậy hết sức rõ ràng một cái vững chắc doanh trại ý vị như thế nào. Bây giờ đến Tề Vân Sơn mạch dạng này nổi tiếng việc không ai quản lý khu vực, vì tự thân lý do an toàn, liền không có người sẽ ngốc cầm tự thân an nguy đem làm trò đùa. Bất quá nhất làm cho Chu Diễn ngoài ý muốn, vẫn là trong đội xe cố kia hăng hái tinh khí thần cùng đồng bộ đấu trí, 10 phần hiếm thấy. Hắn đi tới cái này cái thế giới thời gian lâu như vậy, thấy nhiều nhất chính là tê liệt. Vì sống, đại bộ phận người đã dùng hết toàn lực, không còn có dư thừa tâm tư đi quan tâm mặt khác. Thượng tầng người quen thuộc say rượu mê tiền, trung tầng người làm tiến thêm một bước không tiếc tất cả, tầng dưới chót người một bộ phận đạp thấp hơn người trèo lên trên, cái khác người chính là từng gốc bị thu gặt giao hẹ, đem huyết nhục của mình không ngừng cung phụng đi ra. Nếu không phải Chu Diễn có một đời trước ký ức, sợ rằng cái kia 3 năm khốn khổ ma luyện cũng sẽ đem hắn mài rũa thành thế giới này đại bộ phận tầng dưới chót người đồng dạng. Thậm chí đã không thể gọi làm là ma luyện, mà là có lẽ được xưng là tra tấn. Thế giới như vậy là dị dạng. Nếu là có người có khả năng thay đổi, dù chỉ là một kia, vậy cũng là tốt. Chu Diễn đứng nhìn nửa ngày, trong ánh mắt có chút có ba động. Vô luận như thế nào, người không phụ ta, ta không phụ người. Chợt, hắn thu hồi ánh mắt, hướng đi những địa phương khác. Bất quá so với phía trước, cước bộ của hắn nhiều một tia trầm ổn, cũng là nhiều hơn một phần thản nhiên. Cảnh đêm giáng lâm, doanh trại bên trong nhanh chóng dấy lên đại lượng đống lửa, chiếu rọi phụ cận bốn phương thông minh. Ở niên đại này, dương củi kỳ thật cũng là một loại trọng yếu sinh hoạt tài nguyên. Cái gọi là mở cửa bảy kiện sự tình, tuổi gạo dầu muối tương dấm trà. Tuổi tại vị thứ nhất, kỳ thật đối với đội xe đến nói, đều có chính mình than đá, dương củi cũng không phải là hoàn toàn không thể thiếu. Bất quá đội xe liên tục kinh lịch nhiều lần sự kiện linh dị, không ít người trong lòng đều có bóng tối, muốn tại ban đêm tận lực thu hoạch được đại lượng ánh sáng, cái này có thể để trái tim của bọn họ bên trong nhiều ra một chút cảm giác an toàn. Vô luận là không phải thật, ngồi đến ban đêm, trong doanh địa đống lửa đều là nhất định phải điểm, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, đội xe người mỗi đến nơi đất, đều sẽ phái một bộ phận người chuyên môn phụ trách đốn tuổi lốn tuổi, thậm chí là trả tiền cũng là sẽ không tiếc. Nhạc Vũ Na biết được về sau, chính là để Như Vũ chuyên môn điều ra một bộ phận tài chính, dùng cho mua sắm dâm tuổi. Quyết định này truyền đạt về sau, trong đội xe đối với Nhạc Vũ Na ủng hộ nâng cao một bước. Bất quá đối với những cái kia ngấp nghé đội xe thổ phỉ đến nói, lại là có chút táng tận thiên lương. Con mẹ nó, đội xe này như thế tài đại khí thô sao? Còn có, cái kia dơm tuổi không cần tiền sao? Một cái thổ phỉ trinh thám nhìn xem trong doanh địa cái kia đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, không nhịn được đem thân thể chôn thấp hơn, trong lòng đang âm thầm mắng. Dạng này doanh địa, muốn ẩn nút đi vào, độ khó quả thực là tăng lên gấp mấy lần. Thôi không chú ý mà nói, liền có thể bị đối phương phát hiện. Tầm thường thương đội, vậy cũng là tận khả năng tiết kiệm. Đừng nói là nhiều như vậy đống lửa, liền xem như doanh địa cũng trên cơ bản chỉ là một cái trang trí, thậm chí rất nhiều thương đội liền doanh trại đều không có. Thế nhưng là trước mắt Nhạc gia thương đội, rõ ràng không phải bình thường thương đội. Không chỉ là hắn, phụ cận địa phương khác cũng có rất nhiều đến từ từng cái thổ phỉ thế lực chính thám, thấy cảnh này không khỏi là ở trong lòng thầm mắng không thôi. Cũng có một chút tự phụ kẻ tài cao gan cũng lớn người, đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Chỉ là một chút đống lửa mà thôi, muốn ngăn cản bản tọa, căn bản không có khả năng. Trong bóng tối, một người mặc người đọc sách ăn mặc hung ác nham hiểm trung niên nhân nhìn qua doanh địa phương hướng, trên mặt lộ ra cười nhạo thần sắc, tay hắn kết phát quyết, trong miệng lẩm nhẩm lên tiếng. Rất nhanh, mấy cái lớn chừng bàn tay người giấy rất sống động từ trong bóng tối đi ra, linh xảo hướng về trong doanh địa lướt tới. Những này người giấy thể tích nhỏ, hơn nữa tận lực hướng về ánh lửa chỗ bóng tối hành động, rất nhanh chính là tới gần doanh địa, sau đó 10 phần thuận lợi chui vào trong đó. Liền xem như những thủ vệ kia thỉnh thoảng nhìn thấy, cũng chỉ là cho rằng hoa mắt, hoặc là cái gì con bướm bướm loại hình đồ vật hiện lên, trong lòng vốn không có để ý hung ác nham hiểm trung niên nhân nhìn thấy chính mình người giấy thuận lợi chui vào doanh địa, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn là huyết chỉ đạo đại đừng ra, mặc dù dưới trướng nhân mã không nhiều, chỉ có khoảng mấy chục người. Nhưng mà dựa vào một tay người giấy dị thuật, cũng coi là làm ăn cũng không tệ, ít có người chọc. Có lẽ là bởi vì những năm gần đây quá mức thuận buồm xuôi gió, để trong lòng của hắn dần dần xuất hiện không phù hợp năng lực dạ tâm, thế mà đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước mắt cái này chi hơn 500 người đội xe. Cho dù biết rõ có không ít lớn chạy để mắt tới thương đội, nhưng mà hắn vẫn cứ muốn đoạt thức ăn trước miệng quặng. Thậm chí, hung ác nham hiểm trung niên nhân cũng không biết Nhạc Gia đại biểu là cái gì. Như thế lớn một chi đội xe, nếu là có thể cầm xuống mà nói, huyết chỉ đạo liền có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó, Tề huyện đại gia tộc bên trong, chưa hẳn không thể gia tăng một cái đô gia. Hung ác nham hiểm trung niên nhân trong ánh mắt lộ ra chờ mong, khát vọng tia sáng. Nói hắn ngu ngốc, thế mà còn biết tẩy trắng, hơn nữa cũng biết Tề huyện cùng Tề Vân Sơn đạo phỉ quan hệ trong đó. Nói hắn thông minh, thế nhưng là đối mặt một cái hơn 500 người xe ngựa đội, cư nhiên như thế không kiêng nể gì cả xuất thủ. Nói cho cùng, vẫn là bay, quá mức tự đại. Hết ngồi đáy giếng, chỉ thấy bầu trời một góc. Liên tại hung ác nham hiểm trung niên nhân đắc chí vừa lòng chuẩn bị bắt giặc trước bắt đua thời điểm, đột nhiên cảm giác xung quanh xuất hiện một mảnh bóng dâm bao phủ hắn, lập tức toàn bộ thân thể đều là cứng đờ. Giống. Hung ác nham hiểm trung niên nhân còn chưa kịp có bất kỳ động tác, liền nghe đến bên tai truyền đến một tiếng gầm nhẹ, sau đó chính là trên cổ truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn kiệt lực giãy giụa, nhưng mà ngoại trừ một tay dị thuật bên ngoài, căn bản là tay trói gà không chặt. Dần dần, hung ác nham hiểm trung niên nhân đình chỉ giãy giụa, hai mắt vô thần, mất đi tất cả sinh cơ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại đắc ý nhất thời điểm, đột nhiên chết tại bỏ mạng. Doanh trại bên trong, Chu Diễn thúc dục độn thi nhanh chóng đem hung ác nham hiểm trung niên nhân máu tươi hút khô, sau đó một mạch đem hung ác nham hiểm trung niên nhân thứ ở trên thân toàn bộ đều dùng y phục đóng gói hoàn thành, sau đó hướng về doanh địa lộ tới. Tại chỗ bên trong chỉ còn lại một bộ bị hút khô tinh huyết sắc khô, đã nhìn không ra khi còn sống dáng dấp. Đến mức những cái kia chui vào doanh địa lớn chừng bàn tay người giấy, đều tại hung ác nham hiểm trung niên nhân chết đi thời điểm, nháy mắt mất đi tất cả thần dị, toàn bộ đều hóa thành từng cái chân chính người giấy, tán loạn trên mặt đất. Đây là cái thứ nhất, lại không phải cái cuối cùng. Chương 92, trùng tu chương 92, trùng tu huyết chỉ đạo đỗ thuần, người này tính cách âm tàn giảo hoạt, đa nghi cẩn thận, am hiểu dùng người giấy dị thuật giết người, hơn nữa thủ đoạn mười phần tàn nhẫn. Mỗi lần xuất thủ cướp bóc, nhất định không lưu người sống, bởi vậy diện mục thật của hắn cũng là ít có người biết. Như Vũ một bên nói, một bên không khỏi dùng ánh mắt nhìn về phía Chu Diễn. Dạng này một cái tại trong Tề Vân Sơn mạch cũng là có chút danh tiếng tội phạm, thế mà vô thành vô tức đổ. Trọng yếu nhất chính là, gần như không có tạo thành bất cứ động tĩnh gì. Ánh điện thần sắc cũng là có chút nghiêm trọng, tiến vào Tề Vân Sơn mạch phía trước, nàng xem qua tình báo, vị này huyết chỉ đạo chính là cần thiết phải chú ý đối tượng. Thực lực của đối phương có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng mà người giấy dị thuật tại chui vào cùng ám sát phương diện lại là để người khó lòng phòng bị. Thế nhưng lại không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền bị Chu Diễn chém giết. Cái này để ánh điện trong lòng âm thầm nói thầm, tiên sinh thực lực lại mạnh lên. Chu Diễn lại là một mặt phong khinh vấn đạo, lấy có chuẩn bị tính toán không có chuẩn bị, lại thêm cái này huyết chỉ đạo quá bất cẩn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền cắm. Kỳ thật đối phương cách làm có chút ngoài người ta dự liệu, lại là không nghĩ tới chúng ta cao hơn một bậc. Tại cảnh đêm giáng lâm ngay lập tức, Chu Diễn liền đem thi nha cùng đội thi cho tản đi đi ra. Cho nên nói, những cái kia thăm dò doanh trại trinh thám đều không có trốn qua Chu Diễn con mắt, huyết chỉ đạo đỗ thuần càng là trở thành cái thứ nhất bị chém giết quỷ xui xẻo. Nếu là bình thường trinh thám thì cũng thôi đi, thế nhưng là đỗ thuần đã là bảng môn thuật sĩ, lại là một nhóm trộm phỉ thủ lĩnh, không giết hắn thì dễ hay. Như Vũ cùng ánh điện nghe vậy, đều là vô ý thức nhẹ gật đầu. Ở chung lâu dài, bọn hắn đối với Chu Diễn thực lực cũng là có hiểu biết. Tại ban ngày, Chu Diễn thực lực là thời khắc yếu đối nhất. Chẳng những độn thi cùng giáp thi không cách nào tùy tiện sử dụng, thi nha càng là không dám xuất hiện, bằng không mà nói trực tiếp bị hừng hực dương khí đốt thành cho bụi. Nếu không phải gần nhất vừa vặn được đến linh tướng, Chu Diễn gần như so người bình thường mạnh không đến bao nhiêu. Mà đến ban đêm, Chu Diễn thực lực đó chính là hoàn toàn biến ảo một cái bộ dáng, trở thành trong đêm tối ác mộng. Vô luận là độn thi vẫn là giáp thi, đều là giết chóc lợi khí. Nếu là giống như là hiện tại như vậy, chuẩn bị đã lâu, tiên hạ thủ bị cường, như vậy sức chiến đấu sẽ lần thứ hai tăng lên một bậc thang. Nhạc Vũ Na nhìn xem Chu Diễn, đột nhiên mở miệng nói ra, tiên sinh chuẩn bị làm thế nào? Chu Diễn nhìn qua Nhạc Vũ Na, chắp tay nói ra, còn mời tiểu thư định đoạt. Hắn đối với huyết chỉ đạo đỗ thuần hạ thủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là lo lắng đối phương người giấy pháp thuật quá mức quỷ bí, hơi không chú ý liền dễ dàng ăn thiệt thòi. Thứ nhì, cũng là bởi vì Chu Diễn đối với cái này người giấy pháp thuật có chút hiếu kỳ. Cho nên, hắn để độn thi giết huyết chỉ đạo đỗ thuần về sau, trực tiếp đem trên người đối phương đồ vật một mạch toàn bộ đều đưa tới. Chu Diễn cho rằng, giống như là huyết chỉ đạo đỗ thuần dạng này tội phạm, không có chỗ ở cố định, lại không tin bất luận kẻ nào. Như vậy quý báo nhất đồ vật, hẳn là giấu ở trên thân. Kết quả cũng đúng như Chu Diễn dự liệu như thế, đội thi đưa tới huyết chỉ đạo đỗ thuần toàn bộ gia sản, trong đó liền bao gồm mấy ngàn đại dương cùng một chút người giấy, hấp dẫn người chú ý nhất chính là bản kia chát chỉ bí thuật. Chu Diễn trong lòng âm thầm quyết định, sau khi trở về nhất định muốn thật tốt lật xem một cái, nhìn xem có hay không có khả năng tham khảo phương diện. Thực tế không được, nhiều một môn pháp thuật cũng coi là không sai. Trong lúc bất chi bất giác, Chu Diễn hướng về bảng môn tà đạo phương hướng càng chạy càng xa. Nhạc Vũ Na nghe vậy khẽ gật đầu, trong mắt sát cơ lóe lên, mở miệng nói ra, giết gà dọa khỉ, phiền phức tiên sinh xuất thủ. Chu Diễn chấn động trong lòng, nhìn qua Nhạc Vũ Na, chậm rãi gật đầu. Phải. Hắn nghe được Nhạc Vũ Na thâm ý trong lời nói, tối nay trước đến trình thám, vô luận là đến từ phương nào, đều là một tên cũng không để lại. Bất quá trong lòng của hắn cũng không có quá kinh hãi. Đối với Nhạc Vũ Na là cái dạng gì người, hắn cũng là trong lòng có phỏng đoán. Có dạ tâm, có quyết đoán, thông minh quả quyết, hành động lực mạnh chờ chút. Dù sao, không phải là một cái đơn thuần thiện lương thiên kim tiểu thư chính là. Có Nhạc Vũ Na phân phó, Chu Diễn hạ thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp hạ lệnh độn thi mở rộng giết chóc. Hắn có thể nói là xuất tận toàn lực, thi nha giám thị bốn phương, giáp thi phân bố tại doanh địa các nơi phối hợp tác chiến, độn thi ở bên ngoài dạo chơi săn giết. Mà Chu Diễn bản nhân lại là ở tại Nhạc Vũ Na trong đại trướng, bên cạnh còn triệu hoán ra linh tướng. Nhìn xem Chu Diễn bộ này tư thế, Nhạc Vũ Na ánh mắt lập lòe, ngoánh điện ánh mắt như kiếm, như vũ thì là một mặt im lặng bộ dáng. Nói dễ nghe, cái này gọi là cẩn thận. Nói khó nghe, đó chính là nhát gan. Bất quá Chu Diễn từ trước đến nay không chút nào để ý người ngoài đàm luận, phối hợp quanh chân nhắm mắt, tập trung tinh thần thôi động ngự thi. Tại Chu Diễn tất cả tâm thần thôi động phía dưới, độ thi săn giết cường độ trực tiếp lên cao. Tại những cái kia theo dõi người bên trong, giống như là huyết chỉ đạo độ thuần tình huống như vậy, vẫn là mười phần hiếm thấy. Đại bộ phận trước đến đều là từng cái thế lực tầng dưới chót chính thám, độ thi săn giết vẫn là mười phần nhẹ nhõm, thậm chí có thể để Chu Diễn có chút phân thần. Vánh điện, cái này linh tướng thật xinh đẹp a. Tiên sinh nói, đây là thử quang linh tướng. Thật là khó nghe danh tự. Ngươi nói, nàng đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao a? Linh tướng có phải hay không cùng người đồng dạng? Không làm rõ ràng được, tiên sinh không có để thử quang mở ra mặt nạ. Bất quá từ âm thanh nhìn lại, còn có Lý Ngọc Hinh khi còn sống bộ dạng, có lẽ dài đến không kém. Rất muốn đem linh tướng mặt nạ vén lên, nhìn xem đến cùng là cái dạng gì. Ta cũng tò mò. Chu Diễn nghe trong lòng trực giác im lặng. Có lẽ là bởi vì nam nữ khác biệt quan hệ, Chu Diễn phát hiện chính mình tựa hồ chưa từng có quan tâm tới thử quang cụ thể hình dạng, hắn để ý chỉ là thử quang thực lực. Tại hắn biết được thử quang có được dẫn khí cảnh sơ kỳ thực lực thời điểm, cả người lúc ấy hết sức hưng phấn. Đến mức cái khác, hắn hoàn toàn xem nhẹ. Đột nhiên, Chu Diễn thần sắc lại tập trung lại, bởi vì hắn nhìn thấy lại có một cái bảng môn thuật sĩ xuất hiện. Bóng đêm đen kịt phía dưới, Vương Bạt tại mấy cái đại hán vạm vỡ hộ vệ dưới, đi tới doanh trại bên ngoài trong bụi cỏ. Tuổi của nàng đã rất lớn, nếp nhăn đầy mặt, thân hình cũng là còn xuống, cười mở ra trong miệng không có mấy viên răng. Nhưng mà từ xung quanh mấy cái thổ phỉ trên nét mặt, lại là nhìn không ra nửa điểm kinh thị, chỉ có đầy mặt không muốn cùng khẩn trương. Hiển nhiên tại những này giết người không chớp mắt thổ phỉ trong mắt, đối với Vương Bà mười phần kiêng kỵ. Ta các bà bối, đều đi ra đi. Vương Bà thả xuống mấy cái hắc sắc cái bình, trong miệng nói lẩm bẩm. Chớp mắt thời gian, liền thấy một đầu đen gần như phản quang nô công từ cái bình bên trong bò đi ra, đối với Vương Bà đùng đưa xúc giác. Tốt, đều đi ra đi. Vương Bà nụ cười trên mặt càng tăng lên. Chỉ bất quá cái nụ cười này ở xung quanh mấy người đại hán trong mắt, mười phần âm trầm, để bọn hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Không những như vậy, đại lượng độc trùng kiến cánh nộn nhịp từ trong bình bò đi ra, số lượng nhiều không kể xiết. Chương 93, điên cuồng một đêm Chu Diễn thông qua thi nha nhìn thấy những cái kia rậm rạp chẳng trị độc trùng kiến cánh phô thiên cái địa thời điểm, cho dù thân ở trong doanh địa ở giữa trong lều vải, thân thể cũng là không nhịn được nặng nề mà dùng mình một cái. Nếu là có hội chứng sợ lỗ người thấy cảnh này, sợ rằng sẽ trực tiếp bị doãn ngất. Mấy cái kia cái mình nhìn qua không lớn, nhưng mà bỏ ra tới độc trùng kiến cánh tối thiểu lại là có hàng trăm hàng ngàn, hơn nữa thuần một sắc đen bóng phản quang, hiển nhiên là độc tính sâu nặng. Nếu như bị cắn một cái, coi như sẽ không bị mất mạng tại chỗ, cũng là cũng không khá hơn chút nào. Giết nàng. Chu Diễn không có hai lời, trực tiếp thôi động độn thi hướng về Vương Bà đánh tới. Hắn mơ hồ cảm giác được, lão thái bà này muốn so huyết chỉ đạo càng thêm khó giải quyết, đáng sợ. Một khi làm cho đối phương những cái kia độc trùng kiến cánh tiến vào doanh địa, tình huống sợ rằng liền muốn mất khống chế. Đó là cái gì? Vương Bà so Chu Diễn trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận phải nhiều, độn thi vừa bận tới gần trong vòng trăm thước, liền bị đối phương phát hiện. Sau đó, nàng lấy không phù hợp tuổi tác tốc độ nhanh chóng nhảy tới mấy cái hộ vệ sau lưng, la lớn, có địch nhân, tranh thủ thời gian nổ súng. Không được. Một cái thổ phỉ hộ vệ lúc này nói ra, nếu là nổ súng lời nói, rất có thể sẽ kinh động trong doanh địa người, đối với chúng ta kế hoạch bất lợi. Chợt, hắn nhìn qua Vương Bà nói ra, Vương Bà, có mấy cái địch nhân? Liên một cái. Vương Bà thần sắc hơi định, cảm thụ một cái, trầm giọng nói, nàng sở dĩ phát giác độn thi vết tích, cũng là bởi vì nàng tại phụ cận trong bóng tối bày ra một chút độc trùng của mình kiến cánh bà bối, lúc này mới kịp thời phát hiện. Một cái, như vậy liền mau chóng giải quyết đi. Thổ phỉ hộ vệ nhanh chóng nói. Thế nhưng là làm độn thi xuất hiện tại bọn họ trước mặt thời điểm, mấy cái kia thổ phỉ hộ vệ lập tức là trợn tròn mắt. Một cái là một cái, thế nhưng là đến không phải người a. Cương thi. Thổ phỉ hộ vệ nhìn thấy về sau, răng đều muốn cắn nát. Hắn phản ứng đầu tiên chính là có đồng hành hạ độc thủ. Tề Vân Sơn mạch cái khác không nhiều, nhưng mà thổ phỉ cùng tà tu kia tuyệt đối không ít. Thổ phỉ hộ vệ tiến lên một bước, trầm giọng nói, là cái kia một núi huynh đệ, như vậy quá mức mạo muội đi. Hiện tại sinh ý còn không có khai trương, liền xem như có ý nghĩ, cũng không muốn quá gấp. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy độn thi lấy như vòi rồng tốc độ đánh tới, để hắn đều là có chút không kịp phản ứng. Hắn không phải không biết cương thi lợi hại, thậm chí đến gần lúc sau đã coi là tốt khoảng cách. Nhưng mà thổ phỉ hộ vệ không biết là, hắn đối mặt không phải bình thường cương thi, mà là lấy tốc độ xương độn thi. Chỉ là một cái hoảng hốt công vu, thổ phỉ hộ vệ lần thứ hai có cảm giác thời điểm, cả người đầu đã bị độn thi lợi chảo chặt đứt, thi thể không đầu phun ra đại lượng máu tươi, tựa như suối máu đồng dạng. Vương Bà nhìn xem độn thi nhanh chóng đánh tới, những nơi đi qua những hộ vệ kia không phải bị chém đầu chính là bị đâm đến bay ra ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Trong lòng nàng lớn sợ, lại là biết chính mình không cách nào chạy đi, lúc này cấp tốc bóp lấy pháp quyết, đi. nguyên bản đã bắt đầu hướng về doanh địa cấp tốc kín đáo đi tới những cái kia độc trùng kiến cánh đều là tại pháp quyết điều khiển nhộn nhịp chạy về, không ngừng mà hướng về độn thi phóng đi, trên trời dưới đất đều có, cái kia chân thật gọi là một cái phô thiên cái địa. Thế nhưng là những này độc trùng kiến cánh đối phó cả người lẫn vật cái kia kêu một cái lợi hại, những nơi đi qua có thể làm được thây ngang khắp đồng. Thế nhưng là đối phó cương thi dạng này âm tà sinh vật, như vậy chính là thuộc về bị khắc chế phương diện, phần lớn thủ đoạn đều là vô dụng. Chỉ trong chốc lát, độn thi gần như liền bị độc trùng kiến cánh nơi bao bọc. Những cái kia độc trùng cắn xé độn thi làn da, thế nhưng là bọn họ răng bẻ gãy, đều là không cách nào muốn ra một cái nhẹ nhàng lỗ hổng. Kiến cánh càng là muốn trực tiếp từ thất khổng tiến vào cương thi trong cơ thể, nhưng mà cương thi trong cơ thể đều là âm khí cùng thi khí, những này phi trùng kiến cánh sau khi tiến vào, còn không có phát huy tác dụng chính là nhộn nhịp ngã lăn, cuối cùng trở thành độn thi chất dinh dưỡng. Cuối cùng độn thi cưỡng ép đi tới vương bà trước mặt, tại nàng một mặt tuyệt vọng trên nét mặt, trực tiếp cắn xuống. Liên quan không ít độc trùng kiến cánh, theo vương bà máu tươi cùng nhau bị độn thi nuốt vào trong bụng. Chu Diễn để độn thi ngay tại chỗ tiêu hủy vương bà thi thể, còn có những cái kia cái bình sứ cùng nhau đánh vỡ. Hắn lúc này mới mở to mắt, đối với Nhạc Vũ Na nói ra, có một cái ngự trùng bảng môn thuật sĩ, là một cái lao thái bà, đã bị độn thi giết. Ngự trùng bảng môn thuật sĩ, vẫn là lao thái bà. Nhạc Vũ Na quay đầu nhìn về Như Vũ, mở miệng hỏi, Như Vũ, chúng ta tại Tề Vân Sơn mạch tình báo bên trong, có hay không người này thông tin? Như Vũ đã gặp qua là không quên được, rất nhanh liền nghĩ. Có, cái này bảng môn thuật sĩ gọi là Vương Bà, là một cái 10 phần ác độc trùng tu, đã từng bởi vì khỏe miệng chi giao mất khống chế giết cả nhà. Từ sau lúc đó, Vương Bà chính là nương nhờ vào Hắc Hổ trại là gấu. Hắc Hổ trại. Nhạc Vũ Na có chút nhớ kỹ, trên mặt tựa hồ nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chu Diễn cũng là nghe đến Hắc Hổ trại danh tự, bất quá hắn không hề hiểu rõ cái này Hắc Hổ trại, thế là không có mở miệng. Cái này một buổi tối, doanh địa trôi qua 10 phần náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại, liền có mấy cái trinh thám tới gần. Sau đó, không phải bị độn thi giết, chính là bị đội hộ vệ người phát hiện ra. Không thể không thừa nhận, những thám tử này đều là có hai tay tuyệt chiêu. Trong đó không ít người, thế mà tránh thoát thi nha giám thị, trực tiếp lẻn vào đến trong doanh địa, trong đó thủ đoạn để Chu Diễn mở rộng tầm mắt. Thế nhưng là đến doanh địa về sau, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, khắp nơi đều là thiêu đốt đống lửa, còn có Nhạc Phong nghiêm ngặt tuần tra thủ vệ, lại thêm giáp thi nút trong bóng tối, đem những này thật vất vả chui vào trinh thám toàn bộ đều tìm ra. Cuối cùng, không có một cái còn sống rời đi doanh địa. Phần này hung ác cổ tay, để Chu Diễn thầm giật mình, Nhạc Phong càng là lại thêm 3 phần kính sợ. Đợi đến sắc trời đem phát sáng thời điểm, Chu Diễn tính một cái, thế mà cộng lại chém giết hơn 100 cái trinh thám. Thật không hổ là sao huyệt, nơi này thổ phỉ đều là điên rồi sao? Chu Diễn trực tiếp mở miệng nhổ nước bọt nói, không chỉ là hắn, Như Vũ cũng là một mặt tán đồng chi sắc. Đến mức bánh điện, nàng tuyệt đại đa số thời điểm đều là mặt lạnh lấy, căn bản thấy không rõ lắm cụ thể thân sắc. Không để ý Chu Diễn cũng không phải không có thu hoạch, ngoại trừ chiến lợi phẩm bên ngoài, độn thi tối nay có thể nói là ăn một cái bộ viên. Riêng là hai cái bảng môn thuật sĩ tinh huyết, đối với độn thi đến nói chính là đại bổ. Còn có cái khác những thám tử kia, đều là người tập võ, huyết khí dồi dào, để độn thi hút máu đều là hút tới uống không trôi mới thôi. Trái lại cái kia 8 cái giáp thi, bởi vì trấn thủ tại trong doanh địa, chỗ bắt được trình thám có hạn, chia đều xuống vẫn chưa tới một cái nữa. Hương Đông, cũng nên nhẹ nhõm hạ đúng hay không? Một đêm không ngủ, Nhạc Vũ Na tinh thần vẫn là như thế rồi rào, nhìn qua tựa hồ không có chút nào biến hóa. Chu Diễn cùng ánh điện đều muốn tốt một chút, có tu vi trên người, mấy cái ngày đêm không ngủ vẫn là có thể. Nhưng mà Như Vũ không được, vốn chính là dùng não, lúc này càng là mí mắt đánh nhau gần như không thể tách rời. Chương 94, khó lòng phòng bị chương 94, khó lòng phòng bị Chu Diễn đang nghe Nhạc Vũ Na mà nói, lông mày hơi nhíu, cảm giác lời nói của đối phương bên trong tựa hồ có chút không đúng. Liên tại hắn suy tư thời điểm, Nhạc Vũ Na đột nhiên nặng nề mà dậm chân một cái. Sau một khắc, lều vải lệch bên trái địa phương đột nhiên bộc phát, một thân ảnh từ dưới mặt đất bên trong nhảy lên ra, ở giữa không trùng khoa tay múa chân. Hiu, một đạo hàn quang hiện lên, giữa không trung thân ảnh nháy mắt hai tay hai chân gân bị đánh gãy, rơi xuống phía sau tại trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Lúc này bánh điện đã thu kiếm trở vào bao, trực tiếp đối với Nhạc Vũ Na quỳ xuống thỉnh tội nói, thuộc hạ hộ vệ không chu toàn, để cho địch nhân chui vào lều vải đều là không có chút nào phát giác, suýt nữa để tiểu thư gặp nạn, còn mời tiểu thư giáng tội. Chu Diễn trong lòng âm thầm nổ nước bọt, tiểu thư nhà ngươi một cước đem tiềm phục tại dưới mặt đất người đều cho rung ra đến, phần này thực lực so với ngươi chỉ mạnh không yếu, còn cái gì gặp nạn. Trong lòng của hắn thất kinh, không nghĩ tới Nhạc Vũ Na lại có mạnh như thế công lực. Phần này thực lực, mặc dù là võ giả, lại là còn tại bánh điện bên trên. Mời tiểu thư giáng tội. Chu Diễn đồng dạng đối với Nhạc Vũ Na chắp tay, cúi đầu thỉnh tội, lại là không có quỳ xuống. Xem như hộ vệ cùng khách khanh, bị địch nhân lẻn vào đến trong lều vải đều không có phát giác, hai người đúng là có sơ suất. Nhạc Vũ Na thần sắc có chút nới lỏng, trầm giọng nói, càng là tại tối hậu quan đầu, càng là không thể có chỗ buông lỏng. Bất quá lần này cũng là bởi vì người tới tinh thông độn địa thuật, Ngoánh Điện, ngươi phạt đổng 1 tháng, trừng phạt nhỏ. Phải. Ngoánh Điện ứng thanh về sau, chậm rãi đứng dậy. Chỉ bất quá trên mặt nàng thần sắc trở nên càng ngày càng lạnh. Chợt, Nhạc Vũ Na ánh mắt chuyển hướng Chu Diễn, chính là buông lỏng rất nhiều. Tiên sinh một đêm vất vả, có chỗ sơ suất cũng là khó tránh khỏi, không trách tiên sinh chớ nên để ý. Chu Diễn khẽ lắc đầu, an lộc của vua, vì vua lo nghĩ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn âm thầm nhổ nước bọt. Nếu là Ngoánh Điện phạt, mà hắn không có bất kỳ cái gì sự tình, đây không phải là phá hư lẫn nhau ở giữa hài hòa quan hệ sao? Chu Diễn tự nghĩ còn chưa tới để công cao chấn chủ thời điểm, Nhạc Vũ Na cũng không phải tại gõ hắn, cho nên thái độ biểu hiện rất thành khẩn, cuối cùng cũng chỉ là tượng trưng phạt động nửa tháng mà thôi. Mà chờ đến Chu Diễn rời đi lều vài thời điểm, trên người hắn không chỉ có bản kia chắc chỉ bí thuật liên đới đô thuần gia sản, mấy ngàn đại dương ngân phiếu cùng những cái kia người giấy, cũng cơ hồ là cùng nhau thuộc về hắn tất cả. Tính như vậy tới, Chu Diễn ngược lại là kiếm lợi lớn. Nhưng mà hắn trở lại lều vải của mình về sau, trên mặt mỉm cười thần sắc chậm rãi thu vào, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Theo lý mà nói, hưởng công được mấy ngàn đại dương, còn có chắc chỉ bí thuật độn thi cùng giáp thi đều là tăng lên không ít. Tình huống như vậy, hắn có lẽ đại hỉ mới đúng. Cái này mặc dù là Chu Diễn chiến lợi phẩm, nhưng mà nếu không có đội xe, hắn cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhõm. Điểm này, Chu Diễn trong lòng vẫn là rõ ràng. Hắn không tự coi nhẹ mình, nhưng mà cũng sẽ không đánh giá cao thực lực của mình, cho rằng chỉ bằng vào sức một mình liền có thể làm đến như vậy. Nhưng mà lúc này Chu Diễn trong lòng lại là không có nửa điểm ý mừng, ngược lại lông mày càng nhăn càng sâu, tựa hồ có cái gì nghi nan không nghĩ rõ ràng. Qua nửa ngày, hắn mới dần dần buông ra lông mày, đưa mắt nhìn sang chắc chỉ bị thuật. Đâm giấy thuật. Sát trời sáng rõ, đội xe nhanh chóng bắt đầu thu thập. Đợi đến đội xe rời đi về sau, nguyên bản hạ trại địa phương, tựa hồ lưu lại một vài thứ. Phu cận xem xét, lúc này không ít trinh thám bị dọa đến tay chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Mu của ta a, lại là kinh quan. Hành động như vậy, tại bây giờ trên chiến trường đều là rất ít gặp, thế mà xuất hiện ở đây. Mà phía trên nhất ba cái thủ cấp, theo thứ tự là Đỗ Thuần, Vương Bà cùng Tôn Đấu. Tôn Đấu chính là cái kia tinh thông độn địa thuật bảng môn thuật sĩ, trực tiếp bị bánh điện lôi khoảng chi lều lán bên ngoài chém giết. So sánh với Đỗ Thuần, Tôn Đấu trên thân là nửa điểm những vật khác cũng không có, sạch sẽ. Cái này để Chu Diễn cảm thấy có chút tiếc hận, đối với Tôn Đấu cái kia độn địa thuật, hắn nhưng là có chút trông mà thèm, lại có thể giấu giếm được nhiều người như vậy ánh mắt, trực tiếp lẻn vào đến Nhạc Vũ Na lều vải phía dưới. Nếu không phải Nhạc Vũ Na phát hiện, sợ rằng đội xe phương diện thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương. Tán tu chính là như vậy, tự thân có khả năng tu hành đến đồ vật quá ít, từng cái phương diện đều là không đủ khả năng. Bởi vậy, thấy cái gì lợi hại pháp thuật, đều là nhịn không được muốn học trộm một tay. Cũng không biết Bạch Lộc trại bên trong có hay không dành riêng. Chu Diễn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói. Tôn Đấu tình huống cũng tại Nhạc gia tình báo bên trong, là tới từ Bạch Lộc trại thuật sĩ. Bạch Lộc trại là Tề Vân Sơn mạch bên trong lớn trại, hơn nữa còn là nổi tiếng lao trại, tối thiểu có mấy chục trên trăm năm lịch sử. Không những như vậy, Bạch Lộc trại nghe nói còn là năm đó Tề Viện một đại gia tộc tiên tổ sáng tạo, cho nên đặt tên là Bạch Lộc dạng này nhã nhặn danh tự, tựa hồ càng là phù hợp trở thành một cái thư viện danh tự. Cho đến nay, Bạch Lộc trại vẫn cứ cùng Tề Viện gia tộc nào đó có liên hệ. Đâm giấy thuật độ thuần thục một, đâm giấy thuật độ thuần thục một, đâm giấy thuật độ thuần thục một. Chu Diễn ngồi ở xe ngựa bên trên, trong tay không ngừng bốc lên, từng trương giấy trắng ở trong tay của hắn biến thành đủ kiểu đồ vật. Người giấy, giấy cờ, hàng mã, giấy nhà, thùng giấy các loại. Hắn lật xem qua chắc chỉ bí thuật phía sau mới biết được, trong đó ghi chép không đơn thuần có người giấy, còn có rất nhiều những thứ đồ khác. Chỉ bất quá phía trước vị tiên tội phạm am hiểu hơn sử dụng người giấy, hơn nữa còn đang thắt thành người giấy sử dụng sau này máu người nhuộm đỏ, lấy ra tăng uy lực. Nhìn như vậy giống như đâm đi ra người giấy uy lực đại tăng, nhưng mà cũng sẽ bị tà khí ảnh hưởng. Huyết chỉ đạo Đỗ Thuần sở dĩ như vậy nên ngang thăm dò doanh địa, cũng là bởi vì tâm cảnh của hắn đã bị tà khí ảnh hưởng long đong, trở nên cuồng vọng tự đại, tính cách thậm chí là bị bóp méo, mới sẽ làm ra như vậy mất trí cử động đi ra. Bằng không mà nói, vào rừng làm cấp phía sau luôn luôn lấy giảo hoạt cẩn thận xương huyết chỉ đạo Đỗ Thuần, đột nhiên làm ra cử động như vậy, thực sự là có chút không thể nào nói nổi. Điều này cũng làm cho Chu Diễn ý thức được, bàn môn tà đạo chi thuật tất nhiên còn có hắn không biết ảnh hưởng trái chiều. Tình huống như vậy, thậm chí không cách nào viết tại trên giấy. Chu Diễn tỉnh ngộ điểm này về sau, nhanh chóng từng điều tra toàn thân, thậm chí cẩn thận hồi ức chính mình có hay không làm đi ra cái gì hoang đường sự tình đi ra. Cuối cùng, hắn mười phần xác định, chính mình tựa hồ cũng không có bị một loại nào đó chẳng lành ảnh hưởng. Dù sao, Chu Diễn ngoại trừ tu hành huyền âm luyện thi thuật bên ngoài, còn kiêm tu dạ xoa quan tượng pháp cùng bát nhã tâm kinh. Dạ xoa quan tượng pháp có khả năng tăng cường thần hồn, kiên định tự thân, mà bát nhã tâm kinh có thể trông coi chính trừ tà, chống cự không rõ, loại bỏ ảnh hưởng trái chiều. Cả hai cộng lại bình thường chẳng lành khí tức còn không có tới gần Chu Diễn, liền sẽ bị làm sạch hoặc là bài trừ, không cách nào đối với hắn tạo thành chân chính ảnh hưởng. Chương 95, Hắc Vũ trại đội xe đi vào một đạo hẻm núi bên trong, hai bên đều là núi cao, trên núi xanh úng tươi tốt, nhìn qua có chút hiểm trở. Tốt một cái hiểm địa, lại thêm núi rừng đông đảo, con đường gập ghềnh, chắc không được Tề Vân Sơn mạch sẽ trở thành xào huyệt. Chỗ như vậy, đối với những cái kia thổ phỉ đến nói quả thực chính là trời ban chi địa a. Vân lão ca nhịn không được cảm thán nói. Hắn lúc thì liếc nhìn một cái xung quanh hẻm núi, lúc thì nhìn về phía Chu Diễn trong tay, nhìn xem từng cái người giấy tại Chu Diễn trong tay gây ra, cảm thấy thú vị. Những cái kia người giấy bên trong có tướng quân, có sĩ nữ, có nông phu, còn có dược sư, công tượng cùng thư sinh, mỗi một cái đều là rất sống động. Nếu là vẽ bên trên màu, vậy sẽ càng thêm giống ý như thật. Chu Diễn, chỉ bằng vào chiêu này, liền không đói chết người a. Vân lão ca hâm mộ nói. Hắn thấy, đây chính là người tay nghề. Có câu nói rất hay, nạn đói năm, cũng không đói chết người tay nghề. Đừng nhìn gấp giấy tựa hồ hết sức bình thường, nhưng mà cũng là có kỹ xảo cùng truyền thừa. Ở niên đại này, cũng là thuộc về truyền nam không truyền nữ tuyệt kỹ, có thể làm cho hậu đại một mực có phần cơm ăn. Tối thiểu nhất, trong thời Thái Bình tuyệt đối như vậy. Chu Diễn cười cười, thuận miệng nói, "Vân lão ca, ngươi đây là tại nói đùa, hiện tại là cái gì năm tháng?" Liên xem như thợ một thợ rèn đều là thường xuyên dễ dàng chịu đói, chớ nói chi là một cái gấp giấy tượng. Thật muốn dựa vào cái này ăn cơm, sợ rằng 3 ngày đến đói bụng 9 bữa ăn. Vân lão ca lại là nghiêm trang nói ra, "Lão hàn ta cũng không phải nói mò, chỉ bằng vào chiêu này tuyệt kỹ, những cái kia đại hộ nhân gia tuyệt đối thích ngươi gấp người giấy. Ngươi nhiều gãy một chút kim đồng ngọc nữ, gặp phải việc tang lễ thời điểm, tuyệt đối có khả năng bán đi giá tiền. Đầu năm nay cũng là không thiếu người chết. Chu Diễn cười cười, vô ý thức nhìn về phía bảng thuộc tính của mình. Đâm giấy thuật, nhập môn 31/100, không giấy thuật, nhập môn 1/100. Vân lão ca, ngươi nói như thế nào hiểm trở địa hình, có thể hay không có thổ phỉ xuất hiện? Chu Diễn nói sang chuyện khác hỏi. Vân lão ca nghe vậy, vô ý thức nhìn lướt qua xung quanh hai bên núi cao, lập tức lòng tin tràn đầy nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không có thổ phỉ xuất hiện. Ồ. Chu Diễn có chút hiếu kỳ, mở miệng nói ra, Vân lão ca ngươi như thế nào chắc chắn như thế? Địa thế của nơi này như vậy hiểm trở, nếu là thật có nhóm lớn thổ phỉ xuất hiện lời nói, như vậy đội xe không phải rất dễ dàng bị ngăn chặn. Địa thế của nơi này mặc dù hiểm trở, nhưng mà ngươi thấy rõ ràng hai bên đều không phải đánh lén nơi tốt. Hơn nữa, buổi tối hôm qua tiểu thư thủ đoạn thế nhưng là hết sức kinh người, còn đem hai môn đại pháo đều là hiện lộ ra, chính là đang chấn nhiếp những cái kia thổ phỉ. Thổ phỉ đều là lấn yếu sợ mạnh, tiểu thư như vậy lôi đình thủ đoạn, những cái kia thổ phỉ trong lòng cũng là sẽ có chút nói thầm. Tối thiểu nhất, trong một hai ngày, những cái kia thổ phỉ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Diễn đang nghe Vân lão ca tự thuật, lần này là thật sự có chút khiếp sợ. Vừa rồi đối phương nói 10 phần không sai, có nhiều chỗ hắn nghĩ tới, nhưng mà có nhiều chỗ là thật không nghĩ tới. Quả nhiên, hắn mặc dù có được một đời trước ký ức, nhưng mà cũng không phải là nói liền có thể nhất định vượt qua thời đại này người. Huống chi, Vân lão ca hơn 30 năm đánh xe xuống kinh nghiệm, từng trải qua không biết bao nhiêu sự tình, có được rất nhiều lịch duyệt. Rất nhiều chuyện, có lẽ hắn nói không rõ ràng lắm, lại là hiểu nên làm như thế nào. Xem ra hôm nay có thể nhẹ nhõm một chút. Chu Diễn vừa cười vừa nói. Vân lão ca gật gật đầu, trên mặt lại là lộ ra một tia lo lắng, cũng không biết trước đoàn xe hướng chỗ nào. Nếu là thời gian quá lâu, đối với Tề Vân Sơn mạch những này sói đói nhóm đến nói, sợ rằng sẽ nhịn không được dụ hoặc. Đến lúc đó, chiến đấu đoán chừng là không thể tránh được. Chu Diễn ngược lại là không để ý, vừa cười vừa nói, phương diện này, phía trên người so với chúng ta nghĩ càng rõ ràng hơn. Vân lão ca nghe vậy, gật đầu nói, cũng thế. Kỳ thật, Chu Diễn tại tiến vào Tề Vân Sơn mạch về sau, liền đã từ Nhạc Vũ Na trong miệng biết đội xe đích đến của chuyến này. Đó chính là Hắc Vũ trại. Hắc Vũ trại tại Tề Vân Sơn mạch thuộc về nhân tài mới nổi, thành lập không cao hơn 10 năm, vẫn luôn là cái thế lực nhỏ, dựa vào dễ thủ khó công địa thế đau khổ chống đỡ. Nhưng mà 3 năm trước, Hắc Vũ trại lập tức nâng lên tới. Đầu tiên là chiếm đoạt xung quanh Liên Nhị trại cùng một ngư trại, từ một cái thế lực nhỏ biến thành thế lực tập trung. Sau đó, lại là cùng phụ cận Sơn trại không ngừng đại chiến, hơn nữa càng đánh càng mạnh, giống như ánh bình minh vừa ló dạng. Cho tới bây giờ, Hắc Vũ trại đã coi như là cỡ lớn thổ phỉ sơn trại, có được mấy ngàn người hương. Phía trước nâng lên Hắc Hổ trại, liền cùng Hắc Vũ trại là đối thủ cũ, hai cái thế lực giằng co gần một năm, vẫn là không phân thắng bại. Vương Bản xuất hiện, nói không chừng chính là Hắc Hổ trại nghe đến tin tức gì, cho nên mới sẽ quyết định tiên hạ thủ vi cường. Bằng không, rất khó nói rõ Hắc Hổ trại vì cái gì phái ra Vương Bản đối với đội xe hạ thủ. Điểm này, Chu Diễn không có nói ra. Bất quá đến ngày mai, đội xe liền sẽ đến Hắc Vũ trại phạm vi thế lực. Cho nên, đây mới là Nhạc Vũ Na không chút do dự hiện ra uy hiếp nguyên nhân. Một ngày này xuống, đội xe đi tiếp mấy chục dặm, quả nhiên cùng Vân lão ca nói đồng dạng bình an vô sự. Vào lúc ban đêm, cũng là không có bất kỳ cái gì thổ phỉ trinh thám xuất hiện. Cùng tối hôm qua tình huống, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nói cho cùng, thổ phỉ đều là một đám lấn yếu sợ mạnh, sợ uy mà không có đức hạng người. Bọn hắn ác, đó chính là muốn so bọn hắn còn ác, mới có thể chấn nhiếp bọn hắn. Ngày thứ ba qua buổi trưa, đội xe vừa vặn chạy qua vài tòa đại sơn, liền thấy phía trước có một đội nhân mã chờ đợi tại nơi đó. Dám hỏi thế nhưng là Tam tiểu thư đội xe. Ngoài dự liệu, cái kia đội thổ phỉ người dẫn đầu lại là một cái trung niên nữ tử. Nàng dung mạo bình thường, một thân trang phục, bên hông đường hai thanh đoạn thường, trên người có không nén được mùi huyết tinh. Như Vũ từ trong xe đi ra, đi tới trước mặt đối phương, đúng vậy. Đang lúc nói chuyện, Như Vũ đưa ra nửa khối đồng bài. Nữ tử kia cũng là lấy ra nửa khối đồng bài, kết hợp với nhau, nghiêm đi không có khe hở. Quả nhiên là khách quý, mời. Nữ tử kia thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười, đối với phía sau phất phất tay. Lập tức, nguyên bản còn cầm thương cảnh giác cái kia đội thổ phỉ, nhộn nhịp buông xuống trong tay thương, trên mặt cũng là gạt ra nụ cười. Bất quá những này thổ phỉ vốn chính là đầy mặt dữ tợn, khuôn mặt bưu hãn, gạt ra nụ cười phía sau thần sắc ngược lại trở nên càng thêm dữ tợn. Có đội nhân mã này dẫn đường, tiếp xuống một đoạn lộ trình là càng thêm thông suốt. Chờ đến Hắc Vũ trại thời điểm, đã là gần tới đang lúc hoàng hôn. Từ điểm này nhìn, Nhạc Vũ Na nhất định rất tin tưởng Hắc Vũ trại, nếu không sẽ không mạo hiểm như vậy. Bởi vì, lúc này đội xe người đã là vừa mệt vừa khát, lại thêm còn muốn tiến hành hạ trại. Nếu là Hắc Vũ trại người có cái gì làm loạn ý đồ, chỉ là vài dặm chi địa, dễ như trở bàn tay liền có thể phá tan trong đội xe người. Phương diện này, Chu Diễn nhìn ra được, Vân lão ca càng là nhìn ra. Bảo hộ lộ ra, không thể không phòng a. Vân lão ca trên mặt buồn rười rượi, hạ giọng thì thào nói. Chu Diễn không nói gì, chỉ là ngay lập tức đem thi nhà cùng độn thi đều cho thả đi ra. Chương 96, Đông Lôi cũng may tất cả bình an, đợi đến hạ trại xong xuôi, cũng là chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, Hắc Vũ trại bên kia còn phái người đưa tới hai đầu heo mập cùng ba cái dê, cùng với hơn 10 con gà vịt, đầy đủ toàn bộ đội xe người đều một bữa cơm no đủ. Những này gia súc gia cầm đều là sống, hiển nhiên Hắc Vũ trại người cũng là dụng tâm. Cái này để đội xe không ít người trong lòng đều là có chút bưng lòng. Trong doanh địa, đống lửa nổi lên một phía. Ngoại trừ phụ trách để phòng hộ vệ bên ngoài, đội xe những người khác thế top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ. Nấu cơm địa phương, mấy chục cửa ra vào nồi lớn gác ở nơi đó, phía dưới rơm tủi đốt thịt vượng, trong nồi nước từ ngực đã đốt lên. Chu Diễn cùng Vân lão ca hai người cùng một chỗ, ghé vào phía trước bay quanh nhìn người rất heo, thỉnh thoảng còn lớn tiếng gào to mấy lần, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Cuốn chặt, đừng để heo cho chạy. Tần lão nhị, ngươi đến cùng có thể hay không giết heo à? Cầm cái dao nhỏ tại nơi đó bày nửa ngày, không được liền xuống tới. Đúng vậy a, đổi lao tử ra sân, tuyệt đối là một đao lạnh xuyên tim. Đi, đây là giết heo, không phải giết người. Giết thời điểm chú ý một chút, đem máu heo đều hảo hảo thu về. Đây chính là máu ruột, ta tốt nhất cái này một bụng. Đám người nhộn nhịp ồn ào, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười to, mười phần náo nhiệt. Không thể không nói, hoàn cảnh như vậy cùng bầu không khí cho người một loại không hiểu thoải mái cảm giác, trong lòng tâm tình bị đè nén tựa hồ cũng theo đó phát tiết đi ra, cả người cảm giác lập tức trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Quán điện đi tới thấy cảnh này thời điểm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia ngày bình thường thành thục chứng trạc tiên sinh, lúc này tựa như một cái 17-18 tuổi đại nam hải, thần sắc nhẹ cứng, la to, cùng mặt khác ở độ tuổi này thiếu niên gần như không có gì khác biệt. Lúc này Chu Diễn mới phù hợp tuổi của hắn. Mà ngày thường Chu Diễn giống như là mang lên một cái trưởng thành sớm mặt nạ, thấy không rõ lắm hình dạng người còn tưởng rằng hắn đã có hơn 30 tuổi. Vánh điện bước chân hơi ngừng lại, sau đó lại độ đi tới. Chu Diễn, đi theo ta một chuyến. Vân lão ca nghe đến vánh điện âm thanh, vội vàng túm một túm Chu Diễn, "Tiểu Chu, ngươi biểu tỷ tới." Ánh mắt của Chu Diễn bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ, đợi đến hắn xoay đầu lại thời điểm, đã là một mặt trung thực. Vánh điện đối với Vân lão ca nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Chu Diễn theo ở phía sau, đàng hoàng không được. Một màn này, đối với đội xe người mà nói đều là đã thành thói quen, không có vừa mới bắt đầu như vậy ngạc nhiên. Bất quá không ít người, vẫn là dùng hâm mộ ánh mắt quét về phía Chu Diễn. Có dạng này một cái biểu tỷ tại, tối thiểu có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Chờ đến bên trong doanh về sau, Chu Diễn trên mặt thần sắc một thu, thần sắc cũng là biến thành bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này hắn, là Nhạc gia Tam tiểu thư khách khanh. "Tiểu thư." Chu Diễn đi tới trong lều vải, đối với Nhạc Vũ Na có chút chắc tay. Nhạc Vũ Na nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tiên sinh, ta hiện tại muốn đi vào Hắc Vũ trại, ngươi cùng Như Vũ, Vánh Điện theo ta cùng nhau đi vào." Chu Diễn nhíu mày, sau đó lại rất nhanh buông ra. Hắn không có khuyên bảo, chỉ là nhẹ gật đầu. Nếu Nhạc Vũ Na để không thông tu hành cũng không biết võ công Như Vũ đi theo, như vậy đã nói lên nàng có 10 phần lòng tin. Bất quá ngay cả như vậy, Chu Diễn cũng là nhanh chóng đem 8 cố giáp thi mang tại bên cạnh. Đối với cái này, Nhạc Vũ Na cũng không nói gì, xem như là chấp nhận. Mà Như Vũ cùng Vánh Điện nhìn xem, trong ánh mắt đều là mang theo một tia im lặng. Nhìn tình huống, hai nữ tựa hồ đối với Hắc Vũ trại cũng là hết sức quen thuộc. Một đoàn người lặng lẽ đi tới Hắc Vũ trại trước cửa, bên này tựa hồ cũng là sớm đã có người chờ đợi, chính là ban ngày Hắc Vũ trại dẫn đầu nữ tử kia. Nàng nhìn thấy Nhạc Vũ Na một đoàn người về sau, trực tiếp cho qua, hơn nữa đích thân mang theo bọn hắn hướng về trong trại đi đến. Trên đường đi, Chu Diễn ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua Hắc Vũ trại từng cái địa phương, trong ánh mắt có chút nghiêm trọng. Cái này Hắc Vũ trại thực lực cụ thể hắn không dám nói, nhưng mà trong đó để phòng nghiêm ngặt, các địa phương thủ vệ vẻ mặt nghiêm túc, cùng hắn trong ấn tượng thổ phỉ khác nhau rất lớn, càng có chút cùng loại với đội xe tình huống. Cũng chính là nói, cái này Hắc Vũ trại thổ phỉ có chút tinh huệ, vậy mà là dùng luyện binh phương pháp huấn luyện. Không đơn giản. Chu Diễn thì thào nói, muốn chế tạo dạng này một đạo nhân mã, cần chuyên nghiệp sĩ quan là một mặt. Trọng yếu nhất, vẫn là cần đầy đủ cung ứng hậu cần lương thảo cùng với súng đạn. Hiện tại không thể so trước đây, dùng chính là vũ khí lạnh, chỉ cần lương thảo thịt là đủ rồi. Cận đại trong quân đội, ngoại trừ nghiêm khắc kỷ luật bên ngoài, vũ khí nóng huấn luyện cũng là 10 phần trọng yếu. Bằng không, liền xem như nhục thân rèn luyện lại cường hãn, cũng là không ngăn cản được viên đạn uy lực. Hắc Vũ trại diện tích khá lớn, Chu Diễn đám người tiến vào trại về sau, đi trọn vẹn gần một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng đi tới đại sảnh. Dẫn đường người đứng ở ngoài cửa, đối với Nhạc Vũ Na là một cái tư thế xin mời. Nhạc Vũ Na nhẹ gật đầu, dẫn đầu hướng về đại sảnh bên trong đi đến. Như Vũ cùng Ánh Điện cũng là theo sát phía sau. Đợi đến Chu Diễn thời điểm, nữ tử kia đột nhiên ngăn cản Chu Diễn, mấy người bọn hắn không thể đi vào. Chu Diễn nhìn lướt qua, đối phương chỉ không phải hắn, mà là phía sau hắn 8 cố giáp thi. Những này giáp thi từng cái thân hình khôi ngô, hơn nữa thân mặc trọng giáp, khí thế bức người, xem xét liền không phải là đơn giản nhân vật. Cái này nếu là hướng phía trước đẩy cái mấy chục năm, đều là trên chiến trường mặc áo giáp, cầm binh khí, chém tướng đoạt cờ đại tướng chi tài. Chu Diễn cũng không có mạnh mẽ xuống tới, chỉ là quét nữ tử kia một cái về sau, liền đem 8 cố giáp thi lưu tại bên ngoài, tự thân đi vào. Nữ tử kia thấy cảnh này, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nếu không phải 8 người này thực sự là cho nàng áp lực quá lớn, nàng cũng sẽ không dễ dàng ngăn cản. Dù sao, đại đương ra việc quan hệ toàn bộ trại an nguy, nàng cần tận khả năng chú ý cẩn thận một chút. Đợi đến Chu Diễn đi vào thời điểm, liền thấy Nhạc Vũ Na thế mà ngồi ở chủ vị, bên cạnh của nàng ngoại trừ Như Vũ, Vánh Điện bên ngoài, còn có một cái xa lạ mỹ mạo nữ tử, nhìn thần sắc tựa hồ đối với Nhạc Vũ Na có chút cung kính. "Tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Đông Lôi, cũng là Hắc Vũ trại đại đương gia Hắc Vũ." Nhạc Vũ Na mở miệng nói ra. Chu Diễn bước chân dừng lại, nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử thân hình có chút cao gầy, so với Vánh Điện còn phải cao hơn một điểm, có gần 1m78 tả hữu thân cao. Ở thời đại này, 10 phần hiếm thấy. Đừng nói là nữ tử, liền xem như phần lớn nam tử đều không có như vậy thân cao. Đông Lôi. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, Như Vũ, Vánh Điện còn có Đông Lôi, như vậy là không phải còn có một cái tên là ngọn gió nào thị nữ. Bất quá mặt ngoài, hắn lại là thần sắc bình tĩnh đối với Đông Lôi gật đầu nói, tên rất hay. Nghe được Chu Diễn lời nói, Như Vũ nhịn không được cười ra tiếng, ta cứ nói đi, tiên sinh lời nói giống như người khác, đều là không có nửa điểm thú vị. Vánh Điện khỏe miệng hơi bệnh, không có mở miệng. Ngược lại là Đông Lôi, rất sảng khoái mà đối với Chu Diễn ôm quyền nói, Đông Lôi gặp qua tiên sinh. Chương 97, mượn binh chương 97, mượn binh. Chu Diễn thấy thế, vội vàng đáp lễ lại, Đông Lôi cô nương khách khí. Nếu Đông Lôi tự xưng Đông Lôi, mà không phải lấy Hắc Vũ trại đại đương gia Hắc Vũ tự xưng, như vậy Chu Diễn cũng là dứt khoát dựa theo tâm ý của đối phương đến xưng hô. Bất quá đồng thời, trong lòng cũng của hắn hơi hơi có chút tối kinh hãi. Nguyên bản Chu Diễn cho rằng Nhạc Vũ Na chỉ là cùng Hắc Vũ trại có lui tới, thậm chí là hướng lớn một chút suy đoán chính là Nhạc gia nâng đỡ lên Hắc Vũ trại. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn có một bộ phận chính xác. Hắc Vũ trại đúng là bị nâng đỡ lên, nhưng là Nhạc Vũ Na một tay xử lý. Hơn nữa, nhìn Đông Lôi tình huống đã không chỉ là nâng đỡ đơn giản như vậy, thậm chí chính là tương đương với Nhạc Vũ Na nuôi dưỡng ở phía ngoài tư nhân lực lượng vũ trang. Nhạc Vũ Na tựa hồ là nhìn ra Chu Diễn nghi hoặc, nhẹ giọng mở miệng giải thích, lúc trước Đông Lôi trong nhà gặp kiếp nạn, phụ mẫu của nàng đem nàng lưu tại thân thích trong nhà, sau đó mang theo tộc nhân xuôi nam tìm kiếm sinh cơ, cuối cùng tại Tề Vân Sơn mạch bất đắc dĩ vào rừng làm cướp. Mà Đông Lôi thân thích nhà cũng là gặp phải không may, cho nên Đông Lôi bị bán đến Nhạc gia, trở thành thị nữ của ta. Ta về sau điều tra Đông Lôi tình huống, biết Đông Lôi phụ mẫu liền tại Hắc Vũ trại, liền đem Đông Lôi đưa tới. Phía sau Nhạc Vũ Na không tiếp tục nói, nhưng mà Chu Diễn đã hiểu. Chiêu này dùng thật tốt, không những thu được Đông Lôi trung tâm, càng là tay không bắt sói còn vô căn cứ được đến một cái sơn trại. Những năm này Hắc Vũ trại không ngừng mở rộng, chỉ sợ sẽ là có Nhạc Vũ Na bút tích ở trong đó. Nhạc Vũ Na dạ tâm, so Chu Diễn trong tưởng tượng còn một lớn. Hơn nữa thủ đoạn của đối phương cùng ám thủ, cũng là tầng tầng lớp lớp. Tiểu thư anh minh. Chu Diễn ánh mắt chớp động, đối với Nhạc Vũ Na thi lễ một cái. Càng là như vậy, Chu Diễn trong lòng đối với Nhạc Vũ Na kiêng kỵ chính là càng sâu. Hắn có thể liều mạng, nhưng mà sẽ không dễ dàng bán mạng. Nếu là có thể, Chu Diễn ngược lại là tình nguyện lựa chọn một cái không có dã tâm chủ nhân, như thế cũng sẽ không có nhiều như vậy khó khăn chắc trở cùng nguy hiểm. Bất luận cái gì một chút tăng lên, cũng phải cần trả giá đại lượng máu cùng mồ hôi. Đoạn đường này đi tới, để Chu Diễn thực lực tu vi rất có bổ ích, đồng thời, hắn tự thân cũng là vài lần suýt nữa gặp nạn. Vô luận là mã phỉ viên đạn, tinh quái lợi trảo cùng với quỷ tân nương như thế, đều là đã từng tại Chu Diễn trong mộng xuất hiện qua, vài lần để hắn dọa đến một thân mồ hôi, sau đó lại cho cưỡng ép xuống. Đối ngoại bày ra thành thục trước trạng, chưa chắc không phải tự thân rơi vào đường cùng một loại nguy trang. Ở cái loạn thế này bên trong, không có người sẽ thương hại ngươi nhỏ yếu, sẽ chỉ kính sợ ngươi cường đại. Kỳ thật lấy Chu Diễn tình huống, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể không ngừng trưởng thành. Chỉ tiếc, trên đời không có vạn toàn sự tình. Lần này mời tiên sinh cùng nhau tới, đầu tiên là muốn cho Đông Lôi cùng ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút, thứ hai chính là muốn mời tiên sinh xuất thủ tương trợ. Nhạc Vũ Na nhìn qua Chu Diễn, mở miệng cười nói. Chu Diễn ánh mắt khẽ nhúc đích, tiểu thư cứ nói đừng ngại. Nhạc Vũ Na không có nói thẳng, mà là nhìn về phía Đông Lôi. Đông Lôi gật gật đầu, tiến lên một bước nói ra, tiên sinh, lần này nhưng thật ra là ta Hắc Vũ trại cần tiên sinh xuất thủ tương trợ. Chu Diễn nhìn qua Đông Lôi nhẹ gật đầu, lại là không có mở miệng. Đông Lôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta Hắc Vũ trại cùng Hắc Hổ trại từ thành lập trại thời điểm, chính là lẫn nhau có thù hận, giữa song phương thủ sâu như biển. Ta Ngũ Thúc cùng Thất Thúc chính là chết tại Hắc Hổ trại đại đương gia là khấu trong tay. Dựa vào tiểu thư hỗ trợ, Hắc Vũ trại mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà Hắc Hổ trại phía sau cũng có người hỗ trợ, hơn nữa thập phần thần bí, đến nay không cách nào mò thấy lai lịch của đối phương. Lại tiếp tục như vậy, vô luận là đối với Hắc Vũ trại vẫn là Hắc Hổ trại, cũng có thể lưỡng bại câu thương, cho nên ta chuẩn bị đột xuất kỳ binh. Thừa dịp tiểu thư đến thời điểm, tối nay chính là dạ tập Hắc Hổ trại, đánh La Khấu một cái trở tay không kịp. Nghe nói tiên sinh ngự thi uy lực mạnh mẽ, nhất là thiện ở tại ban đêm xuất thủ, cho nên Đông Lôi khẩn cầu tiên sinh xuất thủ tương trợ. Đây là 5000 đại dương, là mời tiên sinh xuất thủ phí tổn. Đông Lôi tính cách so Bánh Điện còn muốn trực tiếp, mang theo một tia đại khí quả quyết, không hổ là Hắc Vũ trại đại đương gia. Chu Diễn trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Hắn đưa tay tiếp nhận cái kia 5000 đại dương ngân phiếu, gật đầu nói, "Ta tùy thời có thể cùng đại đương gia cùng nhau đi tới." Đông Lôi thấy thế, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, "Đà tạ tiên sinh." Nàng hành động như gió, cùng Nhạc Vũ Na lại nói vài câu về sau, chính là mang theo Chu Diễn nhanh chóng rời đi. Kỳ thật Hắc Vũ trại đại bộ đội cũng sớm đã đi tới Hắc Hổ trại phụ cận, trong trại bên ngoài gấp bên trong lòng, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi trại. Mà đội xe lo lắng hoàn toàn không cần, bọn hắn thậm chí chính là trong kế hoạch này một bộ phận, thay Hắc Vũ trại trông coi nhà. Đợi đến Chu Diễn cùng Đông Lôi đi xa về sau, Vánh Điện đột nhiên quay đầu nhìn về Nhạc Vũ Na, có chút chần chờ nói, "Tiểu thư, ta nhìn tiên sinh tựa hồ cũng không phải là thật cao hứng." Như Vũ nghe vậy, một mặt kinh ngạc nhìn qua Vánh Điện, "Vánh Điện, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Ta thế nhưng là nhìn thấy, Chu Diễn thu tiền thời điểm, trên mặt cười ra giống như là một đóa hoa dạng, đó chính là hắn chết muốn tiền tính tình. Đây chính là 5000 đại dương, hắn làm sao có thể không cao hứng?" Vánh Điện khẽ lắc đầu, "Ta cũng không biết, chính là cái kia cảm giác, tiên sinh tựa hồ có chút mệt mỏi." Như Vũ còn muốn mở miệng, lại là bị Nhạc Vũ Na phất tay đánh gãy. "Ân, Vánh Điện nói không sai. Đoạn đường này xuống tiên sinh phí sức rất nhiều. Đợi đến lần này kết thúc về sau, liền có thể để tiên sinh thật tốt nghỉ ngơi một chút." Nhạc Vũ Na gật đầu nhẹ nói. Chu Diễn đi theo Đông Lôi, chân của hai người chỉnh khá nhanh, chỉ dùng hơn một canh giờ chính là đi tới Hắc Vũ trại đại quân ẩn tàng địa phương. Mà cách đó không xa, chính là Hắc Hổ trại. Hắn nhìn Hắc Hổ trại hình dáng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, chắc không được Hắc Hổ trại cùng Hắc Vũ trại muốn đánh nhau chết sống, ngoại trừ giữa song phương thù hận bên ngoài, cũng là bởi vì hai nhà dựa vào thực sự là quá gần. Không diệt trừ lẫn nhau mà nói, sợ rằng buổi tối đi ngủ đều không yên ổn. Có câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai hổ. Đại đương gia, trong nhà tình huống thế nào? Đại đương gia. Hắc Vũ trại người nhìn thấy Đông Lôi, nhộn nhịp thấp giọng mở miệng. Chu Diễn thấy rõ, những người này đối với Đông Lôi đều là mười phần tôn trọng. Cho dù Đông Lôi tuổi còn trẻ, nhưng mà những người này đều là thần sắc cung kính tuân theo, không có kiệt ngạo chi sắc. Ở trong đó, Đông Lôi thân phận cùng Nhạc Vũ Na giúp đỡ có không nhỏ quan hệ, nhưng mà càng nhiều còn là bởi vì Đông Lôi năng lực cá nhân, đem những này Hắc Vũ trại thuộc hạ đều là thu phục. Đông Lôi khẽ gật đầu, đại gia yên tâm, kế hoạch tất cả thuận lợi, tiểu thư đội xe liền tại trại bên ngoài. Lời vừa nói ra, đại bộ phận người đều là nhẹ nhàng thở ra. Chương 98, tập kích Hắc Hổ trại chương 98, tập kích Hắc Hổ trại. Đông Lôi quyết định tập kích bất ngờ Hắc Hổ trại, ông chính là liều chết đánh cược một lần quyết tâm. Ở trong đó, có không ít người phản đối, cũng có không ít người lo lắng. Nhưng mà cuối cùng, vẫn là bị Đông Lôi cưỡng ép định xuống. Hắc Vũ trại không như bình thường thổ phỉ sơn trại, nguyên bản một nhóm kia lão nhân đều là một cái trong thôn người, về sau gặp phải thiên tai lúc này mới tập thể biến thành lưu dân. Cuối cùng, bọn hắn lưu lạc rất lâu, dưới sự bất đắc dĩ tại Tề Vân Sơn mạch vào rừng lãng cướp, bên cạnh đều là có người nhà. Bởi vậy, bọn hắn đi ra tập kích bất ngờ Hắc Hổ trại, không hề lo lắng tự thân an nguy, lại là lo lắng trong nhà trống rỗng bị thế lực khác phát hiện, sau đó thừa cơ đánh lén, trong nhà người gặp phải nguy hiểm. Hiện tại có Nhạc Vũ Na đội xe tọa trấn, bọn hắn rất nhiều người nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể buông xuống. Chu Diễn chính là tận mắt thấy, Hắc Vũ trại nhân sĩ khí có biến hóa rõ ràng, trong ánh mắt đều là dần dần hiện ra liều chết quyết tâm cùng ý chí. Tiên sinh, chúng ta đối với Hắc Hổ trại tình huống không hiểu rõ, còn muốn phiền phức tiên sinh tìm hiểu một chút. Đông Lôi đối với Chu Diễn nói. Đối với Chu Diễn chiến lực, Đông Lôi mặc dù coi trọng, nhưng mà cũng không phải là nàng đem Chu Diễn mời tới nguyên nhân chủ yếu. Nàng chân chính coi trọng là Chu Diễn thi nhà trà xét năng lực. Đang đánh lén bên trên, trước thời hạn nắm giữ đối phương tình huống, trên cơ bản chính là trước thời hạn đặt vững thắng cục. Nếu là không cẩn thận bị phát hiện mà nói, như vậy tổn thất nặng nề chính là Hắc Vũ trại. Đây cũng là vì cái gì dạ tập được xưng là cách hay, lại là tại chính thức trên chiến trường rất ít dùng đến nguyên nhân. Nguy hiểm quá lớn. Chu Diễn nhẹ gật đầu, có chút hai mắt nhắm lại. Kỳ thật hắn đã sớm đem thi nhà thả ra, còn có độn thi cũng là như thế. Ngược lại là giáp thi, bởi vì khổ người động tĩnh lớn không nhỏ duyên cớ, lại không có độn thi tốc độ, cho nên bị tạm thời lưu tại trong doanh địa. Tối nay ông trời tốt, mây đen chặn lại mặt trăng, gần như đều là tối sầm. Tại dạng này trong bóng đêm, thi nha cùng hoàn cảnh xung quanh hòa thành một thể, nhanh chóng hướng về Hắc Hổ trại bay đi. Thi nha rất nhanh liền đến Hắc Hổ trại trên không, đem trong đó tình cảnh thu hết vào mắt. Hắc Hổ trại trại so Hắc Vũ trại còn cao lớn hơn kiên cố, tường ngoài lại là dùng khối lớn gạch đá xanh xếp thành, hơn nữa đại môn cũng là sắt lá bao cửa, nặng nề không thôi, so những cái kia huyện thành dùng cửa thành còn muốn tốt. Không những như vậy, tường thành phụ cận còn có trọn vẹn 8 tòa lầu quan sát, đủ để cho bất luận cái gì trước đến tiến công địch nhân trả giá cao thảm trọng. Chỗ như vậy, cơ hồ tương đương với một cái loại nhỏ chiến tranh thành lũy. Chu Diễn nhìn thấy nơi này, nhịn không được mở to mắt nhìn qua Đông Lôi, rất muốn tại chỗ hỏi nàng một câu, là ai cho nàng dũng khí tiến đánh Hắc Hổ trại. Đông Lôi nhìn thấy Chu Diễn mở to mắt, trong lòng hơi kinh hãi, thấp giọng nói, tiên sinh, không phải là có động tĩnh gì? Không phải. Chu Diễn khẽ lắc đầu. Đông Lôi nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn qua Chu Diễn, tựa hồ không hiểu vì cái gì. Chu Diễn nhìn xem Đông Lôi, nói một câu, ta thật bội phục ngươi dũng khí. Nói xong, hắn liền lần nữa lại nhắm mắt lại, tiếp tục chỉ huy thi nha. Đông Lôi sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sở, lập tức tựa hồ hiểu rõ ra, trên mặt hơi có chút đỏ ửng. Kỳ thật nàng cũng là biết tự thân cùng Hắc Vũ trại thế yếu, cho nên mới sẽ nghĩ đến dạng này phương pháp dùng để phá cục. Lúc đầu hy vọng chỉ có chừng 3 thành, hiện tại tăng thêm Chu Diễn, lập tức liền tăng lên tới một nửa. Bất quá Đông Lôi không có nói cho Chu Diễn chính là, kế sách này kỳ thật cũng không phải là nàng nghĩ ra được, mà là Nhạc Vũ Na thông qua bổ câu đưa thư cho nàng chuyển thư thời điểm nói cho nàng biết, vì thế làm ra đại lượng sớm chuẩn bị, dùng để tê liệt Hắc Hổ trại. Ân, liền tại một tháng trước. Chu Diễn tiếp tục thôi động thi nha tới gần quan sát, Hắc Hổ trại phòng ngự đúng là thập phần cường đại, bất quá nơi này thủ vệ lại là 10 phần buông lỏng. Cùng phía trước Hắc Vũ trại thủ vệ so sánh, quả thực là hai thái cực. Không những cái kia gác đêm thổ phỉ không đến 20 mấy người, hơn nữa trang phục cũng là vì tránh né âm lanh do núi, co giúp ở phía sau lầu các bên trong. Chân chính ở bên ngoài quan sát, chỉ có một tên mao đầu tiểu tử. Thật là lớn gan a. Chu Diễn trong lòng thở dài, trong giọng nói nhiều một tia hưng phấn. Như thế xem ra mà nói, cũng không phải là không có hy vọng, ngược lại có cực lớn nắm chắc. Cho dù tốt đồ vật, đều là cho người sử dụng. Hắc Hổ trại lâu dài uy thế cùng ăn nhàn, đã để những người này không có bao nhiêu cảnh giác tâm lý. Lại thêm Đông Lôi cố ý tê liệt, càng làm cho Hắc Hổ trại người cảnh giác tiến một bước hạ xuống. Thi Nha lại là tại phụ cận dạo qua một vòng, xác định Hắc Hổ trại không có bất kỳ cái gì cảnh giác, lúc này nhanh chóng mở to mắt đối với Đông Lôi nói ra, Hắc Hổ trại không có phát giác, trên tường thành thủ vệ chỉ có 23 người, đại bộ phận đều là trốn ở lầu các bên trong sưởi ấm lười biếng, thậm chí là đã ngủ thiếp đi. Duy có một người còn ở bên ngoài trông coi, ta sẽ để cho độn thi giải quyết đi. Ngươi lập tức để ngươi người xuất động, việc này không nên chậm trễ. Đông Lôi nghe vậy, không có chút do dự nào, lúc này nhanh chân đi ra ngoài. Chớp mắt thời gian, nàng tự mình dẫn đội, mang theo Hắc Vũ trại nhân mã hướng về tường thành mà đi. Chu Diễn nhìn xem Đông Lôi tín nhiệm hắn như thế bộ dạng, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Lập tức, trên mặt của hắn xuất hiện một tia nụ cười. Đồn thi là trời sinh ám sát hảo thủ, rất nhanh liền đem bên ngoài hóng gió thổ phỉ giải quyết, sau đó lại là tiến vào lầu các bên trong một trận giết chóc. Mãi đến đồn thi từ lầu các bên trong lúc đi ra, cũng là không có phát ra nửa điểm âm thanh. Đông Lôi mang đám người chạy tới tường thành đại môn thời điểm, một chút hắc vũ trại người lúc này chuẩn bị ra hỏa chuẩn bị leo lên. Nhưng mà sau một khắc, nặng nghề đại môn đột nhiên chậm rãi bị mở ra. Trong nháy mắt đó, Đông Lôi cùng hắc vũ trại đám người con mắt trừng lớn, tóc gáy dựng lên, không ít người suýt nữa trực tiếp nổ súng, càng có ít người suýt nữa thở dài. Nhưng mà chớp mắt thời gian, bọn hắn liền phát hiện phía trước chỉ có một thân ảnh, hơn nữa cũng không có bó đuốc, càng thêm không có mai phục đại quân. Đây là tiên sinh đồn thi. Đông Lôi phản ứng đầu tiên, nàng vội vàng thở dài một hơi, thấp giọng nói, đây là người một nhà. Lời vừa nói ra, mặt khác hắc vũ trại người cũng là nhộn nhịp thở dài một hơi. Không ít người mồ hôi lạnh đều là dọa đi ra, suýt nữa không có trái tim ngưng đập. Bất quá trận, hắc vũ trại đám người chính là từng cái trở nên thần sắc đại hỉ, nhanh chóng vọt vào hắc hồ trại. Giết! Ở thời điểm này, hắc vũ trại người đã là không cần ẩn giấu đi, bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ tiên cơ. Liền xem như hắc hồ trại người hiện tại kịp phản ứng, cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh hắc hồ trại lập tức trở nên tiếng huyên náo rung trời. Chớp mắt thời gian, hắc hồ trại bên trong chính là xuất hiện đại hỏa, cũng không biết là phương nào phóng hỏa, cũng có lẽ là cái ngoài ý muốn. Đồng thời, nguyên bản bầu trời đêm yên tĩnh triệt để bị đánh vỡ, khắp nơi đều là chém giết cùng hò hét cùng với gào thảm âm thanh, cho cái này nguyên bản bình tĩnh trong bầu trời đêm tăng thêm một tia máu và lửa sát thái. Chương 99, hắc hổ trại hủy diệt chương 99, hắc hổ trại hủy diệt. Chu Diễn một người ở tại bên ngoài, không có góp phần này náo nhiệt, thậm chí là độn thi đều bị kêu trở về. Phía trước độn thi hút hai cái bảng môn thuật sĩ máu tươi, đến bây giờ còn không có tiêu hóa hấp thu, căn bản không cần tiếp tục hút máu người tăng tiến tu vi. Mặc dù hắn đối với ngự thi hút máu không hề thị úy, nhưng vậy cũng là vì để cho ngự thi tăng cao tu vi. Nếu là vô dụng lời nói, hắn sẽ không chủ động đi thôi động ngự thi hút máu người. Có một số việc nhìn như không quan trọng, kỳ thật lại là tại một chút xíu ăn mòn nội tâm của ngươi. Nhất là Chu Diễn nhìn thấy Đô Thuần tình trạng về sau, trong lòng đối với phương diện này cũng là càng bắt đầu cảnh giác cùng chú ý. Dần dần, hắc hổ trại đại hỏa bị dập tắt, bên trong tiếng la giết cũng là nhỏ đi rất nhiều. Tất cả những thứ này đều là đại biểu cho hắc hổ trại bên trong tình thế được đến có lực khống chế, tất nhiên có một phương đã thắng được. Mà trừ phi là xuất hiện cực lớn ngoài ý muốn, nếu không kết quả đã là không cần nói cũng biết. Quả nhiên, không có chờ một lúc, mấy cái trên thân khói thuốc súng đã lui hắc vũ trại người đi ra. Bọn hắn đi tới Chu Diễn trước mặt, thần sắc cung kính nói ra, tiên sinh, hắc hổ trại đã bị chúng ta cầm xuống, đại đương gia mời tiên sinh đi qua. Mấy người này nhìn về phía Chu Diễn cùng đội thi, trên mặt có rõ ràng vẻ kính sợ. Chu Diễn nhẹ gật đầu, theo mấy người tiến vào hắc hổ trại. Lúc này đại lượng hắc vũ trại người đi tới đi lui, không ngừng áp tải hắc hổ trại người già trẻ em, mặt khác đại lượng binh khí cùng súng bắn chim bị chất đống ở một bên, trên đất có từng mảng lớn vết máu. Trong đó hắc hổ trại những cái kia người già trẻ em đều là bị tập hợp một chỗ, tập thể ngồi xuống. Mà những cái kia không có thụ thương tù binh thì là toàn bộ đều cho trói chặt, tay chân đều là nhận lấy hạn chế. Đến mức thụ thương hắc hổ trại người, trực tiếp bị một đao giải quyết đi. Lúc này hắc hổ trại bên trong phát sinh từng màn tình cảnh, đem thổ phỉ đẫm máu mặt tối hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cũng chính là Đông Lôi là nữ tử, nếu không còn sẽ có càng thêm tàn nhẫn cùng không chịu nổi một mặt. Chu Diễn cũng là đã thành thói quen những này, hắn nhìn lướt qua về sau, chính là đi theo người đi tới hắc hổ trại đại sảnh, nơi này Đông Lôi cùng một đám hắc vũ trại cao tầng đều tại, còn có mấy cái chói gô lên người. Tiên sinh. Đông Lôi nhìn thấy Chu Diễn, vội vàng cung kính chào hỏi. Không chỉ là nàng, mặt khác hắc vũ trại cao tầng cũng đều là mười phần cung kính khách khí. Tối nay có khả năng thuận lợi cầm xuống hắc hổ trại, Chu Diễn thế nhưng là công đầu, vì bọn họ hắc vũ trại giảm bất không biết bao nhiêu thương vong. Ha 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 ha, hắc vũ, ta vẫn cho là ngươi là khó được nữ trung hào kiệt, không nghĩ tới cũng là một đầu chó săn. Cầm đầu bị trói lên đại hán kia, đột nhiên cười lên ha ha, trên mặt thần sắc tràn đầy miệt thị cùng xem thường, lời nói ra càng làm cho người nhịn không được muốn một đao giết chết hắn. Người này chính là hắc hổ trại đại đương gia La Khấu, đã từng là cái nào đó nhà quyền quý gia sinh tử, không biết phát sinh cái gì phản loạn ra ngoài, suýt nữa chết đi, cuối cùng tại Tề Vân Sơn mạch vào rừng làm ước, nhờ bà nguyên bản hắc hổ trại đại đương gia. Sau đó, La Khấu bằng vào thực lực bản thân cùng sát khí nặng cùng với không sợ chết các phương diện, dần dần trở thành hắc hổ trại nhị đương gia. Cuối cùng, càng là cùng hắc hổ trại đại đương gia sống mái với nhau, lúc này mới lên làm đại đương gia. Im ngay, người sắp chết, miệng phun nói bừa. Đại đương gia, để ta giết hắn đi, tự tìm cái chết. Một đám hắc vũ trại cao tầng lập tức nổ tung, không ít người nhìn về phía ánh mắt của La Khấu bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý. Đông Lôi cũng là như thế, nhìn về phía ánh mắt của La Khấu bên trong tràn đầy sát cơ cùng chán ghét. Bất quá nàng lại là không có lập tức động thủ, mà là nhìn về phía Chu Diễn, tiên sinh, cái này La Khấu nên xử lý như thế nào? Tất cả nghe đại đương gia, ta chỉ là bỏ ra đem lực. Chu Diễn mười phần khiêm tốn nói. Nghe đến Chu Diễn ngôn ngữ, xung quanh hắc vũ trại cao tầng cũng là cảm giác trong lòng lập tức dễ chịu không ít. Kỳ thật đối với hắc vũ trại tình huống, tầng dưới chót người không hiểu, bọn hắn những này hắc vũ trại cao tầng làm sao có thể không rõ ràng? Bất quá đến cùng là làm hơn 10 năm thổ phỉ, quen thuộc giang hồ địa bộ, đối với ưng khuyển nhanh đuốt xưng hô vô ý thức có chút bài xích. Đông Lôi nghe vậy, nhẹ gật đầu, tiến lên đối với La Khấu nói ra, La Khấu, nguyên bản ngươi cũng coi là một đầu hảo hán, mặc dù cấp tiền nhưng mà không dễ dàng hại mệnh. Thế nhưng là những năm gần đây ngươi lại là liền người vô tội đều không dung tha, thực sự là chết tiệt. Chu Diễn sau khi nghe, trên mặt không có biểu lộ, nhưng trong lòng thì một trận xấu hổ cùng im lặng. Cái gì gọi là cướp tiền nhưng mà không dễ dàng hại mệnh, đó chính là hảo hán. Những cái kia bị cướp tài, có không ít đều là tân tân khổ khổ hai tay đánh liều đi ra, thậm chí có thể là mấy đời người cố gắng, cứ như vậy không có. Đến tiếp sau trong nhà là cửa nát nhà tan, vẫn là thê ly tử tán, đều là không có người để ý giống như là Chu Diễn trong nhà, đừng nói là bị cướp bóc, phụ thân ngã xuống thời điểm cả nhà chính là sắp tàn đi. Nếu không phải cuối cùng Chu Lê gả cho Mã Nghiêm, được đến giúp đỡ, lại thêm Chu Diễn tuổi nhỏ liền đi ra kéo xe, sợ rằng cái nhà này đã sớm không có. Chu Diễn cảm giác chính mình tham quan, cùng những này thổ phỉ, căn bản không tại một cái trên kênh. Lao tử liền xem như làm ác lại nhiều, cũng so ngươi cái này chó săn mạnh. La Khấu nghe đến Đông Lôi lời nói về sau, tựa hồ bị kích thích đến địa phương nào, lớn tiếng chửi mắng nói, những này quyền quý đều là xuất sinh, Lao tử mặc dù giết người, nhưng mà cũng là dám nghĩ dám làm. Thế nhưng là những cái kia quyền quý, đều là ăn người không nhà xương, hại người còn muốn cho người cảm ơn vô sĩ xuất sinh. Bọn hắn làm những chuyện kia, quả thực là thiên lý bất dung. Những này quyền quý, đều là một đám xuất sinh chết tiệt. Đông Lôi, ngươi về sau sẽ hối hận, ngươi cuối cùng sẽ có hối hận ngày đó. Đến lúc đó, kết quả của ngươi sẽ so ta còn muốn thảm. Đông Lôi đối mặt La Khấu chửi mắng, trên mặt thần sắc ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, nàng nói một câu nói, nếu ngươi như thế hận Đồng gia, vì cái gì hơn 20 năm đều không có trở về tìm Đồng gia báo thù, ngược lại đều là liên lụy một chút vô tội nhỏ yếu hạng người. Hành vi của ngươi như vậy, lại cùng xuất sinh có khác biệt gì? Lời vừa nói ra, La Khấu nguyên bản tiếng mắng im bặt mà dừng, cao đầu cũng là lập tức thấp xuống. Đông Lôi thấy thế, trên mặt lộ ra một tia vẻ chán ghét. Nàng phất phất tay, lúc này một đội hắc vũ trại chiến sĩ liền muốn đem La Khấu đám người lôi đi xuống giết. Lúc này, La Khấu đột nhiên la lớn, "Đông Lôi, đem đao của ta nhận lấy, nó sẽ thay ta nhìn xem ngươi, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ trở thành những cái kia quyền quý quân cờ thí, đến lúc đó sống không bằng chết." Đến cuối cùng thời điểm, hắn nghĩ tới vẫn cứ không phải năm đó cừu hận, mà là đối với Đông Lôi mà rủa. Xương cốt của hắn cũng sớm đã bị ăn mòn chặt đứt, mà hắn linh hồn cũng là không biết tại khi nào mất đi. Chương 100, Hắc Vũ trại Dương Danh chương 100, Hắc Vũ trại Dương Danh phía sau. La Khấu đã nói không được. Một bên Hắc Vũ trại chiến sĩ vội vàng xuất thủ, trực tiếp huy quyền đánh gãy hắn miệng đầy răng, để phía sau hắn lời nói lại cho nén trở về. Lúc này cái kia Hắc Vũ trại chiến sĩ chỉ hối hận xuất thủ quá chậm, để La Khấu miệng đầy phun phân. Đợi đến cuối cùng, La Khấu miệng đầy là máu bị kéo xuống. Sau đó trực tiếp bị một đao chém đầu, đầu tại trên mặt đất lăn lộn. Đợi đến La Khấu đám người bị kéo đi xuống chém giết về sau, Đông Lôi lúc này mới một mặt ngượng ngùng nhìn qua Chu Diễn nói ra, "Tiên sinh, để ngươi chế dê ước." Chu Diễn khẽ lắc đầu, hắn ánh mắt không biết thế nào tập trung ở La Khấu chôi đao kia bên trên. Chôi đao này có chút cùng loại với hoành đao, chôi đao phần đuôi là một cái tinh xảo kim sắc đầu hổ, địa phương khác cũng có rất nhiều mài rũa, chỉnh chôi đao cho người cảm giác chính là hung hãn bên trong mang theo một tia lộc lẫy. Chợt nhìn, tựa hồ giống như là cái kia nhà quyền quý cất giữ, mà không phải thổ phỉ vũ khí trong tay. Chu Diễn coi trọng, không phải chôi đao này xa hoa, mà là cái kia đầu hổ trên nét mặt bất khuất, để trong lòng của hắn hơi động một chút. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Đại đương gia, chôi đao này có khả năng cho ta nhìn một chút không?" Đông Lôi thần sắc hơi sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, "Tiên sinh nếu là thích, như vậy liền đưa cho tiên sinh." Hành vi của nàng có chút đại khí, mang theo một cỗ quân nhân gọn gàng mà linh hoạt. Chu Diễn cười cười, đối với Đông Lôi ngỏ ý cảm ơn, sau đó nhận lấy chôi đao này. Hắc Hổ trại mặc dù hủy diệt, nhưng mà đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chu Diễn không có tiếp tục ở tại trên đại sảnh vướng bận, đối với Đông Lôi nói một tiếng về sau, chính là đi ra đại sảnh. Hắn sau khi ra cửa, nhìn thấy cách đó không xa một bãi tươi mới vết máu, hẳn là La Khấu bị chém đầu địa phương. Đến mức thi thể, không phải bị ném vứt bỏ chính là bị kéo đi vùi lấp. Chu Diễn vốn là muốn quay người rời đi, nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, mấy bước đi tới La Khấu bị chém đầu địa phương, chậm rãi rút ra chôi đao kia. Hắn nhìn xem hàn quang lấp lánh thân đao, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu nói lẩm bẩm thứ gì. Bất quá thanh âm hắn quá nhỏ, căn bản không có âm thanh truyền ra. Sau một lúc lâu, Chu Diễn đem đao trở vào bao, mang trên mặt tự tin thần sắc, sải bước rời đi. Một trận gió nhẹ thổi qua, gió đang gào thét bên trong tựa hồ còn phiêu đãng một câu mơ hồ giọng nói, "Tuyệt đối sẽ không." Lần này Chu Diễn không có lựa chọn thi thể luyện chế ngự thi, ngoại trừ bởi vì lần này đại chiến trên cơ bản lấy vũ khí lạnh cầm đầu, gần như không có mấy câu nguyên lành thi thể, còn có cũng là bởi vì luyện chế ra cũng là không vận may đưa trở về. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy đau đầu, cảm thấy ngự thi một đạo chính là thích hợp nhất ngồi chờ tu sĩ. Hắn không có vội vã trở về, mà là đợi đến ngày thứ hai Đông Lôi trở về Hắc Vũ trại thời điểm, lại cùng nhau trở về. Mà thông tin, Đông Lôi đã trước thời hạn thông báo Nhạc Vũ Na. Đợi đến Đông Lôi mang theo một bộ phận Hắc Vũ trại chiến sĩ trở về thời điểm, lập tức toàn bộ Hắc Vũ trại đều là tiếng hoan hô như sấm, nàng hy vọng đạt tới đỉnh phong. Mà Nhạc Vũ Na cái này phía sau màn đẩy tay chỉ là nhìn một cái Đông Lôi, chính là công thành lũy thân. Đối với Hắc Hổ trại đại thắng, lại thêm đội xe đưa tới đại lượng vật tư, sợ rằng Hắc Vũ trại tiếp xuống lại là một đoạn cao tốc giai đoạn phát triển. Xung quanh cái khác thế lực biết được về sau, cũng là nhộn nhịp khiếp sợ. Bọn hắn cho rằng Hắc Vũ trại được đến đội xe đại lượng vật tư, sẽ cùng Hắc Hổ trại đánh lâu dài, tối thiểu nhất cũng là cần tích lũy tiêu hóa một đoạn thời gian. Lại là không nghĩ tới, Hắc Vũ trại đột xuất kỳ binh, tại thương đội đến vào đêm đó tập kích bất ngờ Hắc Hổ trại. Chiêu này, đúng là ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Cũng để cho Đông Lôi cái này Hắc Vũ trại đại đương gia chi danh, trở nên càng vang dội. Ngày thứ ba, Đông Lôi triệt để ổn định thế cục, đội xe thì là bắt đầu rời đi Hắc Vũ trại. Lần này, Đông Lôi phái một đội Hắc Vũ trại chiến sĩ đi theo cùng cấp hướng Tề Vân Sơn mạch thế lực khác bày tỏ đội xe là Hắc Vũ trại che đậy, cho chút mặt mũi. Lấy Hắc Vũ trại bây giờ như thế, trên cơ bản xung quanh đồng hành đều sẽ cho chút mặt mũi. Trọng yếu nhất chính là, đội xe vật tư toàn bộ đều bán ra, cái khác thổ phỉ lập tức hứng thú thiếu hơn phân nửa. Mà đội xe bên này, không những trên phạm vi lớn trang bị nhẹ nhàng, liền cái kia hai môn đại pháo đều là lưu tại Hắc Vũ trại bên trong. Đội xe một đường thuận lợi rời đi Tề Vân Sơn mạch, không có bất kỳ cái gì thổ phỉ xuất hiện, cùng đội xe vừa rồi thời điểm tạo thành chênh lệch rõ ràng, một lần để Chu Diễn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cuối cùng, vẫn là Vân lão ca một câu giải thích nghi hoặc. Thổ phỉ cướp bóc cũng phải cần tính toán chi phí. Bây giờ đội xe hàng hóa toàn bộ đều bán ra, trang bị nhẹ nhàng, cũng đều là kỵ binh, vẫn là 500 người đường, hơn nữa phía sau có Hắc Vũ trại, liền xem như thành công cướp bóc cũng là cần tiêu hao đại lượng tiền vốn, hơn nữa cùng Hắc Vũ trại kết thủ. Dạng này chi phí, có mấy cái trại có khả năng trả giá, liền xem như thành công cũng là thủ không được. Không chỉ là Hắc Vũ trại, còn có cái khác thổ phỉ trại. Tề Vân Sơn mạch cái này nhìn như việc không ai quản lý khu vực, kỳ thật lại là có quy tắc của mình ở trong đó, càng là có hắc ám luật rừng thâm tàng. Bất kỳ một cái nào không hiểu quy tắc hoặc là xúc phạm hắc ám pháp tắc, trừ phi thực lực cường đại đến có khả năng nghiền ép tất cả, bằng không mà nói cuối cùng đều sẽ dần dần biến thành Tề Vân Sơn mạch chất dinh dưỡng một trong. Đội xe thuận lợi rời đi Tề Vân Sơn mạch, để Chu Diễn có chút thở dài một hơi đồng thời, trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút nói thầm những này thổ phỉ đầu voi đuôi chuột. Đồng thời, cũng để cho hắn đối với thổ phỉ có càng xâm nhập thêm toàn diện hiểu rõ, đối với hắn về sau sự nghiệp làm ra trợ giúp thật lớn. Đội xe ra Tề Vân Sơn mạch về sau, không có tại Tề huyện lưu lại, trực tiếp bắt đầu trở về, tất cả mọi người là thần sắc nhẹ nhõm. Đi ra thời gian lâu như vậy, gần như có gần tới thời gian 3 tháng, lại thêm trở về thời điểm, trên cơ bản chừng nửa năm, tất cả mọi người là bắt đầu nhớ lên người nhà, đồng thời không ít người cũng là muốn cái kia an toàn ở mắt giường. Liên Chu Diễn cũng giống như thế. Hắn buổi tối tu hành huyền âm quyết thời điểm, đều là cảm giác vận hành thời điểm trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Mà hắn ngưng tụ huyền âm tinh huyết, cuối cùng đột phá hơn 100 cái này đại quan, ngưng tụ ra 101 giọt huyền âm tinh huyết. Bất quá đồng thời, Chu Diễn cũng là cảm thụ được, huyền âm tinh huyết vượt qua 100 cái số này về sau, ngưng tụ tốc độ lập tức giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, giảm bớt là so ra mà nói. Đối với Chu Diễn đến nói, nguyên bản 2-3 ngày ngưng tụ một giọt huyền âm tinh huyết, hiện tại cần 5-6 ngày tả hữu, ngưng tụ tốc độ tối thiểu chậm một lần. Nhưng mà ngay cả như vậy, chỉ cần không đến chừng 2 tháng thời gian, Chu Diễn liền có thể đạt tới tinh huyết cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng tại trở về thân thành phía trước liền đột phá đến dẫn khí cảnh giới. Dẫn khí cảnh a? Chu Diễn trên mặt buông lỏng, trong ánh mắt gần như lộ ra ánh sáng tới. Đến dẫn khí cảnh về sau, thực lực của hắn sẽ có chỉnh thể phương diện tăng lên, cũng đem. Chương 101, đêm tối chạy Tề huyện chương 101, đêm tối chạy Tề huyện cảnh đêm giáng lâm, đội xe hạ trại. Tất cả đều là quen không có khả năng quen đi nữa, tất cả mọi người là mỗi người quản lý chức vụ của mình, lại thêm về nhà xuất ruột, tốc độ đều là so trước đây nhanh hơn 1-2 thành tả hữu. Bên cạnh đống lửa, đại gia ngồi cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, tâm sự sau khi trở về sinh hoạt, ánh mắt bên trong tựa hồ cũng tại tỏa ánh sáng. Bọn hắn bất chấp nguy hiểm, đầy người mệt mỏi chạy thường, không phải là vì nhiều kiếm một chút tiền, để người trong nhà có khả năng sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Đây chính là bọn họ mục đích lớn nhất. Đến mức lại nhiều, bọn hắn không rõ ràng, cũng là không quản được nhiều như vậy. Chu Diễn không có tham dự vào trong đó, mà là ở tại trong lều của mình, yên lặng lau chùi trong tay bảo đao. Bộ kia thành kính chuyên chú tư thế, người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng Chu Diễn là một cái lợi hại gì đao khách. Thật tình không biết, Chu Diễn là một điểm đao pháp cũng sẽ không. Chu Diễn nuốt trong tay bảo đao, trong lòng đã cho nó lấy một cái dễ nghe danh tự, Hổ Nha Đao. Hắn lấy cái tên này, là muốn nhắc nhở chính mình, manh thú vĩnh viễn không thể sơ suất chính mình manh bước. Tiến vào Tề Vân Sơn mạch sau đó, Chu Diễn một mực cảm giác trạng thái của mình có chút không đúng, nhưng mà từ đầu đến cuối tìm không được nguyên nhân chân chính. Hắn thậm chí cho rằng chính mình là nhận lấy không rõ ảnh hưởng, nhưng mà phía sau phát hiện cũng không phải. Nay liền giống như là một cố khí, kìm nén đến hắn có chút khó chịu, lại là tìm không được tình huống cụ thể. Mãi đến tại Hắc Hổ trại nhìn thấy La Khấu La To thời điểm, Chu Diễn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, là bởi vì chính mình tâm khí trong lúc vô tình nhận lấy ảnh hưởng. Theo càng ngày càng tốt thời gian, xung quanh mỹ nữ vần quanh, còn có trong đội xe những cái kia ca ngợi cùng khoác lác âm thanh, đều là để trong lòng của hắn dần dần sinh ra lâng lâng cảm giác. Cho dù hắn nhiều lần ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình không muốn táo bạo, nhưng mà cuối cùng vẫn là không khỏi bị đến ảnh hưởng. Nếu là duy trì liên tục cái một năm nửa năm tả hưu, có lẽ chí khí của hắn liền sẽ không ngừng mài mòn, thậm chí là chậm rãi biến thành bình thường, lưỡi đao cũng sẽ bị cùn. Khen. Hổ Nha Đao trở vào bao, ánh mắt của Chu Diễn bên trong lập loè phong mang, so lưỡi đao còn muốn sắc bén. Hắn nhanh chóng đứng dậy, bao phủ một thân hắc bảo, đi ra ngoài. Buổi tối hôm nay, hắn muốn làm một kiện đại sự, dùng để lần nữa khôi phục chí khí sắc bén. Chu Diễn thân hình nhanh chóng rời đi doanh địa, đã sớm chờ 8 cô giáp thi cùng độn thi đều đã trở lấy nơi đó, sau đó nhanh chóng đi xa. Đợi đến Chu Diễn thân ảnh đi xa về sau, Nhạc Vũ Na cùng Mộ Di thân ảnh xuất hiện ở đây, nhìn xem Chu Diễn thân ảnh đi xa. Hắn đây là đi làm cái gì? Mộ Di nhíu mày, thần sắc tựa hồ có chút bất mãn. Nhạc Vũ Na cười cười, mở miệng nói ra, hẳn là đi Tề huyện, phía trước Đông Lôi cùng Chu Diễn nói chuyện trời đất thời điểm, nói một câu Tề huyện phó gia tựa hồ tại bái ngũ thông thần, đoán chừng hắn đây là đi cho chính mình linh tướng báo thù. Mộ Di nghe vậy, có chút hoài nghi nhìn qua Nhạc Vũ Na. Thật là Đông Lôi thuận miệng nói, mà không phải ngươi thông qua Đông Lôi nói cho Chu Diễn. Nhạc Vũ Na cười cười, không nói gì. Mộ Di lập tức hiểu, tất cả những thứ này đều là Nhạc Vũ Na có ý mà làm. Đối với tiểu thư nhà mình thông minh, nàng cho dù kiến thức đã quen, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút hơi kinh. Chợt, nàng quay đầu nhìn về Chu Diễn bóng lưng, trong ánh mắt mang theo một tia thương hại. Bị nhà nàng tiểu thư coi trọng, có lúc chưa chắc là phúc khí. Tiểu thư, Chu Diễn hành động như vậy khó tránh khỏi có chút quá giang hồ khí, ngươi dạng này ngược lại bất lợi cho thu phục a. Mộ Di đột nhiên nhìn qua Nhạc Vũ Na, mở miệng nói ra. Nhạc Vũ Na khẽ mỉm cười, lắc đầu nói ra, ta cần chính là trợ thủ đắc lực, nếu là quá mức gò bó theo khuôn phép, trong gia tộc có rất nhiều người, ta cần gì phải đem Chu Diễn thu làm khách hành, muốn chính là hắn cố này cưng cõi cùng huyết khí dũng. Mộ Di nghe vậy, trên mặt thần sắc cái hiểu cái không. Bất quá những này động đầu góc phương diện, không cần nàng tốn nhiều sức lực, nàng chỉ cần động võ liền được. Ở phương diện này, là nàng cường hạng. Mộ Di, vất vả ngươi nhiều nhìn xem. Nhạc Vũ Na quay đầu nói với Mộ Di. Mộ Di có chút bất đắc dĩ nhìn Nhạc Vũ Na một cái, ta là phụ trách bảo vệ ngươi, như thế nào đều biến thành thường xuyên nhìn hắn, không hiểu người nhìn thấy còn tưởng rằng hắn mới là thiếu gia. Lời tuy như vậy, nàng cũng biết Nhạc Vũ Na tâm tính kiên định, không thể tự tuyệt, chỉ có thể đi theo đi lên. Sau một khắc, thân hình của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Tại chỗ chỉ còn lại Nhạc Vũ Na một người, nàng nhìn qua Chu Diễn đi xa phương hướng, ánh mắt thâm thúy, không thể nhận ra ngọn nguồn. Phó gia từ đường. Phó Lao Thái Thái quỳ gối tại Phó gia liệt tổ liệt tông trước bài vị, trong tay khêu nhẹ Phật châu, ngoài miệng không ngừng mà nói lẩm bẩm. Cho dù từ đường đại môn đã đóng chặt, nhưng mà lỗ tai của nàng vẫn cứ có khả năng nghe đến nữ tử thê lương tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa âm thanh hết sức quen thuộc. Bởi vì, đây là nàng nhị nhi tức phụ âm thanh. Tổ tông phù hộ, tử tôn bất lực, tất cả đều là bất đắc dĩ. Phó Lao Thái Thái thần sắc bình tĩnh, đối với bên ngoài âm thanh phảng phất giống như không nghe thấy, tựa hồ đã thành thói quen. Mấy năm trước, Phó gia gặp phải biến cố, Phó gia gia chủ đột nhiên bệnh cấp tính chết bệnh, sinh ý cùng sản nghiệp gặp phải nhiều mặt đánh lén, rất nhanh liền lâm vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh. Mắt thấy Phó gia liền muốn ngã xuống, lúc này trong nhà làm chủ Phó Lao Thái Thái lực bài chúng nghị, mời Ngũ Thông Thần tiến vào trong nhà. Từ sau lúc đó, Phó gia sinh ý quả nhiên khởi tự hồi sinh, từng cái thế lực đánh lén cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Bất quá cùng lúc đó, Phó gia gia trạch bên này cũng là triệt để biến thành Ngũ Thông Thần ma quật vị trí. Mấy năm này thời gian bên trong, Phó gia chủ trạch bên này đã không biết có bao nhiêu người bệnh luân hãm trong đó, người tiến vào bên trong không phải trở thành Ngũ Thông Thần đồng lõa, chính là trở thành Ngũ Thông Thần huyết thực. Trong đó Ngũ Thông Thần xếp hạng Lao Tam Bạch Đế là một đầu bạch xà tinh quái, tính tình dâm, ngược, chuyên môn thích dâm, người, thê, nữ, bị nó thi ngược đối tượng thường thường vết thương khắp cả người, thậm chí là trực tiếp bị ngược đãi mà chết. Với bắt đầu thời điểm, bạch xà tinh quái vẫn chỉ là đối với một chút hạ nhân độc thủ. Về sau dần dần không thỏa mãn khẩu vị, bắt đầu đối với Phó gia gia quyến độc thủ, liền Phó Lao Thái Thái mấy đứa con gái cùng nhi tức phụ đều là không cách nào chạy ra độc thủ. Vì thế, toàn bộ Phó gia dinh thự bên trong người đều là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Không biết có bao nhiêu người trong lòng oán hận Phó Lao Thái Thái, hận không thể nàng sớm một chút đi chết. Nhưng mà Ngũ Thông Thần không đi, cũng không có người có thể làm gì được Phó Lao Thái Thái. Bất đắc dĩ, nếu trong lòng có lời nói, vậy liền không ngại đi xuống cùng Phó gia các tổ tiên đi nói rõ ràng đi. Một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên, để Phó Lao Thái Thái giật nảy mình, trong tay Phật châu xiên rớt xuống đất, lúc này đứt đoạn, Phật châu rải rác đầy đất. Ngươi là? Phó Lao Thái Thái còn không có thấy rõ ràng người tới thân ảnh, liền nghe đến thanh thúy răng rắc một tiếng, cổ lúc này bị bật gãy, phía sau cũng là không cách nào nói ra khỏi miệng. Tại lúc sắp chết, Phó Lao Thái Thái tối tăm mở mịt trong ánh mắt tựa hồ nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc tại hung tợn nhìn qua nàng. Ở trong đó, có nàng chết bệnh trợ phu, cũng có nàng thích nhất lại là chịu đục tự sát mà chết đại nữ nhi, còn có bị nàng tự tay đưa đến bạch xà trên giường ngày thứ hai chết không nhắm mắt vợ bé. Chương 102, một thương huyết cựu chương 102, một thương huyết cựu phòng ốc bên trong, truyền đến từng tiếng tan nát cõi lòng kêu to. Phó Bình đứng tại ngoài phòng nắm chặt song quyền, gần như cắn nát răng, hai mắt sung huyết. Bởi vì trong phòng gào thét người, là thê tử của hắn. Thế nhưng là hắn cũng không dám xông đi vào, bởi vì bên trong thi ngược người là Ngũ Thông Thần bên trong mạch đế. Phó Bình tận mắt thấy qua một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hạ nhân vung vậy trường đao phóng tới bạch xà, lại bị đối phương hóa thành cực lớn mãng xà, sau đó trực tiếp một ngụm ướt. Lập tức đối phương một lần nữa biến hóa thành nhân hình, thân hình không có nửa điểm biến hóa, trên mặt còn lộ ra trêu tức đủ cười. Một màn này, để lúc ấy tận mắt thấy Phó Bình làm vài ngày ác ngộng, trong lòng rốt cuộc sinh không nổi tâm tư phản kháng. Thậm chí, hắn còn âm thầm vui mừng, không có ai biết là hắn xúi dục mệnh lệnh cái kia hạ nhân đi đối phó bạch đế. Bạch xà có ác liệt thói quen, hắn đùa bỡn nữ, người thời điểm thích để nữ nhân trượng phu ở tại ngoài cửa. Nếu là nam nhân dám xông đi vào, nó liền đem nam nhân một ngụm nuốt lấy, sau đó liền nữ nhân cũng nuốt lấy. Nếu như không dám xông đi vào mà nói, nó liền càng ngày càng bạo ngược, để nữ nhân kêu to càng thê thảm, nó liền càng hưng phấn giống như là một cái đùa bỡn nhân tâm biến thái. Phó Bình tự nhiên là không dám xông đi vào, hắn thậm chí không dám đối với bạch xà chửi mắng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nguyền rủa mình thê tử, vì cái gì còn không đi chết. Chỉ cần thê tử chết rồi, liền không có người sẽ dùng như thế ánh mắt nhìn qua hắn, hắn cũng không cần nhận đến dạng này tra tấn. Đúng lúc này, Phó Bình đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng động, trong ánh mắt lập tức lộ ra bạo ngược thần sắc. Hắn không dám đối phó bạch xà, chẳng lẽ còn không dám đối phó những cái kia dân đen. Phó Bình lúc này quay người, cái gì cũng không có nhìn thấy, chính là chửi ầm lên, thật là lớn gan chó, không biết bạch đế đại nhân ngay tại. Lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Sau một khắc, Phó Bình chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, lập tức khí lực toàn thân đều là biến mất. Hắn trừng to mắt, chỉ thấy một cái toàn thân giáp trụ kỵ binh ngay tại hướng về bên này vọt tới. Thự quang một thương đem Phó Bình đâm giết, trường thương khẽ nhúc nhích, Phó Bình thân thể trực tiếp vỡ vụn thành mấy khối, phát tán khắp nơi. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập nồng đậm sát ý, trường thương trong tay thẳng tiến không lùi, công kích tốc độ không có chút nào thả chậm. Bởi vì là linh tướng quan hệ, nàng chiến mã cùng nàng một thể, lại là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bạch Xá lúc này ngay tại thi ngược, nghe phía bên ngoài Phó Bình âm thanh, xung kích càng kịch liệt, đồng thời nụ cười trên mặt cũng là càng trêu tức. Ha ha, tiểu nương tử, trợ phu ngươi thật là một đầu chó ngoan a. Nữ tử âm thanh đã khàn khàn, trên mặt thần sắc càng trở nên chết lặng, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Đột nhiên, nữ tử ánh mắt có biến hóa kinh người. Nàng đột nhiên duỗi hai tay ra hai chân, gắt gao kẹp lấy Bạch Xá. Bạch Xá còn tưởng rằng nữ tử bị nó thuần phục, chính là muốn nói cái gì, lại là đột nhiên cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp vào tới. Vô ý thức, nó toàn thân yêu lực bộc phát, trực tiếp đem phía dưới nữ tử chấn thành một đoàn thịt nát. Nhưng chính là như thế chớp mắt thời gian, thử quang trường thương tựa như chớp giật trực tiếp đem Bạch Xá thân thể đâm xuyên, đầu thương từ trước ngực thấu xuyên mà ra. Ngươi! Bạch Xá trái tim bị thương mang chấn vỡ liên đối yêu đan cũng là bị đánh nát, sinh mệnh lực đại lượng trôi qua. Nó như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình thế mà lại chết như vậy vong, thật là một thủ trả một thủ. Bạch Xá dựa vào tinh quái cường đại sinh mệnh lực xoay đầu lại, muốn nhìn một chút chính mình là chết tại trong tay ai. Đợi đến nó quay đầu, liền thấy linh tướng Thự Quang. Là ta, không nghĩ tới a. Lúc này Thự Quang mặt nạ đã nhấc lên, lộ ra Lý Ngọc Hinh khuôn mặt. Đây là Thự Quang lần thứ nhất lộ ra diện mục thật của mình, sợ rằng liền Chu Diễn cũng không có nghĩ đến, Thự Quang thế mà duy trì khi còn sống dung mạo. Không những như vậy, Thự Quang thậm chí còn có được hơn phân nửa Lý Ngọc Hinh ký ức. Hắn cũng không nghĩ một chút bình thường người sau khi chết cho dù có lớn hơn nữa oan khuất, có khả năng tại trong vòng 7 ngày biến thành dẫn khí cảnh lệ quỷ sao? Lại có thể lột xác thành linh tướng sao? Tất cả những thứ này đều là nói rõ Lý Ngọc Hinh không đơn giản. Không phải huyết mạch không phải tầm thường, chính là mệnh cách có đặc thù. Bạch Xá mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là nhận ra Lý Ngọc Hinh. Nhưng mà nó như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại chết tại Lý Ngọc Hinh chi thủ. Thậm chí nghiêm ngặt điểm tới nói, nó cùng Lý Ngọc Hinh tình trạng tử vong đều là quan hệ không lớn. Nhưng mà ngày này qua ngày khác, Bạch Xá cuối cùng lại là chết tại Lý Ngọc Hinh biến thành linh tướng trong tay, không thể không nói là báo ứng. Bạch Xá còn muốn nói cái gì, nhưng mà Thự Quang đã không định nghe tiếp. Mặt nạ của nàng lần thứ hai thả xuống, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh tia sáng, trường thương trong tay chấn động. Sau một khắc, Bạch Xá thi thể cũng là biến trở về nguyên hình, bị chấn động đến tản đi khắp nơi ra, máu tươi vãi đầy mặt đất. Chủ thượng biết về sau, sợ rằng lại phải đau lòng. Thự Quang trong lòng âm thầm nói. Lập tức, nàng liền làm ra một bộ dáng vẻ vô tội. Bất quá, ta chỉ là linh tướng, cái khác cái gì cũng không biết. Nàng phân biệt một cái phương hướng, nhanh chóng hướng về hậu viện rụng ngựa mà đi. Phòng bếp. Hắc Giã Chư Tinh ngay tại ăn như gió cuốn, đầy mặt vui đến quên cả trời đất. Nó là ngũ thông thần bên trong xếp hạng thứ tư hắc đế tên tuổi vang dội, kỳ thật chính là một cái hắc giã chư tinh. Trừ cái đó ra, cái khác mấy cái tinh quái theo thứ tự là lao đại xích đế hồng hồ ly tinh, lão nhị hoàng đế hoàng bì tử tinh cùng với lao ngũ thanh đế hôi lao tử tinh. Chỉ là năm cái dẫn khí cảnh tinh quái, tên tuổi ngược lại là vang dội. So sánh với Bạch Xá hào sắc, bạo ngược cùng biến thái các loại phương diện đặc điểm, hắc giã chư tinh chỉ có một cái yêu thích, đó chính là ăn. Trong đó giao trong nhà huyết thực, tối thiểu có một nửa đều là tiến vào trong miệng của hắn. Mặt khác, hắc giã chư tinh mỗi ngày đều muốn nuốt mấy chục cân thịt và mấy chục cân lương thực, lại thêm cái khác rau dưa trái cây các loại, một ngày tối thiểu cần nuốt 100 cân tả hữu mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn. Hơn nữa, hắc giã chư tinh thích thực phẩm chín, còn cần sắc hương vị đều đủ. Cho nên, nó phần lớn thời gian đều là ở tại trong phòng bếp, có mười mấy cái đầu bếp cùng đầu bếp thay phiên hầu hạ. Nếu như không hài lòng, nó liền sẽ đem cái kia đầu bếp cùng đầu bếp trực tiếp vớt. Một khi nó ăn chán, cũng sẽ đem đầu bếp cho nuốt sống. Liền tại hắc giã chư tinh ăn chính hương thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại âm khí đánh tới. Nó đột nhiên ngẩng đầu, to lớn đầu heo bên trên có một đôi con mắt đỏ ngầu, trừng bốn phương. Cùng Bạch Đế khác biệt, Hắc Giã Chư Tinh mặc dù duy trì thân thể, nhưng mà đầu lại là một cái to lớn đầu heo, hai cây dài nhọn răng nanh nổi bật, đầy mặt dữ tợn, nhìn qua mười phần dữ tợn khủng bố. Chỉ bất quá Hắc Giã Chư Tinh vẫn là phản ứng trễ, chỉ thấy một đạo thật dài vết cắt tại cổ của hắn bên trong xuất hiện, huyết nhục lật ra ngoài, vết thương dữ tợn, hơn nữa chảy ra máu tươi rất nhanh liền biến thành màu xanh đen. Nó trúng độn thi độc. Chương 103, toàn bộ chu diện, thượng, chương 103, toàn bộ chu diện, thượng, cương thi. Hắc Giã Chư Tinh trong miệng phát ra gầm thét âm thanh, đã là phẫn nộ, cũng là đang nhắc nhở mặt khác mấy cái tinh quái. Gia hỏa này nhìn như một mặt vụng về ngốc điếc, nhưng mà trên thực tế nó lại là so Bạch Xá cái kia mặt ngoài tinh minh gia hỏa càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận, nô lên dưới bụng to mặt tất cả đều là tâm nhãn, chân thật chính là heo không nhìn tướng mạo. Đột thi một kích thành công, lập tức lần thứ hai phát động tiến công. Hắc Giã Chư Tinh giống giận liên tục xuất thủ, nhưng mà đặc điểm của nó là lực lớn cùng da dày thịt béo, tại phương diện tốc độ là thế yếu. Đối mặt đột thi du kích, nó căn bản là không có cách đánh tới đột thi, ngược lại trên thân xuất hiện từng đạo vết thương. Chớp mắt thời gian, Hắc Giã Chư Tinh chính là cảm giác toàn thân tê liệt tấm lãnh, cảm giác chậm chạp, liền bước chân đều là có chút hỗn loạn. Hiển nhiên, trong cơ thể nó thi độc đã đến rất nghiêm trọng tình trạng. Dần dần, Hắc Giã Chư Tinh trạng thái càng ngày càng kém, tựa như lúc nào cũng khả năng sẽ triệt để ngã xuống. Đột thi thấy thế, bắt đầu nhanh chóng tới gần. Đột nhiên, Hắc Giã Chư Tinh trong đôi mắt hiện lên một đạo huyết quang, nguyên bản chậm chạp bước chân nhanh chóng tăng thêm tốc độ, đối với đột thi chính là phát động công kích. Trong chớp nhoáng này, Hắc Giã Chư Tinh tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo như cơn lốc, tính toán phá hủy cuốn qua tất cả. Mắt thấy độn thi tựa hồ không cách nào tránh né, trực tiếp liền bị Hắc Giã Chư Tinh đụng vừa vặn. Bành! Hắc Giã Chư Tinh thân hình không dừng lại chút nào, trực tiếp đột ngột đi qua, tựa hồ đụng một cái tịch mịch. Sau một khắc, thân thể của nó nặng nề màn đện ở trên vách tường, uy lực to lớn trực tiếp đem bức tường kia đều đụng sập, phát ra động tĩnh khổng lồ. Mà Hắc Giã Chư Tinh tự thân càng là tại chỗ một cái lảo đảo, trực tiếp ngược lại ngã trở về. Lần này, Hắc Giã Chư Tinh là thật không có bao nhiêu dư lực. Lại nhìn xuống nguyên bản độn thi đứng địa phương, chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi. Hắc Giã Chư Tinh đầy đủ xảo trá, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều là tại bị nắm mũi dẫn đi. Sau một khắc, không đợi Hắc Giã Chư Tinh đứng lên, độn thi hung tợn đã nhào tới, trực tiếp cắn xé mở Hắc Giã Chư Tinh cổ, đại lượng máu tươi tuôn ra. Ngao! Hắc Giã Chư Tinh giãy giụa không ra, phát ra thê lương heo gọi tiếng, vang vọng toàn bộ phó gia đại trạch. Phó gia hậu viện, Hồng Hồ Ly Tinh, Hoàng Bì Tử Tinh cùng Hôi Lão Thử Tinh đều là ở lại đây, bọn hắn không có nhiều như vậy yêu thích, phần lớn thời gian đều là tại tu luyện, xem như là so Bạch Xà cùng Đen Heo rừng càng thêm có lòng cầu tiến. Bạch Xà bị giết chết thời điểm, bọn họ ngay lập tức chính là có phản ứng. Bọn họ lúc trước ký khế ước trở thành ngũ thông thần, lẫn nhau ở giữa đều là có cảm ứng, càng là vinh nhục cùng hưởng. Hoàng Bì Tử Tinh cùng Hôi Lão Thử Tinh nhanh chóng nhìn về phía Hồng Hồ Ly Tinh, trong ánh mắt có cực lớn phẫn nộ cùng sát ý ở trong đó, không vẹn vẹn có ở giữa tình cảm, càng là bởi vì tự thân lợi ích nhận lấy tổn hại cực lớn. Ngũ thông thần thiếu một, rất khó lần thứ hai bù đủ, như vậy liền đem sẽ không viên mãn. Lão đại, có phải là phó gia người? Hoàng Bì Tử Tinh mở miệng hỏi. Mấy cái tinh quái bên trong, chua xám nhát gan, Bạch Xà cùng Đen Heo rừng riêng phần mình có rõ ràng nhược điểm, liền muốn thuộc Hồng Hồ Ly cùng Hoàng Bì Tử có đầy đủ trí tuệ. Bởi vậy, Bạch Xà sau khi chết Hoàng Bì Tử cái thứ nhất hoài nghi chính là phó gia người. Dù sao, có động cơ, hơn nữa cũng có cơ hội. Hồng Hồ Ly trong mắt không ngừng chuyển động, lắc đầu nói ra, không phải là phó gia người, Lao Tam chết quá nhanh, thậm chí là không kịp có bất cứ động tĩnh gì, phó gia người không có bản sự này. Tâm tình của nó cực kỳ tỉnh táo, tựa hồ không có loại kia kết bái minh đệ bị giết thương tâm cùng phẫn nộ. Có phải hay không là hạ độc? Chuột Sám mở miệng nói ra. Hồng Hồ Ly không có lại mở miệng, mặc dù nó không tin là phó gia người xuất thủ, nhưng mà không thể không thừa nhận phó gia người đúng là có cực lớn hiểm nghi. Hoàng Bì Tử cùng Bạch Xà giao tình rất tốt, nghe vậy cũng nhịn không được nữa nói, bất kể có phải hay không là phó gia người, chúng ta đi ra xem một chút liền biết. Hồng Hồ Ly thần sắc có chút do dự, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Giống như là Hoàng Bì Tử nói như vậy, không quản đến cùng là dạng gì tình huống, đi trước biết rõ ràng tình huống như thế nào lại nói. Ba cái tinh quái nhanh chóng ra khỏi phòng, liền thấy bên ngoài có 8 cỗ cương thi đã đem phòng của bọn hắn ở giữa lặng yên không một tiếng động vây lại, đứng bình tĩnh tại nơi đó, nhìn xem bọn họ. Cái này ngoài ý muốn tình huống, nháy mắt để ba cái tinh quái thần sắc lại biến. Phó gia người quả nhiên mời cao nhân đối phó chúng ta. Chuột Xám lúc này hô to lên. Ngược lại là Hồng Hồ Ly cùng Hoàng Bì Tử nhanh chóng tỉnh táo lại. Lão đại, mấy cái này cương thi làm sao có thể giấu giếm được chúng ta? Hoàng Bì Tử thần sắc ngưng trọng nói. Hồng Hồ Ly cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà khi nó nhìn thấy 8 cái cương thi đứng thẳng phương hướng, lập tức sắc mặt đại biến, là trận pháp, lao nhị, lao ngũ, có đạo gia cao nhân chưa đến, cấp tốc chuẩn bị phá bây. Lời vừa nói ra, Hoàng Bì Tử cùng Chuột Xám đều là thần sắc kinh hãi, sau đó chính là lộ ra vẻ ngoan lệ. Ba cái tinh quái đồng thời hướng bên ngoài phá bây, nhưng mà 8 cô giáp thi đứng thẳng phương hướng tạo thành một cái đơn sơ bắt quái trận. Mặc dù uy năng không cao, nhưng mà tạm thời kiểm chế lại ba cái tinh quái vẫn là có thể. Nhất là giáp thi da dày thịt béo, thân thể tầng ngoài tạo thành một bộ giáp trụ, có khả năng ngăn lại phần lớn tổn thương. Phanh phanh phanh. Ba cái tinh quái xuất thủ đều là rất nặng, nhưng mà giáp thi đều có thể tiếp nhận xuống, sửng sốt kéo lại ba cái tinh quái. Đột nhiên, ba cái tinh quái thần sắc trì trệ. Sau một khắc, bọn họ đồng thời gia tăng lực đạo, đem giáp thi đánh liên tiếp lui về phía sau. Liên tại vừa rồi, bọn họ cảm nhận được Đen Heo rừng tử vong. Ngũ thông thần đã hao hết hai. Lúc này, ba cái tinh quái suy nghĩ đã không phải là báo thù vấn đề, mà đúng là không có khả năng chạy trốn thăng thiên. Chỉ cần bọn họ hôm nay có khả năng chạy đi, ngày sau có thể lần thứ hai tiến hành báo thù. Vô luận là phó gia người vẫn là cái kia không có hiện thân đạo gia cao nhân, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Ba cái tinh quái kiến thức không nhiều, cứ thế đem một cái phổ thông bắt quái trận chính là xem như đạo gia cao nhân. Chu Diễn sau khi nghe được trong lòng cũng không biết nên là cái dạng gì cảm giác, đột nhiên có chút không bỏ được giết chết cái này ba cái tinh quái. Bất quá hoang đường như vậy suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, thân hình của hắn chậm rãi xuất hiện, nhìn xem ba cái tinh quái trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Hắn gần như đi khắp phó gia mỗi một cái địa phương, mỗi đến một chỗ, trong lòng sát cơ cũng là càng ngày càng thịnh. Trong đó, đã có không ít người chết trên tay hắn, đều là những cái kia trợ trụ vi ngược. Liền chính Chu Diễn đều không có phát hiện, hắn lệ khí trở nên đã 10 phần sâu nặng. Là hắn. Chu Diễn thân ảnh rất nhanh liền bị ba cái tinh quái phát hiện, nhìn xem hắn cái kia trên thân nhuốm máu một mặt sát khí bộ dáng, mấy cái tinh quái trong lòng lập tức hiểu đối phương là không thể nào dễ dàng buông tha bọn họ. Lúc này cũng là nhộn nhịp sinh ra liều mạng tâm tư. Liều một cái mà nói, còn có thể có sinh cơ. Không đập mà nói, chỉ có một con đường chết. Chương 104, toàn bộ chu diệt, hạ, chương 104, toàn bộ chu diệt, hạ, giết. Chuột Xám đột nhiên quát to một tiếng, tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, lập tức đem tất cả lực chú ý đều là hấp dẫn. Thân hình của nó nhỏ nhất, nhưng mà giọng lại là lớn nhất, cũng là nó thiên phú thần thông. Lúc trước 5 cái tinh quái ký khế ước trở thành ngũ thông thần, đều là thức tỉnh riêng phần mình thiên phú thần thông. Giống như là Chuột Xám, nó thiên phú thần thông chính là lớn âm. Nhìn như vô dụng, nhưng nếu như chờ đến Chuột Xám tu vi tăng lên, đó chính là sóng âm công kích. Mà bạch xà cùng đen heo rừng cũng có thiên phú thần thông, nhưng mà một cái bị giết quá nhanh, căn bản không có triển lộ ra, một cái chúng thi độc, thiên phú thần thông uy lực giảm nhiều, cũng là gần như nhìn không ra. Đen heo rừng thiên phú thần thông chính là vọt tới độn thi một cái kia, kết quả lại là đâm đến một cái huyễn ảnh. Cùng lúc đó, hồng hồ ly cùng hoàng bì tử đều là có động tĩnh. Hai cái tinh quái cùng nhau hé miệng, hồng hồ ly phun ra một cái hỏa đoàn, hoàng bì tử phun ra một đạo cỡ nhỏ gió lốc, cả hai kết hợp phía dưới nhanh chóng biến thành một đạo uy lực cực lớn phong hỏa pháp thuật, trực tiếp hướng về tám cô giáp thi càn quét mà đi. Cương thi là âm thuộc sinh vật, đao thương bất nhập, nhưng mà đối với ánh nắng cùng liệt hỏa chống cự kém cỏi nhất. Cho dù những này giáp thi đều là dùng bí pháp rèn luyện qua, nhưng mà đang đối kháng với hỏa hành pháp thuật phương diện chống cự vẫn là tiếp cận số âm. Tám cố giáp thi trực tiếp bị phun ra một cái chính, trên thân nhộn nhịp bốc cháy. Cho dù giáp thi không ngừng phun ra âm khí cùng thi khí muốn dập lửa, nhưng mà hai cái pháp thuật này cũng là hồng hồ ly cùng hoàng bì tử thiên phú thần thông, đều không phải tầm thường phong hỏa, tùy tiện ở giữa không cách nào dập tắt. Đến cuối cùng, cái này tám cố giáp thi hoàn toàn loạn thành một đoàn. Hồng hồ ly, hoàng bì tử cùng chuột sáng ba cái tinh quái thấy thế, đều là thần sắc đại hỉ. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, thiên phú thần thông cư nhiên như thế dùng tốt. Trong lúc nhất thời, đều là có chút do dự. Lão đại, giết người đạo nhân này. Hoàng bì tử trong ánh mắt lộ ra hung quang. Một bên chuột sáng cũng giống như thế, hai viên to lớn răng cửa lóe ra hàn quang. Nó ngược lại là rất muốn nếm thử người tu đạo huyết thực tư vị. Hồng hồ ly cũng là hơi có chút do dự, bất quá còn không có đợi nó làm ra quyết định, linh tướng thử quang đã giết tới đây. Đầy trời trong bụi mù, linh tướng thử quang đột nhiên giết ra, trường thương nhắm thẳng vào hoàng bì tử. Đầy trời khói lửa chặn lại ba cái tinh quái ánh mắt, lại thêm linh tướng nhân mã một thể, căn bản không có bất kỳ cái gì âm thanh. Bởi vậy, cái này ba cái tinh quái cũng là bị đánh một cái trở tay không kịp. Bất quá đến cùng hoàng bì tử vừa vận đại chiến không lâu, trong lòng vẫn cứ cảnh giác, phát hiện linh tướng giết tới chính là nhanh chóng lui lại. Chỉ bất quá hoàng bì tử tốc độ làm sao có thể bằng linh tướng tốc độ, mắt thấy liền bị trường thương xuyên tim mà qua. Ở thời điểm này, hoàng bì tử ánh mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc, có chút nghiêng người né ra. Phốc, trường thương đâm xuyên qua hoàng bì tử thân thể, bất quá bởi vì tối hậu quan đầu hoàng bì tử nghiêng người tránh đi yếu hại, bởi vậy không có bị xuyên tâm mà qua, chỉ là thân thể bị trường thương xuyên thủng, đại lượng máu tươi chảy ra. Thự quang trong mắt khẽ động, liền muốn đem hoàng bì tử đánh giết. Nhưng mà hoàng bì tử tu vi không yếu, muốn đánh giết không có dễ dàng như vậy, cường hãn nhục thân khóa lại mũi thương, để đầu thương không cách nào tiến thêm một bước. Hơn nữa lúc này hồng hồ ly đã lao đến, chuột sáng cũng là hướng về Chu Diễn đánh tới. Thự quang nhìn qua tất cả những thứ này, nhanh chóng có quyết định. Nàng đột nhiên rút ra trường thương, trực tiếp đối với vọt tới hồng hồ ly quét ngang qua, nghiêm nghị kình phong mang theo lớn lao uy lực. Hồng hồ ly dùng chính là vây ngụy cứu triệu kế sách, nhìn thấy hoàng bì tử nguy hiểm giải trừ, chủng tộc bản tính để nó không có cùng thự quang cứng đối cứng, mà là tránh đi đạo này uy lực kinh người thương thế. Nhưng mà sau một khắc, hồng hồ ly sắc mặt đổi biến, bởi vì thự quang một thương này nhìn như uy lực vô cùng lớn, kỳ thật lại là nhẹ nhàng, tựa như một cọng rơm. Mà chân chính sát chiêu lại là tại thự quang trên thân kiếm. Chỉ thấy thự quang một thương ném ra, cấp tốc rút kiếm ra khỏi vỏ, tại hoàng bì tử vừa vặn thở dài một hơi thời điểm, trường kiếm tựa như tia chớp đã đâm trúng trái tim của nó. Lúc sắp chết, hoàng bì tử vẫn là một mặt vẻ không thể tin. Nó đánh giá thấp linh tướng tốc độ, càng là đánh giá thấp linh tướng phản ứng cùng thực lực. Lão nhị, hồng hồ ly nhìn thấy hoàng bì tử chết thảm, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Năm cái tinh quái ký khế ước trở thành ngũ thông thần, nhưng mà cảm tình giữa nhau lại là có thân sơ phân chia. Trong đó, lấy hồng hồ ly cùng hoàng bì tử tình cảm tốt nhất, hai cái tinh quái kết bạn hơn trăm năm, đã sớm là không phân khác biệt. Nếu không phải là bởi vì ngũ thông thần bí pháp, căn bản sẽ không có cái gì bạch xà, đen heo rừng cùng chuột xám gia nhập. Chỉ là nó không có nghĩ tới là, nguyên bản tưởng rằng một đầu thông thiên đường lớn, lại là không có qua mấy năm đều là trở thành vong hồn dưới đao. Liên tại hồng hồ ly thất thần nháy mắt, một thân ảnh bỗng nhiên hướng về nó đánh tới. Đột thi một cái cắn đứt hồng hồ ly cổ, tiếp sau hoàng bì tử chết không đến 10 hơi thời gian, hồng hồ ly cũng là đi vào góc chân. Bây giờ, ngũ thông thần bên trong, chỉ có cái cuối cùng chuột xám còn sống, đang cùng Chu Diễn đánh có qua có lại. Chu Diễn cũng là vừa vặn mượn cơ hội này, ma luyện tự thân võ công cùng chí khí. Hắn cảm thấy, lòng dạ của mình sẽ mài mòn nhiều như vậy, cũng là cùng hắn tự ly sang ngự thi có quan hệ. Không cách nào tự mình kinh lịch loại kia tình cảnh nguy hiểm, trong lòng chính là từ đầu đến cuối có một tia bưng lòng. Hắn cần lần nữa khôi phục ma luyện chí khí, như vậy liền từ giờ trở đi. Mặt khác, Chu Diễn cũng là cảm thấy, chính mình không có khả năng định viên thân ở an toàn hoàn cảnh, cho nên càng thêm cần ma luyện tự thân đối với nguy hiểm cùng chiến đấu phản ứng. Đồn thi không có tiếp tục hút máu, bởi vì nó có một bụng hắc giã chư tinh quái máu tươi còn không có tiêu hóa, liền đem hồng hồ ly cùng hoàng bì tử máu tươi giao cho bị thương bát đại giáp thi, sau đó ở một bên cho Chu Diễn hộ pháp. Mà thự quang càng là cầm trường thương ở một bên, thời khắc cảnh giác Chu Diễn tình huống. Một khi Chu Diễn gặp nạn, thự quang sẽ lập tức xuất thủ. Chuột xám lúc này kinh hồn táng đảm rất, lá gan của nó nhỏ nhất, nhìn thấy hồng hồ ly cùng hoàng bì tử liên tiếp mất mạng, đã sớm muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà Chu Diễn một thân công phu đều là hệ thống ma luyện ra đến, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu có thể không mạnh, nhưng mà tuyệt đối là tiêu chuẩn bất quá cơ sở công phu, đem chuột xám cuốn lấy không cách nào thoát thân cũng không phải là việc khó. Hơn nữa, Chu Diễn ngày trước tại cùng thử quang cùng với độn thi giao thủ tích lũy kinh nghiệm, tại cùng chuột xám chiến đấu bên trong nhanh chóng hấp thu, trưởng thành nhanh chóng. Bát nhã trưởng độ thuần thục 9, bát nhã trưởng độ thuần thục 7, bát nhã trưởng độ thuần thục 11. Mộ Di chính là nhìn xem Chu Diễn xuất thủ tình huống, trong mắt tinh quang lập lòe. Chu Diễn luyện võ tình huống, tự nhiên là không thể gạt được nàng. Nhưng mà Chu Diễn tại võ đạo phương diện tư chất, thực sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Mộ Di nhìn qua mấy lần về sau, chính là cũng không tiếp tục nhìn, tránh khỏi dơ bẩn con mắt của mình. Bất quá Mộ Di không có nghĩ tới là, Chu Diễn tại phương diện chiến đấu lại là có không kém thiên phú, cái này để nàng đều là cảm thấy kinh ngạc. Võ đạo thiên phú không đủ, nhưng mà thiên phú chiến đấu tuyệt giai, dạng này phối hợp như thế nào cảm giác đều là có chút quái gì đây. Chương 105, chương 105, phong phú chiến lợi phẩm chương 105, chương 105, phong phú chiến lợi phẩm chuột xám cuối cùng chết tại thử quang dưới súng, lúc sắp chết 10 phần bị khuất. Mà Chu Diễn lại là thỏa mãn nhìn xem chính mình giao diện thuộc tính. Bát Nhã trưởng trải qua hôi lão thử tinh quái vô tư kính dâng, độ thuần thục đột bay tăng mạnh, cuối cùng một lần hành động đạt tới cảnh giới viên mãn. Thậm chí liên đối Bát Nhã tâm kinh độ thuần thục cũng là có đại lượng tăng lên, khoảng cách cảnh giới viên mãn cũng là không xa, nhiều lắm là lại có chừng một tuần lễ thời gian liền có thể tấn thăng. Nhìn xem thực lực bản thân một chút xíu tăng lên, Chu Diễn trong lòng chính là có vô hạn cảm giác thỏa mãn, cảm xúc cùng thân thể cũng đều là 10 phần phong phú. Hắn lại nhìn lướt qua bị tám cố giáp thi phân thây hôi lão thử tình, trong viện trên đất khắp nơi là máu tươi cùng tàn thi, trên mặt có một tia vẻ bất đắc dĩ. Bộ này tình cảnh nếu để cho người ngoài thấy được, sợ rằng cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi hắn chính là tà tu. Bất quá chớp mắt thời gian, Chu Diễn thần sắc chính là khôi phục bình tĩnh. Hắn cùng Tự Quang chia ra đem toàn bộ phó gia đại trạch vơ vét một lần, chủ yếu là những ngân phiếu kia cùng châu báu ngọc khí cùng với vàng bạc trang sức các loại, cuối cùng liền nhà kho đại dương cũng đều là thu hết trống không, lúc này mới rời đi phó gia. Nguyên bản Chu Diễn muốn thả một mùi lửa, cũng coi là cho phó gia người lưu lại một điểm cuối cùng thể diện. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có phóng hỏa, bởi vì trong đêm phóng hỏa rất dễ dàng tạo thành lan tràn, tại cái này nhà gỗ làm chủ thời đại, đến lúc đó thiêu hủy cả con đường thậm chí là nửa cái thành đều là có khả năng. So sánh với những người vô tội kia an nguy, phó gia điểm này thể diện chính là lộ ra không phải trọng yếu như thế. Lại nói, cũng là phó gia người chính mình dẫn sói vào nhà, còn hại chết không ít người, được đến báo ứng cũng là nên. Liền chính Chu Diễn, bước ra tu hành đường bước đầu tiên, hắn liền rõ ràng chính mình đã không có đường rút lui. Người bình thường có thể miễn cưỡng an ổn qua cả đời, đàng hoàng, an phận. Nhưng mà người tu hành lại là nhất định phải kinh lịch gió tanh mưa máu, trên đường tràn đầy bụi gai cùng giết chóc. Kết quả cuối cùng, hoặc là trở thành một đời đại tu sĩ, thậm chí là phi thăng, hoặc chính là chết tại cái nào đó âm u xó xỉnh bên trong, thậm chí là thi thể cũng có thể sẽ bị thôn vệ hoặc là bị lấy ra cho hạ giận. Mộ Di nhìn xem Chu Diễn thân ảnh đi xa, thân hình rơi xuống. Nàng nhìn lướt qua tĩnh mịch một mảnh phó gia trạch viện, trong lòng có chút kinh ngạc, cũng là có chút không hiểu sầu não. Phía trước cái kia nhân từ nương tay non nớt thanh niên, bây giờ cuối cùng trưởng thành biến thành một cái tiêu chuẩn người tu hành. Mộ Di cơ hồ là nhìn xem Chu Diễn từng bước một trưởng thành, trong lòng có một cỗ cảm giác không giống nhau. Cũng không thể trách hắn, dù sao toàn bộ phó gia trạch viện bên trong không có một cái vô tội. Mộ Di trong lòng âm thầm nói, mà thôi, phương diện này vẫn là để tiểu thư đau đầu đi thôi. Thân hình của nàng tựa như gió nhẹ đồng dạng, đáy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhạc Vũ Na đang nghe Mộ Di tự thuật, trên mặt thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm biến hóa. "Ân, Mộ Di ngươi vất vả." Cuối cùng, nàng mở miệng trấn an một cái. Mộ Di gật gật đầu, liền muốn giống ngày xưa đồng dạng ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Đột nhiên, thân hình của nàng dừng một chút, nhìn qua Nhạc Vũ Na nói ra, "Tiểu thư, ngươi chuẩn bị dùng như thế nào cái này Chu Diễn?" Nhạc Vũ Na nghe vậy, hơi kinh ngạc, "Mộ Di, ngươi thế mà lại quan tâm những thứ này?" Mộ Di cũng là lắc đầu, mở miệng nói ra, nhắc tới cũng kỳ, có lẽ là bởi vì Chu Diễn là tại dưới mí mắt ta từng chút trưởng thành. Lại thêm người trẻ tuổi này bản tính thuần lương, cho nên khó tránh khỏi cũng là có chút hiếu kỳ. Nhạc Vũ Na nghe vậy ánh mắt lập lòe, nàng nghĩ đến Như Vũ cùng ánh điện đối với Chu Diễn thái độ tựa hồ cũng là dần dần có biến hóa. Tựa hồ, Chu Diễn thân hình còn có cái gì ẩn tàng phẩm chất riêng không có khai phát ra tới. Chu Diễn là ta mời chào cái thứ nhất khách hành, ta có tác dụng lớn. Nhạc Vũ Na tùy tiện nói hai câu, liền đem Mộ Di cho hồ lộc qua. Trong liều bài, chỉ còn lại Nhạc Vũ Na một người. Nàng nhìn xem trên bàn trà văn kiện, đột nhiên tựa hồ không có hào hứng, ánh mắt có chút phiêu hốt. Cùng lúc đó, Chu Diễn bay trở về trong lều vải của mình, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Hơn 3000 đại dương tiền mặt, 2 vạn đại dương ngân phiếu, 50 cái cá hoa vàng, còn có hơn 10 kiện ngọc khí châu báu. Lần này thật là quá độ. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Kỳ thật lấy phó ra vô liếng, những này nhiều lắm là chỉ có thể xem như là 1 phần 10 đến khoảng 1 phần 5, phần lớn vốn liếng vẫn là tại những cái kia cửa hàng cùng ruộng đồng bên trên. Bất quá những vật kia, thế nhưng là không có dễ dàng như vậy tới tay. Cho nên, hắn cũng chỉ là muốn một chút của nổi mà thôi. Chu Diễn trong bóng tối tính kế phía dưới, lần này đi ra 2 lần cấp phú tế bần lại thêm Nhạc Vũ Na ban thưởng cùng với phương diện khác thu bảo, riêng là đại dương liền đem gần 4 vạn. Mặt khác, còn có 50 cái cá hoa vàng cùng hơn 20 kiện châu báu ngọc khí. Lần trước tại hồ gia có được đồ vật, về sau hắn đều quên, một mực để ở trong tay. Hắn cầm số tiền này, không hiểu cảm thấy có chút chột dạ. Muốn hay không, dâng lễ một chút. Chu Diễn trong lòng đột nhiên sinh ra một cái không hiểu ý nghĩ. Trong chốc ngắn này, hắn cảm thấy Nhạc Vũ Na chính là chính mình thượng tuyến, cho nên hắn được đến tiền của phi nghĩa cũng muốn phân cho thượng tuyến một bộ phận, thậm chí có thể muốn giao đại đầu. Như vậy, tiền tài mới có thể cầm càng thêm ổn một chút. Cho dù là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng mà 2 lần giết người cướp tài, tựa hồ có chút quá không thể nào nói nổi. Nếu là chuyến đi, nhà ai dám muốn như vậy khách hành, thanh danh cũng đều là tối. Bất quá muốn để Chu Diễn cư như vậy giao ra, trong lòng của hắn lại là có chút không muốn. Những này đều là hắn dùng mệnh đổi lấy, lần trước đối phó Quỷ Tân Đường, lần này đối phó Ngũ Thông Thần, đều không phải dễ trêu nhân vật. Cho nên, những này tiền tài hoàn toàn có thể coi như chiến lợi phẩm. Nghĩ đến đây, Chu Diễn nháy mắt cảm giác suy nghĩ thông thấu. Không sai, đây đều là hắn. Đúng lúc này, ngoánh điện âm thanh tại bên ngoài lều vang lên. "Tiên sinh, ngươi ngủ rồi sao?" Chu Diễn thần sắc giật mình, liền đội vàng đem Đại Dương cùng châu báu ngọc khí dùng chăn mền che lên, lúc này mới đi ra ngoài. "Ngoánh điện cô đương, chuyện gì?" Chu Diễn nhìn qua ngoánh điện, tò mò hỏi. Hiện tại đã là nửa đêm, hắn có chút hiếu kỳ ngoánh điện tới làm cái gì. Đương nhiên, càng là hiếu kỳ Nhạc Vũ Na có chuyện gì. Bởi vì không phải Nhạc Vũ Na phân phó, ngoánh điện lúc này tuyệt đối sẽ không tới. "Đây là tiểu thư để ta giao cho ngươi, tiên sinh sau khi xem xong, sớm nghỉ ngơi một chút." Ngoánh điện đưa tay đưa ra một tờ giấy, sau đó đối với Chu Diễn nhẹ gật đầu, chính là quay người rời đi. Chu Diễn cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, hắn nhìn xem ngoánh điện thân ảnh đi xa về sau, lúc này mới quay người quay trở về lều vải. Dưới ngọn đèn, Chu Diễn đem tờ giấy mở ra, trên đó viết thiết họa ngân câu bốn chữ lớn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. "Được, vị này chủ nhân thật đúng là một vị lợi hại chủ a." Chu Diễn sắc mặt hơi động một chút, lắc đầu. Hắn nháy mắt hiểu được, chính mình cho rằng ẩn nấp cử động, kỳ thật từ đầu đến cuối tại tầm mắt của đối phương bên trong. Chương 106, ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 106, ngoài ý muốn kinh hỉ. Chu Diễn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu sợ hãi cảm xúc, yên lặng đem tờ giấy đặt ở ngọn đèn bên trên thiêu hủy. Kỳ thật trong lòng cũng của hắn là một mực có suy đoán, giống như là Nhạc gia như vậy thế gia môn thiệt, làm sao có thể để nhà mình dòng chính tiểu thư tại bên ngoài buôn ba lại là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, để phòng bất trắc. Hiện tại xem ra, chỉ là hắn không có tư cách biết mà thôi. Xem ra, tiếp xuống trở về lộ trình bên trong, còn thành thật hơn một chút. Chu Diễn trong lòng âm thầm nói. Kỳ thật có lúc, là sự tình chủ động tìm tới cửa, không xử lý không được. Giống như là Hồ gia lần kia, Quỷ Tân Nương chấp niệm quá sâu, để Chu Diễn căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần, suýt nữa chính là tẩu hỏa nhập ma. Cũng là bởi vì đây, hắn mới được đến linh tướng tự quang. Lần này, cũng là vì cho linh tướng báo thủ, Chu Diễn mới đi mạo hiểm, đồng thời cũng là bồi dưỡng ma luyện chỉ khí. Tối nay hành động nhìn như nhẹ nhõm, nhưng mà trên thực tế Chu Diễn tiêu phí bao nhiêu tâm lực, chỉ có chính hắn biết. Liền xem như Nhạc Vũ Na không nói, Chu Diễn cũng không có chuẩn tướng con đường này xem như chủ yếu con đường đến đi. Dù sao, người tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Cho dù là thành công 10 lần trăm lần, chỉ cần có một lần thất thủ, cũng đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Hắn có thể vì tu hành mạo hiểm, nhưng mà vì tiền tài, tựa hồ có chút không quá đáng giá. Nhất là Chu Diễn cảm thấy mình hiện tại tiền tài đã đầy đủ dùng, như vậy liền càng thêm không cần thiết mạo hiểm. Ấy, không phải tu hành phương diện nha, ta tại sao lại là dần dần nghĩ đến tiền tài phương diện, thật chẳng lẽ trở thành tham tiền không được. Chu Diễn kịp phản ứng về sau, thần sắc có chút khiếp sợ. Hắn hoài nghi, chính mình có phải hay không thật nhiễm đến cái gì không rõ. Không có mang đến điều xấu, lại là để hắn tính cách xuất hiện cái khác biến hóa. Đội xe trở về lộ trình tất cả thuận lợi, không có nửa điểm gợn sóng, cùng lúc trước xuôi nam thời điểm gần như tạo thành chênh lệch rõ ràng. Rõ ràng đội xe trở về thời điểm, cũng là mua một đống lớn vật tư, chuẩn bị chuyển đến phương Bắc đi buôn bán, lại là không có bất kỳ cái gì thổ phỉ cường nhân dám xuất thủ, tựa hồ cũng là trước thời hạn biết đội xe lợi hại đồng dạng. Chu Diễn suy đoán, ở trong đó khẳng định là có hắn không hiểu rõ địa phương, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Hắn lại không định chạy thương, càng không có Nhạc ra như thế tư bản, biết cũng là không làm nên chuyện gì. Với bạn, hắn thừa cơ hội này, mãnh liệt gan huyền âm quyết, muốn nhìn một chút huyền âm quyết tu luyện đến hóa cảnh viên mãn phía sau còn có biến hóa gì. Dựa vào độn thi cùng 8 cô giáp thi trợ lực, Chu Diễn tu hành huyền âm quyết tốc độ rất nhanh, điểm thuần thục tăng mạnh. Theo Bát Nhã Tâm Kinh đạt tới viên mãn sau đó, hắn khí huyết cũng là đạt tới một cái cao độ toàn mới, tinh huyết cảnh âm khí tựa hồ đã không cách nào đối với hắn khí huyết tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kể từ đó, Chu Diễn ngưng tụ huyền âm tinh huyết tốc độ cũng là có rõ ràng tăng lên. Giống như là vòi nước gáp lực lớn, như vậy chỗ thả ra nước cũng là trở nên càng nhiều. Huyền âm quyết độ thuần thục 5, huyền âm quyết độ thuần thục 3, huyền âm quyết độ thuần thục 6. Chu Diễn không ngừng vận hành huyền âm quyết, lúc này giao diện thuộc tính bên trên chữ số không ngừng nhảy lên. Huyền âm quyết, tầng thứ nhất, hóa cảnh 6393, 6400, huyền âm quyết, tầng thứ nhất, hóa cảnh 6398, 6400, huyền âm quyết, tầng thứ nhất, hóa cảnh 6399, 6400. Cuối cùng, huyền âm quyết tầng thứ nhất đạt tới hóa cảnh viên mãn trình độ, thăng không thể thăng. Huyền âm quyết, tầng thứ nhất, hóa cảnh 6400, 6400, Chu Diễn vô luận như thế nào vận hành, huyền âm quyết đều là không cách nào lại độ gia tăng một cái điểm thuần thục, cũng là chưa từng xuất hiện đại viên mãn đặc tính. Tại như vậy một nháy mắt thời điểm, Chu Diễn trong lòng có chút thất vọng, thậm chí là đã tuôn ra một tia sa sút tinh thần tâm lý. Bất quá hắn rất nhanh liền ép xuống, tiếp tục yên lặng vận hành huyền âm quyết. Cho dù huyền âm quyết độ thuần thục đã không cách nào tăng lên, nhưng mà huyền âm tinh huyết còn không có cô đọng hoàn thành, chỉ đạt tới 106 giọt, còn kém 2 giọt. Mấy ngày sau, Chu Diễn cảm thụ được trong cơ thể thứ 108 giọt huyền âm tinh huyết ngưng tụ, trong lòng một trận vui sướng. Cuối cùng, hắn có thể đột phá đến dẫn khí cảnh. Ừm. Chu Diễn đột nhiên giật mình. Hắn ngưng tụ ra thứ 108 giọt huyền âm tinh huyết, nguyên bản chuẩn bị nhất cổ tác khí đột phá. Dù sao, công pháp đã đến hóa cảnh viên mãn, huyền âm tinh huyết cũng là viên mãn, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị đột phá thời điểm, lại là phát hiện trong cơ thể huyền âm tinh huyết thế mà còn tại ngưng tụ. Loại này cảm giác cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải công pháp đã đạt đến hóa cảnh viên mãn trình độ, hắn gần như không có khả năng phát giác được. Chẳng lẽ, đây chính là hóa cảnh phúc lợi? Chu Diễn trong lòng hơi động. Hắn lập tức thay đổi huyền âm quyết vận hành phương thức, lập tức cảm giác được trong cơ thể đúng là còn có thể tiếp tục ngưng tụ huyền âm tinh huyết, lúc này lại hỉ. Không gì hơn cái này vừa đến, Chu Diễn nguyên bản chuẩn bị tại trở về thân thành phía trước liền đột phá đến dẫn khí cảnh tâm nguyện, chỉ sợ là không cách nào hoàn thành. Nhưng mà dạng này ngoài ý muốn kinh hỉ, trong lòng của hắn hy vọng ngược lại là có thể nhiều đến mấy lần. Chưa tới một tuần thời gian, đội xe cuối cùng về tới Thân Thành. Chu Diễn cùng Nhạc Vũ Na cáo từ rời đi về sau, chính là ngay lập tức quay trở về nhà. Nương, đại tỷ, tỷ phu. Đợi đến hắn khi về đến nhà, phát hiện Mã Nghiêm cùng đại tỷ Chu Lê cũng tại. Trở về, để nương nhìn xem, có cái gì thụ thương. Chu Mẫu nhìn thấy Chu Diễn thân ảnh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, đội vàng nhìn từ trên xuống dưới. Lần này Chu Diễn vừa đi, chính là non nửa năm tả hữu thời gian. Đi ngàn dặm mẫu lo lắng, cái này để Chu Mẫu trong lòng lo lắng không được. Bây giờ thấy Chu Diễn an toàn trở về, trong lòng có của nàng nói không ra cao hứng. Gây, ở bên ngoài bôn ba, cả người nhất định rất vất vả, nương này liền cho ngươi đốt điểm ăn ngon. Chu Mẫu đau lòng nói. Chu Diễn một mặt bất đắc dĩ, kỳ thật hắn tại bên ngoài bôn ba khoảng thời gian này, bởi vì võ công tăng lên, cân nặng còn tăng lên hơn 10 cân, thân hình cũng là thoạt nhìn càng thêm cường tráng cân xứng. Bất quá có một câu chuyện xưa, gọi là, mẫu thân nhìn thấy ngươi gầy. Đại tỷ Chu Lê cũng là đi tới, phụ họa Chu Mẫu lời nói, đúng là gầy, nương ta đi chung với ngươi mua chút thức ăn ngon, để nhị đệ thật tốt bồi bổ. Nói xong, hai người để Chu Diễn thật tốt nghỉ ngơi, chính là đi ra gia môn. Đợi đến hai mẫu nữ đi rồi, Mã Nghiêm lúc này mới cùng Chu Diễn nói tới nói lui. Thế nào, nửa non năm này đến ngươi cũng coi là no bụng trải qua ma luyện. Tại Mã Nghiêm trong lòng, ngược lại là tán đồng Chu Diễn lần này ma luyện. Hắn thấy, Chu Diễn ở độ tuổi này có được thực lực hôm nay, đã là rất nguy hiểm. Bây giờ ma luyện sau đó, cả người rõ ràng càng thêm trầm ổn thành thục, còn có một tia dâng trào khí chất. Thế nào xem xét đi lên, đều sẽ cảm thấy Chu Diễn tối thiểu chừng 20, mà không phải một cái còn chưa tới 18 tuổi trai trai tiểu tử. Cũng không tệ lắm, thấy được không ít các mặt của xã hội. Chu Diễn có chút cảm thán nói. Trước đó, hắn cho rằng đối với loạn thế đã có hiểu rõ. Nhưng mà chân chính trải qua về sau, mới hiểu được hắn phía trước tự cho là đúng hiểu rõ chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Chương 107, biến cố đột phát chương 107, biến cố đột phát Thân Thành bên trong có không ít người phương Tây ở, lại thêm đặc biệt vị trí địa lý, làm cho có đầy đủ phồn hoa, cho nên có thể đủ nuôi đến lên đại lượng vật bổ, trên tổng thể đến nói còn có thể bảo trì lại ổn định. Thế nhưng là những địa phương khác khác biệt, Chu Diễn liền tận mắt thấy, rất nhiều đội xe xuôi nam trải qua hương chân trống rông không một người, chỉ có những cái kia cũ nát phòng ốc. Dạng này quỷ thôn riêng là nhìn thấy liền có mấy cái. Phải biết, đội xe đi qua địa phương, vậy cũng là chủ yếu con đường. Liên chủ yếu con đường hương chấn đều là tình huống này, mà khắc vắng vẻ chia xuống đất phương vậy thì càng thêm không cần nói. Cho nên, Chu Diễn trong lòng vẫn là nhận lấy sự đả kích không nhỏ, từ đó chạm vào hắn đối với thực lực tiến một bước khát vọng. Trận này kinh lịch, đâu chỉ thế là một tràng đối với tâm cảnh tẩy lễ. Mã Nghiêm gật gật đầu, hắn hiểu được Chu Diễn trong lòng nhận đến xung kích. Bởi vì, lúc trước hắn đón lấy phụ thân ban, trở thành tuần bổ phía sau đoạn thời gian kia bên trong, cũng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Lần thứ nhất, đối với thế giới này tàn khốc có hoàn toàn mới hiểu rõ. Chu Diễn lại cùng Mã Nghiêm hàn huyên một chút, rất nhanh Chu Mẫu cùng Chu Lê chính là mua thức ăn trở về, đồng thời còn đem Chu Truyền cùng Chu Tĩnh cũng là tiếp trở về. Nhị ca, Chu Tĩnh đã sớm từ mẫu thân cùng đại tỷ trong miệng biết được Chu Diễn trở về, vội vã đến nhà, nhìn thấy Chu Diễn chính là ánh mắt sáng lên, đối với Chu Diễn lao đến. Chu Diễn một cái tiếp lấy Chu Tĩnh, đem nàng ôm lấy. "Tốt, nhị ca vừa trở về liền cho ta một cái heo đột, cũng không sợ nhị ca ngã sắp xuống." Chu Diễn vừa cười vừa nói. Chu Tĩnh tay nhỏ vững vàng ôm lấy Chu Diễn cổ, đối với Chu Diễn trêu ghẹo nàng cũng không để ý, chỉ là ôm càng ngày càng gấp. Đây là Chu Diễn lần thứ nhất thời gian dài như vậy rời nhà bên trong, không những Chu Mẫu cùng Chu Lê trong lòng có chút lo lắng, hai cái tiểu nhân càng là mười phần sợ hãi, sợ Chu Diễn cũng sẽ không quay lại nữa. Nhất là Chu Tĩnh, tuổi của nàng nhỏ nhất, không biết tại trong chăn len lén khóc qua bao nhiêu lần. Liên nằm mơ, trong miệng đều là hô hào nhị ca. Đêm đó, Chu Diễn không có trở về đạo tràng của mình, mà là liền ngủ ở trong nhà. Mãi đến ngày thứ hai, lúc này mới quay trở về đạo tràng của mình. Nhạc gia biệt viện. Triệu Kỳ Hùng từ biệt viện đi ra về sau, trên mặt tấm áp nụ cười biến đổi, thần sắc lập tức trở nên âm tàn. Liên quan tấm kia nguyên bản coi như tuấn lãng khuôn mặt, cũng là có chút mặt mẹo. Nhạc Vũ Na, ngươi lại dám như vậy khinh thường với ta, ta thế nhưng là Triệu gia trưởng tử. Triệu Kỳ Hùng bên cạnh còn đi theo một cái lao giả tóc trắng, hắn nhìn xem Triệu Kỳ Hùng bất lực cuồng nộ bộ dạng, trong ánh mắt có một tia bất đắc dĩ. So sánh với Triệu Kỳ anh đại công tử, Triệu Kỳ Hùng cái này nhị công tử kém không phải một chút xíu. Chỉ bất quá xem như Triệu Kỳ Hùng người hộ đạo, lão giả tóc trắng không có lựa chọn khác, cuộc đời của hắn đã cùng Triệu Kỳ Hùng thật sâu khóa lại. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Liên tại vừa rồi, Triệu Kỳ Hùng biết được Nhạc Vũ Na trở về, cao hứng bừng bừng tới cửa thăm hỏi. Nguyên bản Nhạc Vũ Na xem tại Triệu gia cùng là lục đại thế gia mặt mũi, còn tính là khách khí chiêu đãi. Nhưng mà Triệu Kỳ Hùng nói mấy câu, chính là nhắc tới quân tử hảo cầu loại hình mà nói, suýt nữa không có đem Nhạc Vũ Na cho tức chết. Lấy Nhạc Vũ Na năng lượng, đã sớm biết đám kia mã phỉ là Triệu Kỳ Hùng ở sau lưng chủ đạo. Nàng còn không có tìm đối phương phiền phức, đối phương thế mà liền dám làm nhục như vậy nàng. Không sai, theo Nhạc Vũ Na, Triệu Kỳ Hùng thủ đoạn cùng lời nói đều là tại nhục nhã chính mình. Nhạc Vũ Na mặc dù không có trở mặt tại chỗ, nhưng mà cũng không có cho Triệu Kỳ Hùng cái gì tốt sắc mặt. Tùy tiện lừa gạt vài câu về sau, chính là lấy thân thể không thoải mái luyện chuyển đem người cho mời ra biệt viện. Triệu Kỳ Hùng lập tức cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, mặc dù không có phát tác tại chỗ, nhưng mà cũng bị tức giận đến không nhẹ. Thiếu gia, Nhạc Tam tiểu thư đến cùng là nữ tử, ngươi liền xem như trong lòng có ý cũng có thể luyện chuyển một chút mới là. Lão giả tóc trắng mở miệng quy bảo. Triệu Kỳ Hùng sau khi nghe, trên mặt nộ khí hơi trì hoãn. Đột nhiên, hắn mở miệng nói ra, Nhạc Vũ Na chiêu mộ một cái khách hành, vẫn là nam, hơn nữa chính là hắn phá hủy bản thiếu gia mưu đồ.
Đúng, người kia tên gọi là gì, bây giờ ở nơi nào?
Lão giả tóc trắng thần sắc khẽ động, thiếu gia, đối phương kêu Chu Diễn, là Nhạc Tam tiểu thư mời chào cái thứ nhất khách hành. Ngài nếu là trực tiếp ra tay với hắn, sợ rằng Nhạc Tam tiểu thư sẽ rất không cao hứng.
Sợ cái gì, bản thiếu gia lại không có chuẩn bị giết hắn, chỉ là vui lùa một chút mà thôi.
Triệu Kỳ Hùng một mặt không kiên nhẫn nói.
Hắn thấy, Nhạc Vũ Na đã là vật trong túi của hắn, không thể cùng mặt khác bất luận cái gì nam tử có lui tới. Dù chỉ là một cái khách hành, cũng là phạm vào hắn kiêng kỵ. Mặc dù không đến mức giết đối phương, nhưng mà phế đi đối phương lại là không ngại, còn có thể để hắn chút cơn giận.
Lão giả tóc trắng có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nói ra, tại bên ngoài thành một chỗ.
Ngoại thành, ti tiện sâu kiến.
Triệu Kỳ Hùng một mặt kinh bị nói.
Đồng thời, ánh mắt của hắn có chút do dự, có hay không muốn đi ngoại thành cái kia bẩn thỉu địa phương.
Với hắn mà nói, địa phương như vậy cũng không xứng hắn thân phận như vậy tôn quý người đặt chân tiến đến.
Triệu Kỳ Hùng vốn là muốn phái người đi đem Chu Diễn đưa tới, bất quá trong lòng hắn cơn giận này thiêu đốt chính dực, cảm xúc dưới sự kích động nói thẳng, đi, đi tìm cái kia xui xẻo giảm nhiệt.
Hiển nhiên, hắn cũng là biết chính mình chỉ là giận chó đánh mèo, nhưng trong lòng thì cũng không thèm để ý hai người lúc này lên xe, nhanh chóng rời đi.
Ngoảnh điện tại cửa ra vào nhìn xem ô tô đi tới phương hướng, đột nhiên giật mình, nhanh chóng trở về nội viện.
Tiểu thư, vừa rồi Triệu Nhị công tử ô tô, tựa hồ hướng về ngoại thành mà đi.
Ngoảnh điện tìm tới Nhạc Vũ Na, nhanh chóng nói.
Nhạc Vũ Na nghe vậy, thần sắc lập tức có biến hóa.
Không tốt, Triệu Kỳ Hùng cái này ngu ngốc.
Mộ Di, ngươi lập tức đi Chu Diễn đạo tràng nhìn xem, ngăn cản Triệu Kỳ Hùng cử động.
Mộ Di cũng là thần sắc khẽ nhúc nhích, yên tâm đi, tiểu thư, ta sẽ không để Triệu Kỳ Hùng tổn thương đến Chu Diễn.
Bất kể nói thế nào, Chu Diễn đều là bọn hắn Nhạc gia người, càng là Nhạc Vũ Na người. Nếu như bị Triệu Kỳ Hùng ức hiếp, ném cũng là bọn hắn Nhạc gia mặt.
Nhạc Vũ Na trên mặt lộ ra một tia do dự, mở miệng nói ra, không chỉ như vậy, Mộ Di ngươi cũng muốn chú ý một chút.
Nếu là ngươi chạy tới chậm, tuyệt đối không cần để Chu Diễn đem Triệu Kỳ Hùng giết đi, đến lúc đó chính là không cách nào vãn hồi.
Mộ Di thần sắc sững sờ, không đến mức à, chứ không nói Triệu Kỳ Hùng bên người Triệu Lao Tam thực lực không kém gì ta.
Riêng là Triệu Kỳ Hùng thân phận, chán ghét thậm chí là căm hận hắn người không ít, nhưng mà dám tổn thương hắn người lại là không nhiều.
Chu Diễn cũng không phải đồ đần, ngược lại hắn cẩn thận cực kỳ, sẽ không làm điên cuồng như vậy cử động.
Nhạc Vũ Na lắc đầu, thần sắc kiên định nói, nếu là Triệu Kỳ Hùng thật làm đến rất quá đáng mà nói, như vậy Chu Diễn thật đúng là có khả năng sẽ liều lĩnh giết hắn, nếu là hắn điên lên đó chính là không gì kiêng kỵ.
Chương 108, chương 108, trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ chương 108. Chương 108, trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ Mộ Di hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Nhạc Vũ Na, không biết vì cái gì nàng chắc chắn như thế.
Bất quá lúc này cũng là không lo được những thứ này, nếu là Chu Diễn thật ra cái gì bất nhất, không những trong lòng của các nàng băn khoăn, càng là khả năng sẽ để Nhạc gia cùng Triệu gia ở giữa xuất hiện không cùng manh mối.
Phương diện này, Triệu Kỳ Hùng tên ngu ngốc kia có lẽ không rõ lắm, nhưng mà Nhạc Vũ Na không thể không để ý khách hành, đó chính là nửa cái khách nhân cùng trọng yếu thuộc hạ kết hợp ý tứ, trình độ nhất định đại biểu cho chủ nhà mặt mũi. Nếu là vô cớ nhận đến những người khác khi dễ, mà chủ nhà lại là không có bất kỳ cái gì bày tỏ, khách khanh thậm chí là có thể trực tiếp giận mà vứt bỏ đi, đến lúc đó truyền đi tổn thương cũng là chủ nhà mặt mũi, càng là sẽ để cho những người khác cảm thấy thất vọng đau khổ. Thế gia cường đại như thế, ngoại trừ chủ nhà mới có thể cùng chiếm cứ tài nguyên tiền tài bên ngoài, cũng là dựa vào đại lượng người ngoài tận tâm xuất lực. Này liền tương đương với một cái cỡ nhỏ triều đình. Chu Diễn trở về đạo tràng của mình về sau, cảm thụ được trong đó tràn ngập tâm khí, lập tức trên mặt lộ ra hài lòng tân sắc.
Hắn biết, chính mình trạng thái này có chút không đúng.
Bất quá tu hành huyền âm quyết về sau, hắn đối với âm khí chính là biến thành cái dạng này.
Tối thiểu nhất, tại tầng thứ nhất huyền âm quyết bên trong, cũng không có biện pháp giải quyết.
Bất quá Chu Diễn tin tưởng, đợi đến tu hành huyền âm quyết tầng thứ hai thời điểm, hẳn là sẽ có chuyển biến.
Hơn nữa, liền xem như huyền âm quyết tu hành có rõ ràng tai hại, nhưng mà chỉ cần mỗi một tầng công pháp đều đạt tới hóa cảnh trình độ, cũng có thể tận khả năng giảm bất từng cái phương diện tai hại, thậm chí là không kém gì những cái kia huyền môn chính tông công pháp.
Bây giờ Chu Diễn tu luyện huyền âm quyết bên trong, chính là giảm bất đối thân thể người tổn hại, tăng cường tinh thuần cùng thuần hậu phương diện phẩm chất riêng.
Mau chóng đột phá.
Chu Diễn lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm nói,
mặc dù cơ sở rất trọng yếu, nhưng mà cảnh giới đồng dạng cũng là hết sức trọng yếu.
Hắn khoảng thời gian này xuống, có khả năng mơ hồ cảm nhận được cuối cùng huyền âm tinh huyết cô đọng số lượng có lẽ sẽ không vượt qua 120 giọt, đó chính là hắn cực hạn.
Mặc dù cái này không nhất định là tinh huyết cảnh bên trong cô đọng số lượng máu tươi nhiều nhất, nhưng là thích hợp hắn nhất số lượng.
Lại cưỡng ép đi xuống, với hắn mà nói đã không có cái gì chỗ ích lợi.
Chu Diễn đi tới bên trong gian phòng, đồ thi cùng bát đại giáp thi đều ở bên trong, hắn tu hành tốc độ cũng có thể càng nhanh.
Cho tới bây giờ, hắn đã không câu nệ tại buổi tối mới có thể tu luyện, ban ngày cũng là có đầy đủ âm khí dùng cho tu hành.
Bành!
Một tiếng cực lớn tiếng động, để Chu Diễn từ trong tu hành lập tức lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng nộ khí.
Nơi này là đạo tràng của hắn, hơn nữa hắn đã quan môn, liền xem như có người trước đến cũng sẽ rời đi.
Nhưng mà tình huống trước mắt, tựa hồ có chút không đúng.
Chu Diễn không có chút nào do dự, lập tức triệu hoán ra linh tướng tự quang.
Hắn ra khỏi phòng, liền thấy trong viện tới một già một trẻ hai nam tử, rõ ràng kẻ đến không thiện.
Người chính là Chu Diễn, tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia tới, để bản thiếu gia đánh gãy tay chân coi như xong.
Triệu Kỳ Hùng nhìn thấy Chu Diễn thân ảnh, đầu tiên là nhìn lướt qua khuôn mặt, lập tức trong lòng ghen ghét lại tăng, không, ta còn muốn bạch hoa mặt của ngươi.
Chu Diễn vốn chỉ là tiểu soái, tu hành huyền âm quyết sau đó, ngược lại để làn da càng thêm trắng nõn như ngọc,
khí chất cũng là có biến hóa, để vốn chỉ là tiểu soái dung nhan cũng là trở nên tựa như mặt trắng tiểu sinh đồng dạng. Chu Diễn lại là không để ý đến Triệu Kỳ Hùng, mà là ánh mắt ngay lập tức tập trung vào lão giả tóc trắng kia trên thân. Trên người đối phương khí thế không giữ lại chút nào bộc phát, hơn nữa hướng về Chu Diễn nghiền ép lên đến, ánh mắt lạnh nhạt. Ta ghét nhất ánh mắt như vậy. Chu Diễn chán nổi gân xanh, hắn không biết hai người này là ai, nhưng mà tìm tới nơi này đến rõ ràng là không thể dễ dàng bỏ qua. Liền xem như muốn nói để ý, cũng là trước dùng nắm đấm đến nói. Thự Quang cảm ứng được Chu Diễn cảm xúc, không nói hai lời, trường thương khẽ động chính là hướng về lão giả tóc trắng đánh tới. Cùng lúc đó, Đột Thi cùng Bát Đại Giáp Thi cũng là cùng nhau xuất động. Từ đầu đến cuối, Chu Diễn không có nửa câu nói nhảm, cũng không có hỏi thăm, trực tiếp chính là tiên hạ thủ vi cường. Trong đạo trường có Chu Diễn bố trí trận pháp, âm khí nồng đậm. Bởi vậy, liền xem như ban ngày cũng có thể ngắn ngủi xuất thủ, chính là thực lực chỉ có thể đạt tới ban đêm 3 thành đến chừng 5 thành. Lão giả tóc trắng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễn đối mặt hắn áp lực, lại là không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Trong chớp nhoáng này, trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ thưởng thức. Bất quá chớp mắt thời gian, cái này tia vẻ thưởng thức chính là biến thành nổi giận. Bởi vì liền tại Thự Quang cùng lão giả tóc trắng giao thủ thời điểm, Đột Thi đã hướng về Triệu Kỳ Hùng cực nhanh phóng đi, còn có 8 cái giáp thi cũng là như thế. Rất rõ ràng, Chu Diễn nhìn ra Triệu Kỳ Hùng mới là lão giả tóc trắng được điểm. Cho nên, hắn để linh cảnh quấn lấy lão giả tóc trắng đồng thời, để Đột Thi nhanh chóng cầm xuống Triệu Kỳ Hùng, để lão giả tóc trắng sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ là, Chu Diễn vẫn là coi thường lão giả tóc trắng thực lực. Thật can đảm. Lão giả tóc trắng chợt quát một tiếng, một tay đập vào Thự Quang trên cán thương, lực lượng khổng lồ để Thự Quang thân hình đều là bị chấn động đến toàn thân tê dại, tay chân như nhũn ra. Đồng thời, lão giả tóc trắng thân hình nhanh chóng hướng về Triệu Kỳ Hùng phóng đi. Triệu Kỳ Hùng từ nhỏ đến lớn, tựa hồ cũng không có gặp phải như vậy gan to bằng trời hạng người, lại thêm bất ngờ không đề phòng, trực tiếp chính là có chút dọa bối rối. Liên tại Đột Thi sắp bắt đến Triệu Kỳ Hùng nháy mắt, lão giả tóc trắng đã trước một bước chạy tới, một chưởng liền đem Đột Thi thân hình đánh bay đi ra, trực tiếp nặng nề mà ngã sấp xuống vào trong phòng. Mà Bát Đại Giáp Thi chậm một bước, liền tại phóng tới Triệu Kỳ Hùng nháy mắt, lão giả tóc trắng lần thứ hai phát huy, tựa như tia chớp vô ra tám trưởng. Phanh phanh phanh. Tám cố giáp thi cùng nhau bay ngược ra ngoài, tản đi khắp nơi ngã trên mặt đất, thật lâu không cách nào đứng dậy. Mà lúc này, Thự Quang cuối cùng khôi phục hành động, nhanh chóng hộ vệ tại Chu Diễn trước người. Chu Diễn sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới tự xưng là không sai lực lượng, đối mặt cường địch thời điểm là không chịu được như thế một kích. Mặc dù hắn có khả năng tìm ra rất nhiều mượn cớ, ví dụ như địch nhân thực lực quá mạnh, hiện tại là ban ngày không phải ban đêm, ngự thi thực lực giảm xuống, cùng với chuẩn bị không đủ các loại. Nhưng mà Chu Diễn càng thêm hiểu, tính mệnh chỉ có một đầu, sẽ không bởi vì ngươi bất luận cái gì nguyên nhân liền nhiều ra một đầu. Hiện tại hắn gặp phải tình huống, gần như chính là tuyệt cảnh. Tín Lao, giết hắn, giết cái này dân đen. Triệu Kỳ Hùng tựa hồ mới kịp phản ứng, lập tức cảm xúc nổi giận, liền muốn hạ lệnh lão giả tóc trắng giết Chu Diễn. Lão giả tóc trắng cũng là khẽ nhíu mày, có chút do dự. Làm nhục Chu Diễn đã coi như là cực hạn, nếu là thật giết Chu Diễn, sợ rằng sẽ gây nên Nhạc Gia bất mãn. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Kỳ Hùng tự thân cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ chọc giận Nhạc Gia, cùng Nhạc Vũ Na càng là hy vọng xa vời. Lão giả tóc trắng cùng Triệu Kỳ Hùng minh nục cùng hưởng, hắn cũng không hy vọng Triệu Kỳ Hùng bị đè xuống. Như vậy, đối với lợi ích của hắn cũng là có thương tổn cực lớn. Chương 109, chương 109. Không xong chương 109, chương 109, không xong thiếu gia, hắn đến cùng là Nhạc gia khách khanh. Lão giả tóc trắng có chút do dự về sau, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Triệu Kỳ Hùng lúc này nộ khí cấp trên, chỗ nào còn chú ý đến những này, lúc này la to nói, thì tính sao, bất quá là một giới người hầu mà thôi. Tín Lao, giết hắn, ta cũng không tin giết một cái khách khanh Nhạc gia có khả năng làm gì được ta. Lão giả tóc trắng nghe vậy, trên nét mặt càng thêm bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ Triệu Kỳ Hùng tính cách, lúc này đã nghe không vào bất luận cái gì lời nói. Lão giả tóc trắng không có lại độ quyết bảo, mà là quay đầu nhìn về Chu Diễn, ánh mắt bắt đầu có biến hóa. Vô luận như thế nào, Triệu Kỳ Hùng đều là hắn chủ nhân, hắn không cách nào cự tuyệt đối phương mệnh lệnh. Cho dù mệnh lệnh này có chút hoang đường, nhưng mà đối với hắn dạng này người hộ đạo đến nói, chủ nhân mệnh lệnh chính là tất cả. Người trẻ tuổi, đời sau nhớ tới linh tỉnh một điểm, trên dưới tôn ti không phải có thể tùy tiện vượt qua. Lão giả tóc trắng nói một câu, thần sắc trở nên lãnh cốc, giữa lông mày tràn ngập sát khí lạnh như băng. Lời còn chưa dứt, lão giả tóc trắng đã lần thứ hai vọt tới, xuất thủ chính là lớn lao uy thế, tựa hồ muốn đem Chu Diễn cùng Thự Quang đều là một trường đập chết. Đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Cho nên, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, giết Chu Diễn, sau đó mang theo Triệu Kỳ Hùng rời đi. Chỉ cần không phải tại chỗ bị tóm lấy, sau đó có thể có quá nhiều quan lượng. Thự Quang không có chút nào do dự, đi đầu xuống tới, muốn ngăn lại lão giả tóc trắng. Nhưng mà Thự Quang thực lực mặc dù không yếu, có khả năng có thể so với dẫn khí trung kỳ tu sĩ, nhưng mà đến cùng lão giả tóc trắng chênh lệch quá lớn. Không ra mấy chiêu, Thự Quang chính là bị một trường vô bay ra ngoài. Nếu không phải Thự Quang là năng lượng thể, sợ rằng lần này tối thiểu muốn miệng phun máu tươi. Chu Diễn trợn mắt nhìn Thự Quang bị đánh bay đi ra, từ đầu đến cuối cố nén không có động thủ. Không phải hắn e ngại lão giả tóc trắng, mà là hắn đang tìm cơ hội, tìm kiếm cuối cùng có thể xoay người cơ hội. Liên tại lão giả tóc trắng chuẩn bị tiến lên giết chết Chu Diễn thời điểm, Triệu Kỳ Hùng đột nhiên mở miệng, ngữ khí hưng phấn nói: "Tín lão, không muốn lập tức giết hắn, đánh gãy tay chân của hắn, ta muốn tự tay vạch hoa mặt của hắn, lại giết hắn." Chu Diễn có chút túi đầu, thân hình run nhẹ nhẹ, tại lão giả tóc trắng cùng Triệu Kỳ Hùng xem ra là e ngại. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Chu Diễn trong lòng là giận quá thành cười, là phấn khởi. Chỉ thiếu một chút, hắn vừa rồi chính là suýt nữa muốn xuất thủ. may mắn hắn cứ thắng. Chu Diễn đánh cược chính là Triệu Kỳ Hùng không biết chính mình tu vi võ đạo, đánh cược chính là Triệu Kỳ Hùng ác liệt tính cách, đánh cược chính là Triệu Kỳ Hùng trả thù tâm lý. Chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, cho dù không thể chuyển nguy thành an, cũng muốn lôi kéo Triệu Kỳ Hùng cùng một chỗ xuống địa ngục. Hắn cúi đầu, trong ánh mắt hàn quang đủ để đông kết tất cả. Lão giả tóc trắng đang nghe Triệu Kỳ Hùng mà nói, không khỏi khẽ nhíu mày. Triệu Kỳ Hùng hành động không những quá mức bạo ngược, hơn nữa cũng có nhất định tính nguy hiểm. Làm một cái lão giang hồ, hắn từ trước đến nay là quen thuộc đem nguy hiểm bóp chết tại này sinh bên trong. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chuẩn bị đem Chu Diễn tứ chi toàn bộ đánh gãy, đem nguy hiểm có thể xuống đến thấp nhất. Liên tại lão giả tóc trắng chuẩn bị lần thứ hai tiến lên thời điểm, đột nhiên thần sắc biến đổi, thân hình nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí xuất hiện tại lão giả tóc trắng phía trước chỗ đứng, đem trên mặt đất gạch đá xanh vạch ra một đạo thật dài vết kiếm. Nhìn ra được, người xuất kiếm không có chút nào thủ hạ lưu tình. Nhạc Mộ, ngươi xuất thủ khó tránh quá nặng đi. Lão giả tóc trắng đi tới Triệu Kỳ Hùng trước người, bảo vệ Triệu Kỳ Hùng, ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà, trầm giọng nói. Mộ Di trong tay cầm kiếm, nhìn xem lão giả tóc trắng, sắc mặt băng lãnh, nặng sao? Triệu Lao Tam, các ngươi Triệu gia người tự tiện đối chúng ta Nhạc gia khách khanh hạ thủ, hơn nữa thế mà còn muốn đưa vào chỗ chết, ngươi nói cho cùng là ai không phân nặng nhẹ? Lão giả tóc trắng trầm mặc, không nói gì. Dù sao, chuyện này nói cho cùng đều là Triệu Kỳ Hùng vấn đề. Đây cũng là vừa bắt đầu, lão giả tóc trắng muốn tốc chiến tốc thắng nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại xem ra, tình huống này là đạt không được. Không những như vậy, Chu Diễn cũng là không động được. Triệu Kỳ Hùng nhìn thấy Mộ Di xuất hiện, đầu tiên là hơi kinh hãi, lập tức thu liêm trên mặt dữ tợn, rất nhanh liền khôi phục bộ kia ấm áp thần sắc. Ha ha, Mộ Di nói quá lời. Triệu Kỳ Hùng khí chất đại biến dạng, khôi phục bộ kia phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử dáng dấp. Có lẽ hắn tại cái khác phương diện bản lĩnh không đủ, nhưng mà tại dối trá phương diện lại là làm đủ công phu. Ta chỉ là cùng vị này Chu Diễn huynh đệ mới quen đã thân, cho nên luận bàn một cái, không nghĩ tới hắn lại là Nhạc gia khách khanh, vậy thật đúng là hữu duyên a. Triệu Kỳ Hùng cười ha ha nói. Mộ Di nhìn về phía Triệu Kỳ Hùng ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét, bất quá cũng là trong lòng có e dè. Đã như vậy hiện tại Triệu nhị công tử có thể rời đi sao? Chúng ta Nhạc gia người có tư mật sự tình muốn nói. Mộ Di lạnh lùng nói. Đó là đương nhiên, Tín lão, chúng ta đi. Triệu Kỳ Hùng mặt không đổi sắc, nói một câu về sau, chính là quay người rời đi. Liên tại hắn xoay người nháy mắt, trên mặt hắn thần sắc trở nên dị thường dữ tợn, tựa như yêu ma. Hai người đi xa về sau, Triệu Kỳ Hùng đột nhiên dừng bước, âm thanh dị thường âm lãnh, cái này Chu Diễn, nhất định phải chết. Thiếu gia, vì chỉ là một cái khách khanh, không đến mức. Lão giả tóc trắng có chút không kiềm chế được, không hiểu Triệu Kỳ Hùng vì cái gì muốn cùng một cái không đáng chú ý khách khanh cùng chết. Lại nói, phía trước thì cũng thôi đi. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, một khi đối phương chết đi, sợ rằng Nhạc gia bên kia người ngay lập tức liền biết là bên mình ra tay. Bây giờ Triệu gia đang cùng Nhạc gia gấp rút liên hệ, tăng tiến quan hệ. Tại cái này trước mắt phát sinh chuyện như vậy, đối với toàn bộ Triệu gia đều là có ảnh hưởng. Triệu Kỳ Hùng lại giống như là biến thành người khác, lạnh giọng nói ra, chúng ta rời đi Nhạc gia, chính là đến nơi này. Nhạc Mộ có khả năng nhanh như vậy chạy đến, nhất định là Nhạc Vũ Na thụ ý, nói rõ nàng rất coi trọng cái này khách khanh. Nhạc Vũ Na là ta tương lai nữ nhân, ta tuyệt đối không cho phép nam nhân khác cùng nàng như vậy tới gần. Lão giả tóc trắng một mặt im lặng, nói cho cùng vẫn là vì tranh giành tình nhân. Trọng yếu nhất chính là, tranh giành tình nhân cũng phải nhìn chuẩn đối tượng. Hắn liền không cảm thấy Chu Diễn một cái cây có xuất thân khách khanh có khả năng cho Triệu Kỳ Hùng tạo thành cái uy hiếp gì. Có công phu này, còn không bằng suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào trong kinh thành những cái kia Nhạc Vũ Na người theo đuổi. Cũng chính là Nhạc Vũ Na che giấu hành tung, từ kinh thành bí mật đi tới thân thành, ít có người biết. Bằng không mà nói, lúc này thân thành nhất định là hiện đầy những cái kia trong kinh thành con em quyền quý. Từ Nhạc Vũ Na 13 tuổi bắt đầu, những cái kia hảo môn con em quyền quý đối với Nhạc Vũ Na chính là chạy theo như vịt. Bất quá ai bảo Triệu Kỳ Hùng là hắn chủ nhân, lão giả tóc trắng cũng chỉ có thể đủ đề nghị nói, thiếu gia, Chu Diễn tạm thời là không thể giết, nhưng mà chúng ta có thể để hắn rời xa Nhạc Tam tiểu thư. Đợi đến Chu Diễn rời xa Nhạc Tam tiểu thư, đi qua sau một thời gian ngắn, muốn thu thập chính là dễ dàng nhiều. Chương 110, chương 110, Minh Tâm Kiến Tính chương 110, chương 110, Minh Tâm Kiến Tính Triệu Kỳ Hùng thần sắc chấn động, mở miệng hỏi, làm sao có thể để Chu Diễn cái này dân đen rời đi Nhạc Vũ Na? Rất đơn giản, chỉ cần phân tán một chút lời đồn, để Nhạc gia gia chủ biết. Nhạc gia gia chủ tính cách mang nặng, coi trọng nhất quý củ, cho dù không tin tưởng bên trong cũng tất nhiên sẽ có không thích, liền sẽ đem Chu Diễn từ Nhạc Tam tiểu thư bên người điều đi. Lão giả tóc trắng trầm rãi nói. Triệu Kỳ Hùng ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, không sai, chỉ cần lời đồn truyền đi, Nhạc Vũ Na thành danh cũng liền hủy. Đến lúc đó, ta cưới Nhạc Vũ Na chính là dễ như trở bàn tay, thậm chí là thấp cưới, Nhạc gia tất nhiên sẽ không phản đối. Hắn càng nói càng hưng phấn, hồn nhiên không có chú ý tới một bên lão giả tóc trắng trợn mắt hốc mồm thần sắc. Dựa theo lão giả tóc trắng lưu đồ, lời đồn chủ yếu là tập trung ở Chu Diễn trên thân, cái gì thấy người sang bắt quàng làm họ, cái gì thăm dò tiểu thư, cái gì muốn ăn cơm chùa các loại, tất cả tội danh đều là đặt tại Chu Diễn trên thân. Đến mức Nhạc Vũ Na, đây chẳng qua là nhận thức người không rõ, bị tiểu nhân châu ngấp nghé các loại. Tóm lại một câu, Nhạc Tam tiểu thư là trong sạch, từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái gan to bằng trời tiểu nhân vọng tưởng mà thôi. Thế nhưng là Triệu Kỳ Hùng ý nghĩ, lại là đem nước bẩn cho hắt đến Nhạc Vũ Na trên thân, như vậy liền không phải là sự tình đơn giản như vậy. Dù sao, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu là Nhiên Nhạc gia ngày sau biết trận tướng, đến lúc đó đừng nói là Triệu Kỳ Hùng, liền xem như Triệu gia cũng là muốn cùng một chỗ xui xẻo. Thiếu gia, không phải. Lão giả tóc trắng còn muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng mà Triệu Kỳ Hùng đã nghe không lọt, tràn đầy phấn khởi rời đi. Thậm chí, liền trả thù Chu Diễn đều là quên ở sau đầu. Trong lòng của hắn, Chu Diễn chỉ là một con kiến hôi, căn bản không đáng hắn nhiều hao tổn tâm trí thần. Lão giả tóc trắng thì là một mặt cay đắng, như thế nào cũng không có nghĩ đến thiếu gia nhà mình sẽ toát ra ý nghĩ như vậy tới. Triệu Kỳ Hùng tại một số phương diện lộ ra rất ngu ngốc, nhưng ở một số phương diện lại lộ ra 10 phần khôn khéo, chính là chưa từng có chuyện tốt. Có lúc, không thể không thừa nhận trên đời này thật là có trời sinh phôi trùng. Mộ Di bước lui Triệu Kỳ Hùng cùng lão giả tóc trắng về sau, thuận miệng trấn an Chu Diễn vài câu, chính là quay trở về biệt viện. Thế nào, Chu Diễn không có việc gì chứ? Nhạc Vũ Na nhìn thấy Mộ Di, ngay lập tức mở miệng hỏi. Một bên Như Vũ cùng ánh điện, cũng là nhộn nhịp nhìn sang, trong ánh mắt có chờ mong. Mộ Di lắc đầu, còn tốt đi kịp thời, nếu không, Chu Diễn thật đúng là có khả năng khó giữ được tính mạng. Chợt, nàng liền đem lúc ấy trong đạo trường phát sinh một màn nói lượn. Nhạc Vũ Na thần sắc không thay đổi, chỉ là trong ánh mắt có lập lòe. Hừ, cái này Triệu Kỳ Hùng thực sự là quá đáng. Như Vũ tức giận nói. Ánh điện không nói gì, chỉ là ánh mắt càng thêm sắc bén. Mộ Di nói xong lời cuối cùng, nhìn qua Nhạc Vũ Na, có chút do dự mở miệng nói ra, "Tiểu thư, cái gọi là sinh tử bên trong gặp bản sắc. Lần này gặp phải nguy hiểm, Chu Diễn thế mà tại tối hậu quan đầu lựa chọn khoanh tay chịu chết, ta cảm thấy người này về sau có thể dùng, nhưng mà trọng dụng lời nói cần cẩn thận." Nàng phía trước mặc dù xem trọng Chu Diễn, nhưng mà trong lòng càng nhiều vẫn là vì Nhạc Vũ Na tính toán. Lần này tại đạo tràng kiến thức, cũng để cho nàng đối với Chu Diễn ấn tượng có chỗ hạ xuống. Nhạc Vũ Na lắc đầu, Chu Diễn không giống như là một cái khoanh tay chịu chết người, có lẽ hắn nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đối mặt thực lực tuyệt đối, hắn có khả năng có biện pháp gì? Mộ Di có chút không tin, lại là không có tiếp tục khuyên bảo. Nàng cùng lão giả tóc trắng đều là người hộ đạo, chủ yếu là phụ trách bảo vệ. Nhạc Vũ Na suy nghĩ một chút, còn chuẩn bị muốn đích thân đi tới đạo tràng một chuyến, nhưng lại bị mấy người khác cho ngăn lại. Ở thời điểm này, Nhạc Vũ Na nếu là đích thân đến nhà mà nói, sợ rằng thật muốn có nhàn thoại truyền ra. Cuối cùng, Nhạc Vũ Na để Bánh Điện thay mặt chính mình đi một tràng. Bánh Điện, ngươi đi nói cho Chu Diễn, chuyện này ta nhất định sẽ vì hắn đòi cái công đạo. Chu Diễn mỉm cười đưa tiện Bánh Điện sau đó, quay người đóng lại đại môn. Hắn trở về phòng trong xem xét ngự thi tình huống, trong đó Độn Thi mặc dù bị lão giả tóc trắng nén giận một kích, nhưng mà dựa vào nội tình dày, bởi vậy chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể dần dần khôi phục lại. Mà cái khác tám cố giáp thi, tình huống liền muốn ác liệt rất nhiều, còn cần Chu Diễn lấy bí pháp cùng tương ứng tài nguyên trợ giúp khôi phục. Bằng không mà nói, cái này tám cố giáp thi trên cơ bản xem như là phế đi một nửa. Đến mức linh tướng tự quang, bởi vì là năng lượng thể, cho nên khôi phục đơn giản nhất, nhưng mà cũng tối thiểu cần nửa tháng tả hữu thời gian. Cái này một lần, để Chu Diễn trên tay thực lực thẳng tắp hạ xuống. Tối thiểu nhất, trong khoảng thời gian ngắn Chu Diễn là không có bao nhiêu thực lực. Chu Diễn sắp xếp cẩn thận độn thi cùng giáp thi về sau, lại vô ý thức vuốt ve cánh tay một cái, trên mặt thần sắc bình tĩnh có chút dò người. Hắn an tĩnh ngồi ở trên ghế, trong phòng một mảnh đen kịt, trên bàn để đó một thanh trường đao, chính là hắn từ Hắc Hổ trại đại đương gia La Khấu trong tay được đến hổ nha đao. Chu Diễn vuốt hổ nha đao, đem trong lòng lệ khí cùng phẫn nộ cùng với không cam lòng, đều là chậm rãi dung nhập trong đó. Hắn đã từng cho rằng chính mình đã hiểu trôi đao này hàm nghĩa, nhưng mà cho tới bây giờ tựa hồ mới thật có chút hiểu. Cái này một buổi tối, hắn đều là ngồi lặng lặng, yên tĩnh vuốt hổ nha đao, một đôi mắt trong bóng đêm lộ ra hết sức lấp lánh. Công đạo, chỉ có trên đao lấy. Dòng dã một tháng thời gian, Chu Diễn gần như đều là không hề rời đi đạo tràng nửa bước, tất cả tâm tư hoàn toàn đầu nhập vào trên tu hành đi. Cho dù là mua sắm một chút sinh hoạt vật tư cùng tu hành tài nguyên, cũng đều là ủy thác Mã Nham đi làm. Chữa trị giáp thi sử dụng tài nguyên đều là hết sức bình thường, Kim Mãn Đường nơi đó liền có đầy đủ cung ứng. Cho nên, Chu Diễn trực tiếp từ Kim Mãn Đường nơi đó mua sắm, không có đi Nhạc ra con đường. Lần này ngoài ý muốn, để Chu Diễn triệt để nhận rõ thế sự tăng cốc, cũng để cho hắn có mấy phần minh tâm kiến tính, trong đầu linh tỉnh rất nhiều. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ đã thấy chính mình tương lai muốn đi con đường. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu, đối với hắn sau này con đường tu hành có cực lớn giúp ích. Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, Chu Diễn trong lòng có cực lớn lửa giận, cũng có mấy phần nghĩ mà sợ, nhưng mà về sau đều bị hắn cưỡng ép xuống. Hắn hiểu được, coi như mình thật chết rồi, cuối cùng rất lớn kết quả cũng là không giải quyết được gì. Đối với cái này, Chu Diễn trong lòng cũng không có bao nhiêu bất mãn cùng oán hận, chỉ có đối tự thân càng thêm nghiêm khắc đốc xúc. Nói cho cùng, hắn cùng Nhạc Vũ Na ở giữa cũng chỉ là giao dịch quan hệ. Lão bản đưa tiền, hắn xuất lực, chỉ thế thôi. Phương diện này, Chu Diễn ý nghĩ hoàn toàn là hậu thế người làm thuê ý nghĩ, mười phần thông thấu. Nếu không có trả giá trung thành, như vậy cũng đừng hy vọng xa vời quá nhiều. Tại dạng này suốt ngày đêm vượt phụ tại trong tu hành, xung quanh nham từng cái phương diện tu hành cũng là lần nữa nên đón phi tốc phát triển. Chương 111, lời đồn bay đầy trời chương 111, lời đồn bay đầy trời Chu Diễn vận hành huyền âm quyết, cảm thụ được trong cơ thể huyền âm tinh huyết đã ngưng tụ tới 118 dọn, vận hành ở giữa tốc độ càng ngày càng chậm chạp, nhưng mà cô kia nặng nề bàng bạc cảm giác để hắn lại là muốn ngừng mà không được. Ngay cả như vậy, hắn còn có thể cảm thụ được thân thể của mình cũng không có đạt tới cực hạn, vẫn cứ có thể tiếp tục ngưng tụ ẩn dưỡng ra huyền âm tinh huyết. Lúc này ngưng tụ huyền âm tinh huyết số lượng càng nhiều, đại biểu cho hắn căn cơ càng thêm vững chắc, tấn thăng dẫn khí cảnh phía sau pháp lực cũng là càng ngày càng thâm hậu. Trừ cái đó ra, Chu Diễn còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Đó chính là hắn Bát Nhã Tâm Kinh cùng Bát Nhã Trưởng đều là hoàn thành đột phá, tấn thăng đến cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa sản sinh ra đại viên mãn đặc tính. Bát Nhã Tâm Kinh, đại viên mãn đặc tính, nội tính tăng lên, Phật pháp tu vi tăng lên, Bát Nhã Trưởng, đại viên mãn đặc tính, quyền cước tu hành tốc độ tăng lên, thân thể linh hoạt gia tăng. Chu Diễn cảm thụ được, trong đầu của mình trở nên dễ chịu rất nhiều, tư duy càng nhanh hơn, tay chân cũng là càng thêm linh hoạt dùng sức. Chính là cái kia Phật pháp tu vi tăng lên, để hắn có chút ghét bỏ. Thời gian không đủ dùng a. Chu Diễn nhịn không được cảm thán một tiếng, mỗi ngày tu hành cùng đủ loại kỹ năng phương diện luyện tập, đã chiếm cứ hắn hơn phân nửa thời gian. Chớ nói chi là, hắn còn muốn nghiên cứu trận pháp phương diện. Nếu không phải như vậy, hắn thật đúng là muốn tìm thêm mấy môn công phu luyện tập, nói không chừng có khả năng có càng nhiều đại viên mãn đặc tính, trực tiếp dùng đặc tính đem hắn xếp thành một cái võ đạo cường giả đi ra. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Chu Diễn một cái vọng tưởng. Kỳ thật liền xem như có đầy đủ thời gian, ý nghĩ này cũng là có chút không phù hợp thực tế. Bởi vì tu luyện những cái kia công phu đều cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, có chút được không bù mất. Trọng yếu nhất chính là, Chu Diễn có khả năng nhạy cảm nhận được, lần này thân thể phản hồi, so với Ngũ Cầm Hí cùng Thần Nông Dưỡng Sinh công phải kém một ít. Phải biết, Bát Nhã Tâm Kinh cùng Bát Nhã Trưởng Huyền Diệu trình độ vượt xa Ngũ Cầm Hí cùng Thần Nông Dưỡng Sinh công, chớ nói chi là khí huyết tăng lên. Sở dĩ rằng này, cũng là bởi vì thân thể của hắn dần dần đạt tới một cái cực hạn. Muốn lại đột phá tiếp, không phải dựa vào trồng chất liền có thể thành công, cần càng cường đại hơn công pháp. Thoát thai hoa cốt, thuế biến tân sinh. Đột phá tu vi. Đột phá tu vi. Đột phá tu vi. Chu Diễn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nghĩ muốn cùng giai vô địch suy nghĩ, nếu mà so sánh vẫn là mau chóng đột phá tu vi lộ ra càng thêm thực tế một chút. Chuyện gì đều là có nặng nhẹ phân chia, cho nên càng thêm cần phải có chính xác thích hợp lựa chọn. Trong nửa tháng, hoàn thành đột phá. Chu Diễn ở trong lòng âm thầm nói, đây là hắn định cho mình mục tiêu. Nhạc gia biệt viện. Nhạc Vũ Na nhìn xem trong tay thông tin, sắc mặt hết sức khó coi. Một bên Mộ Di, Như Vũ cùng Ánh Điện đều là thần sắc khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Nhạc Vũ Na. Còn có một cái lạ lẫm thiếu nữ, nàng có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Nhạc Vũ Na, nhưng đợi hồ lại sợ bị Nhạc Vũ Na phát hiện, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại là nhịn không được ngẩng đầu quan sát Nhạc Vũ Na thần sắc. Nửa ngày sau đó, Nhạc Vũ Na thả ra trong tay thông tin, nhìn qua lạ lẫm thiếu nữ nói, "Khinh Phong, gia chủ bên kia cái gì phản ứng?" Cái này lạ lẫm thiếu nữ chính là Nhạc Vũ Na bốn cái thiếp thân thị nữ một trong, phụ trách là tình báo phương diện. Khinh Phong nghe vậy, vội vàng nói, "Gia chủ tự nhiên là không tin, bất quá gia chủ vẫn còn có chút sinh khí, cho rằng tiểu thư ngươi còn chưa xuất cát, không nên cùng mặt khác nam tử áp sát quá gần, càng không nên tuyển nhận một cái nam tử khách hành." Nàng càng nói càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ là đem đầu hoàn toàn chấn áp hai tòa trên ngọn núi. Nhạc Vũ Na nghe vậy, nhịn không được cười lạnh thành tiếng, "Ha ha, ta phía trước tổ kiến thương đội xuôi nam thời điểm, hắn tại sao không có nói như vậy? Hiện tại bất quá là nghe một chút người ngoài lời đồn, cư nhiên như thế dễ tin, hắn." Nói đến đây, Nhạc Vũ Na cũng là nói không nổi nữa. Cho dù những người này đều là nàng tử trung tâm phúc, thế nhưng là phía sau khó tránh cũng là có chút quá lớn mật, cho nên dứt khoát không nói nữa. Mộ Di thấy thế, mở miệng khuyên nhủ, "Tiểu thư, gia chủ cũng là vì người tốt. Dù sao, nữ tử thanh danh lớn hơn tiền, cái này nếu là thật lan truyền ra ngoài, bị dơ bẩn thanh danh, sợ rằng ngày sau tiểu thư liền không tốt xuất giá." Nhạc Vũ Na sắc mặt dần dần khôi phục tỉnh táo, nàng nhìn qua Khinh Phong mở miệng nói ra, "Cha ra lời đồn nơi phát ra sao?" "Tạm thời còn không có, sớm nhất xuất hiện địa phương là kinh thành." Khinh Phong nói xong, đột nhiên bị Nhạc Vũ Na đánh gãy, "Lời đồn xuất hiện trước nhất thời gian là lúc nào?" "10 ngày trước." Khinh Phong lập tức nói. "Khinh Phong, đi cẩn thận kiểm tra Triệu Kỳ Hùng cùng bên cạnh hắn Triệu Tín hai người." Nhạc Vũ Na trầm giọng nói. "Phải." Khinh Phong lúc này đáp. Mộ Di nghe vậy, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Tiểu thư, ngươi cho rằng là Triệu Kỳ Hùng thao tác, đối với hắn như vậy có chỗ tốt gì?" Nhạc Vũ Na khẽ lắc đầu, không dám khẳng định, bất quá Triệu Kỳ Hùng hiểm nghi lớn nhất. Đến mức chỗ tốt, lấy trí tuệ của hắn, nếu là thật có chỗ tốt gì lời nói, sợ rằng đã sớm bại lộ, ta chỉ lo lắng là hắn hại người không lợi mình. "Không đến mức a." Mộ Di nghe vậy, thần sắc có chút không tin. "Gọi là thiên hạ rộn ràng, đều là sắp đến, thiên hạ nôn náo, đều là sắp hướng. Nhất là thế gia người, càng là coi trọng lợi ích." Nhạc Vũ Na thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, "Có ít người chính là như vậy kỳ hoa. Triệu Kỳ Hùng rõ ràng là bị Triệu gia chủ vợ chồng làm hư, nếu là làm ra chuyện như vậy, ta không chút nào kỳ quái. Lại nói, dạng này nghe đồn phía trước không có, hiện tại đột nhiên xuất hiện. Loại bỏ tất cả không có khả năng, còn lại cái kia coi như lại khó mà tin, cũng đều là chân tướng sự thật." Lời vừa nói ra, Mộ Di cũng là há miệng không nói gì. Bởi vì chuyện này nàng cũng là cảm thấy kỳ lạ, mặc dù trong lòng cho rằng khả năng không lớn là Triệu Kỳ Hùng cách làm, nhưng trong lòng thì mơ hồ có cảm giác. Nàng là kiều tu, dạng này trực giác nhất là nhạy cảm, trên cơ bản 89/10. Cái này Triệu gia lão nhị, thực sự là. Mộ Di thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Như Vũ lúc này tiến lên mấy bước, mở miệng nói ra, "Tiểu thư, chân tướng sự tình là muốn điều tra. Nhưng mà, gia chủ bên kia vẫn là cần cho một cái công đạo." Nhạc Vũ Na nhẹ gật đầu, thần sắc đã tỉnh táo lại. "Ân, ta sẽ kỹ càng viết một phong thư, đem tình huống nói cho phụ thân. Mặt khác, Khinh Phong, vận dụng nhân mã của chúng ta, đem lời đồn cho ta áp xuống. Đồng thời, cũng tản bộ một chút cái khác màu hồng phấn tin tức, nghĩ hết biện pháp nghe nhìn lẫn lộn." Mộ Di, Như Vũ cùng Ánh Điện, Khinh Phong mấy người nghe xong, đều là sắc mặt đại hỉ. "Tiểu thư, biện pháp tốt." "Đúng vậy a." Nhạc Vũ Na sắc mặt lại là không có bao nhiêu làm dịu, ánh mắt ngược lại càng ngày càng sáng tỏ, trong đó phong mang như ẩn như hiện. Chương 112, Tây Bắc Khang Thành. Chương 112, Tây Bắc Khang Thành. "Tiểu thư, Chu Diễn tiên sinh nơi đó làm sao bây giờ?" Như Vũ một câu, để mấy người khác đều là lấy lại tinh thần, trên mặt thần sắc do dự. Các nàng đều là biết gia chủ tính tình, liền xem như chuyện này phía sau có khả năng giải quyết thích đáng, sợ rằng gia chủ cũng sẽ không cho phép Chu Diễn tiếp tục lưu tại Nhạc Vũ Na bên người, rất có thể sẽ bị điều đi, rời xa Nhạc Vũ Na. Các nàng đều biết rõ Chu Diễn là gặp thai bay vạ gió, nhưng mà đối với cái này cũng không có biện pháp. Liên Nhạc Vũ Na, ánh mắt của nàng bên trong cũng là tràn đầy do dự. Xem trước một chút nói sau đi. Cuối cùng, Nhạc Vũ Na cũng không có làm ra quyết định, chỉ có thể tạm thời ép xuống. Kinh thành. Nhạc Minh Thanh về sau, đầu tiên là đánh một trận quyền, giãn ra thân thể phía sau đi ăn cơm sáng. Đợi đến chừng 7 giờ rưỡi, hắn đi tới thư phòng. Xem như Nhạc gia gia chủ, Nhạc Minh Thanh thanh niên kế vị, khi đó áp lực cực lớn, mỗi ngày phải xử lý sự tình đều có rất nhiều. Cho nên, hắn dưỡng thành vô luận là sinh hoạt vẫn là xử lý sự tình, đều là ngăn nắp thứ tự thói quen. Bởi vì chỉ cần dựa theo quy củ làm việc, như vậy lại kém cũng là không kém đi đâu. Dựa vào chiêu này, Nhạc Minh Thanh thuận lợi vượt qua ban đầu khó khăn kỳ, sau đó một mực thuận buồm xuôi gió đến bây giờ. Cái này cũng đưa đến hắn hơn 20 năm qua, gần như không có thay đổi. Có đôi khi đối với thế gia đến nói, cần không phải cái gì thiên tài, mà là chứng trạng. Cái kia cường đại bản tính, đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận tình huống. Nhạc Minh Thanh ngồi xuống không có bao lâu, Nhạc Minh Hy chính là đi tới thư phòng. Hai người là cùng cha cùng mẫu ruột thịt huynh đệ, quan hệ vô cùng tốt. Nhạc Minh Thanh trở thành gia chủ về sau, Nhạc Minh Hy chính là phụ trách trong nhà tình báo cùng trong bóng tối sự tình, cũng là đi qua hơn 20 năm, từ đầu đến cuối tín nhiệm không giảm. Đại ca, Vũ Na bên kia gửi thư. Nhạc Minh Hy mở miệng nói ra. Nhạc Minh Thanh nhanh chóng ngẩng đầu, tiếp nhận Nhạc Minh Hy đưa tới tin. Đối với cái này tam nữ nhi, Nhạc Minh Thanh là thật yêu thương. Bởi vậy, phát sinh chuyện như vậy, trong lòng cũng của hắn là vừa bội lại giận. Nhạc Minh Thanh nhanh chóng tiếp nhận tin nhìn lại, đợi đến sau khi xem xong thả xuống tin, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nhìn qua Nhạc Minh Hy mở miệng hỏi, "Minh Hy, ngươi cho rằng chuyện này phải làm gì?" Nhạc Minh Hy không chút do dự nói, "Chuyện này chính là từ không sinh có, ta đã để người đi điều tra, rất có thể giống như là Vũ Na nói như vậy, là Triệu gia nhị tiểu tử làm loạn." Nhạc Minh Thanh nghe đến đó, sắc mặt cũng là hơi có chút biến thành màu đen. Triệu Kỳ Hùng tự cho là làm nghiêm mật, nhưng mà Nhạc gia dạng này thế ra một khi phát lực, lại là tại kinh thành dạng này Nhạc gia trong địa bàn, căn bản giấu không được bao lâu. Nhạc Minh Thanh gật gật đầu. Hắn cũng tin tưởng mình nữ nhi. Từ nhỏ, Nhạc Vũ Na chính là biểu hiện ra tương đối hiểu chuyện, giữ mình trong sạch, từ trước đến nay không tham dự những cái kia loạn thất bát tao hoạt động bên trong. Hơn nữa chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng, Nhạc Minh Thanh biết nữ nhi của mình tâm cao khí ngạo, làm sao lại dễ dàng coi trọng một cái cây cỏ xuất thân nam tử bình thường, hơn nữa còn là bảng môn tà đạo thuật sĩ. Chỉ bất quá, cái kia Chu Diễn điều tra rõ ràng sao? Nhạc Minh Thanh mở miệng hỏi. Nhạc Minh Hy gật đầu nói, điều tra rõ ràng, là thân thành dân bản xứ, đã định cư có hơn 100 năm. Trong nhà phụ thân chết sớm, 13 tuổi đi ra kéo xe đẩy tay, nuôi sống người một nhà, tính cách kiên nghị đại khí, tại tầng dưới chốt bên trong cũng có khả năng bồi dưỡng được đến tương đối không dễ. Nhìn ra được, Nhạc Minh Hy đối với Chu Diễn là có chút thưởng thức. Nhưng mà Nhạc Minh Thanh hy vọng nghe được rõ ràng không phải những này, nếu mày. Người này dưới cơ duyên xảo hợp được đến ngự thi một đạo truyền thừa, từ đó bắt đầu tu hành, rất có thiên phú. Vũ Na đem thu làm khách khanh về sau, xuôi nam bên trong mấy lần xuất lực không nhỏ. Nhạc Minh Thanh đột nhiên đánh gãy Nhạc Minh Hy mà nói, hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem trong thư phòng chỉ có hai người huynh đệ, trực tiếp mở miệng nói ra, "Minh Hy, ta muốn hỏi Vũ Na cùng cái này Chu Diễn có hay không có tư tình?" "Làm sao có thể?" Nhạc Minh Hy nghẹn ngào nói. Hắn lúc này mới phát hiện, mặc dù đại ca ngoài miệng một mực nói xong là nguyện ý tin tưởng Nhạc Vũ Na, nhưng mà trong lòng trọng nam khinh nữ suy nghĩ vẫn làm cho hắn có chút hoài nghi, càng là sợ Nhạc Vũ Na làm ra cái gì có nhục môn phong sự tình đi ra. "Đại ca, chỉ là cái khách khanh mà thôi." Nhạc Minh Hy bất đắc dĩ nói. Nhạc Minh Thanh cũng biết chính mình ngờ vực vô căn cứ có chút không phù hợp thực tế, hắn ho nhẹ một tiếng nói ra, "Ta đây không phải là lo lắng Vũ Na tuổi còn nhỏ, bị người lừa gạt sao?" Nhạc Minh Hy khẽ lắc đầu, "Đại ca, Vũ Na niên kỷ tuy nhỏ, nhưng mà thở nhỏ thông minh, ngươi còn lo lắng cái gì? Lại thêm có Nhạc Mộ đi theo Vũ Na bên cạnh, nếu là thật có không đúng, Nhạc Mộ sẽ lập tức thông chi chúng ta." Nhạc Minh Thanh nghe đến Nhạc Minh Hy nhắc lên Mộ gì, cũng là có chút thở dài một hơi. Hắn trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, "Ngay cả như vậy, Vũ Na một cái chưa ra ngoài tiểu thư, bên cạnh đi theo một cái nam tử khách khanh, đúng là dễ dàng gây nên chỉ trích. Nếu không, lần này cũng sẽ không như vậy." Nhạc Minh Hy có chút bất đắc dĩ. Nếu là có người thật muốn dở trò xấu, lại nhiều biện pháp đều có, như thế nào cũng không thể trách đến người trong nhà trên đầu. Cái này nếu là chuyện đi, đối với người phía dưới tâm khí là một cái sự đả kích không nhỏ. Liên tại Nhạc Minh Thanh suy tư thời điểm, bên ngoài truyền đến bẩm báo, nói là Triệu gia gia chủ có thư đến. Nhạc Minh Thanh tiếp nhận thư xem xét, sắc mặt lập tức đã khá nhiều. "Đại ca, Triệu gia chủ nói cái gì?" Nhạc Minh Hy mở miệng hỏi. Nhạc Minh Thanh trên mặt tươi cười, "Triệu gia chủ gửi thư, nói kinh thành lời đồn đều là nhị tử ngưỡng mộ Vũ Na, bị người mê hoặc, lo lắng phía dưới truyền ra tới. Vì thế đặc biệt cùng chúng ta xin lỗi, hơn nữa đã đè xuống lời đồn." Nhạc Minh Hy khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm giác lần này lời đồn tựa hồ rất nhanh liền áp chế xuống, xem ra đúng là có Triệu gia bên kia xuất thủ. Nhạc Minh Thanh thu hồi tin, trên mặt thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Vũ Na bên người cái kia khách khanh không thể tiếp tục đặt ở bên người nàng, "Điều đi đi." Nhạc Minh Hy cũng là không ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, "Đại ca, điều đến đi đâu?" "Khang Thành." Nhạc Minh Hy giật mình một cái, nhìn qua Nhạc Minh Thanh, "Đại ca, là Tây Bắc cái kia Khang Thành." Nhạc Minh Thanh không nói lời nào, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. "Khang Thành, đây không phải là Tây Bắc Triệu gia phạm vi thế lực sao? Gia chủ đây là muốn giết Chu Diễn." Như Vũ lên tiếng kinh hô, không thể tin nhìn qua Nhạc Vũ Na. Một bên ánh điện giữ im lặng, Mộ Di cũng là khẽ nhíu mày. Bất kể nói thế nào, Chu Diễn cũng là Nhạc gia khách khanh, hơn nữa còn là vô tội người bị hại. Làm như thế, chẳng phải là để phía dưới lòng người lạnh ngắt, để người bên ngoài coi thường Nhạc gia. Không được nói bậy, gia chủ ngực có mưu đồ, há lại ngươi có khả năng phỏng đoán. Mộ Di chừng như vũ một cái, đem nàng phía sau đều bức cho trở về. Chương 113, tiếp nhận bổ nhiệm chương 113, tiếp nhận bổ nhiệm Mộ Di răn dạy như sau cơn mưa, lập tức quay đầu nhìn về Nhạc Vũ Na, mở miệng nói ra, "Tiểu thư, gia chủ đến cùng là thế nào nói?" Nàng đi theo Nhạc Minh Thanh cũng có một đoạn thời gian, biết tính tình của đối phương mặc dù cứng nhắc bảo thủ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không làm dạng này không khôn ngoan cử động đi ra, trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Nhạc Vũ Na trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, "Gia chủ đã quyết định, đem Chu Diễn điều nhiệm Khang Thành đảm nhiệm chủ tịch huyện, lập tức nhậm chức." Lời vừa nói ra, mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Mặt ngoài nhìn, Chu Diễn từ một cái thảo dân trở thành chủ tịch huyện, quả thực là thẳng tới mây xanh. Đãi ngộ như vậy, liền xem như Nhạc gia những cái kia chưa ra ngũ phục tộc nhân, cũng không nhất định có. Có thể nói, Nhạc gia đối với Chu Diễn có thể nói là ân sâu nghĩa nặng, bất kỳ người nào đều là nói không nên lời không phải tới. Nhưng mà, Khang Thành chỗ Tây Bắc vùng sát biên giới chi địa, mà Tây Bắc thì là Triệu gia trong phạm vi thế lực. Chu Diễn vừa vặn đắc tội Triệu gia nhị công tử, lúc này đi tới Tây Bắc, tình trạng có thể nghĩ. Cho dù Triệu gia sẽ không công khai động thủ, nhưng mà xem như thượng bị giả, thậm chí không cần ra hiệu, phía dưới những cái kia nhanh nuốt cùng muốn lấy lòng thế lực, liền có thể dễ dàng đem Chu Diễn cái này huyện trưởng nho nhỏ nghiền chết. Gia chủ gửi thư bên trong nói, Triệu gia để tỏ lòng ấy nấy, nguyện ý đem Khang Thành nhường cho chúng ta Nhạc gia, xem như xin lỗi lễ vật. Hắn đem Chu Diễn điều nhiệm quận trưởng Khang Thành, một mặt là đền bù Chu Diễn, một mặt khác cũng là thăm dò Triệu gia thành ý, vì gia tộc kế hoạch lớn. Triệu gia là thật tâm cùng chúng ta Nhạc gia hợp tác, tất nhiên sẽ không làm khó Chu Diễn. Mộ Di, Như Vũ cùng ánh điện đám người nghe xong, đều là nói không ra lời. Tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, Nhạc Minh Thanh cử động không có bất cứ vấn đề gì. Chu Diễn được đến Nhạc gia ban cho, tự nhiên cũng cần tận tâm tận lực bán mạng. Thế nhưng là nói cho cùng, Chu Diễn cũng chính là Nhạc gia một quân cờ, dùng để thăm dò Triệu gia thậm chí là có thể tùy thời bị vứt bỏ quân cờ. Ở trong đó, có lẽ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Chỉ là vô luận là Nhạc Vũ Na vẫn là Mộ Di đám người, đều là không có nói ra. Bởi vậy, rõ ràng mặt ngoài nhìn là một tin tức tốt, nhưng mà trên mặt mọi người đều là không có nửa điểm vui mừng. Như Vũ nói cho Chu Diễn, nếu như hắn không muốn đi trước lời nói, ta đương nhiên nguyện ý tiến đến, đây chính là chủ tịch huyện, nghiêm chỉnh quan thân. Chu Diễn nghe xong, lúc này một lời đáp ứng. Đến mức Nhạc Vũ Na nói tới mặt khác, hắn vốn không có để ý lần trước sự tình để hắn hiểu được, Nhạc Vũ Na dĩ nhiên là một đầu bắt đuổi, nhưng mà phải đối mặt nguy hiểm cũng là cực lớn. Hơi không chú ý, cấp độ này nguy hiểm dễ dàng liền có thể hủy diệt hắn. Bởi vậy, Chu Diễn đã làm tốt cùng Nhạc Vũ Na từ trước tính toán. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn còn chưa mở lời, chính là nên đón một cái kinh hỉ lớn. Như Vũ nhìn xem Chu Diễn, nhịn không được mở miệng nói ra, Khang Thành cũng không phải cái gì nơi tốt, không những chỗ Tây Bắc, là Triệu gia trong phạm vi thế lực. Càng là lẻ loi chơi trọi vùng sát biên giới chi địa, cùng gần nhất huyện thành đều là kém mấy trăm dặm, đã gần như đến quan ngoại. Triệu gia sở dĩ nguyện ý lấy ra Khang Thành, cũng là bởi vì nơi đó rồng rắn lẫn lộn, giặc cướp hành hành, hơn nửa năm đến đã chết ba cái chủ tịch huyện. Khang Thành giống như là một khối gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Cho dù Triệu gia không động thủ, người đến đó cũng là rất có thể có đi không về. Chu Diễn nhìn xem Như Vũ bộ kia vẻ mặt lo lắng, đột nhiên khẽ mỉm cười. Cái nụ cười này để Như Vũ đều là có chút sửng sốt, chỉ là không có chờ nàng lên tiếng lần nữa, Chu Diễn nói ngươi một câu, nháy mắt để nàng há miệng không nói gì. Ta còn có lựa chọn khác sao? Không sai, Chu Diễn đúng là có thể không đi, nhưng mà tình trạng so với đi cũng là cũng không khá hơn chút nào, thậm chí có thể càng thêm ác liệt. Hơn nữa, trong lòng cũng của hắn là có ý nghĩ của mình, cho rằng Khang Thành có thể là hắn phá cục địa phương. Đến mức nguy hiểm, đối với Chu Diễn đến nói, thế giới này đã không có địa phương an toàn. Đắc tội Triệu Kỳ Hùng đã là 10 phần nguy hiểm. Tình huống giống nhau, Chu Diễn không muốn kinh lịch lần thứ hai. Nhạc gia đồng dạng không đáng tin, lần này thông tin chính là một cái rất tốt nói rõ. Cho nên, Chu Diễn khi nghe đến về sau, ngay lập tức đáp ứng xuống. Vô luận trong đó có cái dạng gì âm mưu cả bấy, hắn đều cần bắt lấy cơ hội này. Được rồi, ta trở về nói cho tiểu thư, ngươi có cái gì cần ta truyền đạt. Như Vũ trầm mặc về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Chu Diễn khẽ mỉm cười, đương nhiên là có, giúp ta hỏi một chút tiểu thư. Nếu gia tộc cần ta đi làm cây đinh, như vậy xin hỏi, gia tộc có khả năng cho ta bao nhiêu hỗ trợ? Ta tuyên bố trước, lại nhiều đều là không chê nhiều, lại thiếu cũng đều là muốn có. Như Vũ. Đợi đến Như Vũ rời đi về sau, Chu Diễn thần sắc biến đổi, nụ cười trên mặt thu hồi, trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Hắn liền biết, những này thế gia người điếu dạng, quả nhiên là có thủ tất báo. Hơn nữa, còn là cùng một ruộng. Chỗ dựa núi đổ, đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Chu Diễn trầm tư một chút, lúc này đi ra đạo tràng của mình. Hắn đầu tiên là tìm tới Mã Nghiêm, đem tất cả tình huống đều là đại khái nói một lần, ta muốn đi tới Khang Thành, cần tín nhiệm người, tỷ phu ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta cùng nhau tiến đến. Đương nhiên, Mã Nghiêm không nói hai lời, trực tiếp liền đồng ý, hắn hết sức rõ ràng, mình bây giờ địa vị, hơn phân nửa là dựa vào Chu Diễn. Nếu là Chu Diễn rời đi, đoán chừng hắn cũng không có cái gì quả ngon để ăn, rất dễ dàng bị tính kế. Bởi vậy, còn không bằng đi cùng Chu Diễn đụng một cái. Mã Nham số tuổi chưa đủ lớn, cho nên còn có một viên đánh nhau chết sống tâm. Chu Diễn trên mặt tươi cười, quả nhiên vẫn là người trong nhà đáng tin. Tỷ phu, ngươi xem một chút có hay không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới Khang Thành người, đãi ngộ cùng tiền đồ đều không phải vấn đề. Bất quá, ta muốn là loại kia thật dám đánh dám giết. Chu Diễn đối với Mã Nham nói. Mã Nham nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, yên tâm, ta biết nằm nhẹ, tuyệt đối giúp ngươi tuyển ra người tốt nhất tay. Được, càng nhiều càng tốt. Đợi đến Chu Diễn từ Mã Nham nơi này rời đi về sau, hắn không có trở về đạo tràng, mà là đi Kim Mãn Đường địa phương. Lão Kim, hiện tại có một vụ làm ăn lớn, có muốn hay không muốn liều một cái? Chu Diễn gặp mặt liền mở miệng nói thẳng. Kim Mãn Đường thần sắc hơi kinh, nhìn qua Chu Diễn, cái dạng gì mua bán, thế mà liền ngươi cũng muốn liều một cái. Hắn nhưng là biết Chu Nghi tính cách, thiên hướng về trương trạng, cẩn thận cùng cẩn thận, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Đối với sông bạc, như vậy càng là từ trước đến nay không đi vào. Ta được bổ nhiệm làm quận trưởng Khang Thành. Chu Diễn không có che giấu, đem sự tình đại khái trải qua từ đầu tới đuôi nói với Kim Mãn Đường một lần. Trong đó giảm bớt Nhạc Vũ Na quan hệ, cường điệu nói rõ chính mình cùng Triệu Kỳ Hùng có mâu thuẫn, còn có Khang Thành tình huống. Hắn cần chính là cùng hắn một lòng thân mật đồng bạn, mà không phải bị lừa đi xui xẻo. Chỉ có trên dưới một lòng, tất cả mọi người khí lực hướng một chỗ dùng, mới có thể tại Khang Thành thăng bằng gót chân. Chương 114, Vân lão ca tìm tới chương 114, Vân lão ca tìm tới Kim Mãn Đường nghe xong Chu Diễn tự thuật về sau, trên mặt thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng trọng kích động lên, mấy lần há miệng muốn nói lại thôi. Thế nhưng là mãi đến Chu Diễn sau khi nói xong, hắn vẫn cứ không có lập tức đáp ứng, trên mặt có rõ ràng vẻ do dự. Lão Kim, ta biết đây là một kiện đại sự, ngươi cũng không muốn gấp gáp, ta cho ngươi thời gian một ngày suy nghĩ thật kỹ. Nếu là nguyện ý, như vậy chúng ta liền cùng đi liều một cái, đập một cái quang minh tương lai, cũng cho chúng ta hậu thế không đến mức bị người dẫm tại bùn nhão hồ phía dưới thoát thân không được. Nếu như ngươi không muốn mà nói, cái kia cũng không có việc gì, ngươi giúp ta giới thiệu một cái danh tiếng không sai đồng hành liền được. Chu Diễn nhìn thấy Kim Mãn Đường do dự, cũng không có bức bách hoặc là khuyên bảo, lưu lại mấy câu chính là vội vàng rời đi. Hắn thời gian có hạn, còn có đại lượng chuẩn bị muốn đi làm, lãng phí không lên. Kim Mãn Đường nhìn xem Chu Diễn thân ảnh rời đi, trong lòng nháy mắt đã tuôn ra một cỗ khẩn trương cảm giác. Liên tại trong nháy mắt này, hắn cuối cùng có quyết định. Chu Diễn trở về đạo tràng thời điểm, nhìn thấy một cái khách tới ngoài ý muốn. Vân lão ca, sao ngươi lại tới đây? Chu Diễn nhìn xem Vân lão ca thân ảnh, hơi kinh ngạc. Vân lão ca nhìn thấy Chu Diễn, vừa cười vừa nói, "Tiểu Chu, ta đến đều đến rồi, không mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Chu Diễn mang trên mặt nụ cười, vội vàng nói, "Sao có thể à, Vân lão ca, nhanh lên đi vào ngồi một chút." Nói xong, hắn mở ra đại môn, đem Vân lão ca đón vào. Chu Diễn còn muốn đi nấu nước pha trà, lại là bị Vân lão ca cho ngăn lại. "Không cần, ta lần này đến ngươi nơi này là có chính sự." Chu Diễn lông mày nhíu lại, ngồi xuống, "Vân lão ca, cái gì chính sự a?" Vân lão ca đối với Chu Diễn ôm quyền, mở miệng nói ra, "Ta là tới nhờ bà ngươi." Lời vừa nói ra, Chu Diễn trực tiếp chính là cảm giác chẳng biết tại sao. Nếu không phải hai người quan hệ không tệ, hắn đều cho rằng đối phương là đến chào phúng hắn. "Vân lão ca, ngươi không phải là tại cùng ta nói đùa sao?" Chu Diễn trầm giọng nói. Vân lão ca trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc, chậm rãi nói ra, "Yên tâm, ta còn thực sự không phải nói đùa, mà là đúng là nhờ cậy ngươi." Chu Diễn chân mày nhíu chặt hơn, nhìn qua Vân lão ca, "Vì cái gì?" Vân lão ca hít sâu một hơi, nhìn qua Chu Diễn nói ra, "Ngươi sự tình, ta đã biết." Lời này mới ra, Chu Diễn nhìn về phía Vân lão ca ánh mắt lập tức trở nên rất khác nhau. Dưới gầm trời này chính là không có cái gì bí mật, hơn nữa có người thích đem chân chính bí mật nút ở thông tin phía dưới, cho nên chuyển tới cũng là rất bình thường. Vân lão ca ngược lại là mười phần bình tĩnh nói. Chu Diễn trầm mặc một chút, mở miệng hỏi, "Như thế nào chuyện?" Vân lão ca khẽ cười một tiếng, nói ra, "Còn có thể như thế nào chuyện, nói tiểu Chu ngươi lập xuống đại công, cho nên gia chủ ấn thưởng, để ngươi trở thành quận trưởng Khang Thành. Đến mức phương diện khác, giống như là ngươi cùng Triệu gia nhị công tử kết thù, bị sa vào quân cờ thí phương diện là một chút cũng không có nâng." Chu Diễn khẽ gật đầu, nhìn qua Vân lão ca, cũng không kỳ quái, ngược lại là Vân lão ca ngươi, là chân nhân bất lộ tướng à? "Cái gì chân nhân, chỉ bất quá sống lâu một chút, kiến thức nhiều, người quen biết cũng nhiều mà thôi." Vân lão ca xua tay nói. Chu Diễn thần sắc càng kỳ quái, "Nếu Vân lão ca ngươi biết tình cảnh của ta, như vậy còn muốn tới nhờ bà ta, không sợ cùng ta cùng một chỗ bị Triệu gia cho xem như sâu kiến cho dễ dàng nghiền chết?" "Sợ?" Vân lão ca trực tiếp mở miệng nói ra, "Cũng là bởi vì sợ, ta mới tới nhờ cậy ngươi." Câu nói này, để Chu Diễn cảm thấy có chút không nghĩ ra. Vân lão ca trầm giọng nói, "Lần này xuôi nam, tiểu Chu ngươi thế nhưng là lập công lớn, lại là rơi vào một cái kết quả như thế, chỉ là bởi vì vài câu loạn thất bát tao lời đồn, cho nên ta cũng là sợ." Nói câu không khách khí, "Tiểu Chu ngươi mặc dù không tệ, nhưng là cùng Tam tiểu thư địa vị cách biệt quá xa, lại là một cái ngự thi thuật sĩ. Ngươi cùng Tam tiểu thư căn bản không có khả năng, thế nhưng là chủ nhà những người kia." Chu Diễn trầm mặc. Hắn ngự thi uy lực không tệ, nhưng mà đùa bỡn thi thể thanh danh rất tối, thuộc về bảng môn tà đạo bên trong bảng môn tà đạo. Dạng này tu sĩ người bình thường đều là đứng xa mà trông. Những đạo lý này, liền Vân lão ca một cái đuổi xe ngựa đều biết rõ, Chu Diễn không tin Triệu gia cùng Nhạc gia không rõ ràng. Nói cho cùng, Chu Diễn theo bọn hắn nghĩ chỉ là một con kiến hôi, có thể dễ dàng thao túng. Chu Diễn lấy lại tinh thần, nhìn xem Vân lão ca an ủi nói, "Liền xem như dạng này, Vân lão ca ngươi đều hơn 50, cũng không cần lo lắng à. Vạn nhất đâu?" Vân lão ca trực tiếp hỏi ngược lại, "Trước đó, tiểu Chu ngươi nghĩ qua sẽ bị cuốn theo tại cái này tranh giành tình nhân phía trên sao? Ta nhiều năm như vậy sống thật tốt kinh nghiệm nói cho ta, tuyệt đối không cần ôm may mắn tâm lý, càng không muốn đi đánh giá cao những cái kia chủ nhà các quản sự lương tâm. Có lẽ bọn hắn không hề tin tưởng, nhưng mà không trở ngại bọn hắn cầm ngươi chút giận." bởi vì chúng ta những người này theo bọn hắn nghĩ, so cỏ dại còn thấp hơn thiện. Chu Diễn triệt để trầm mặc. Vân lão ca mà nói, giống như là từng đạo kinh lôi đánh vào trong lòng của hắn. Hắn sự tình, không phải liền là như vậy. Không thể không nói, Vân lão ca có khả năng nhiều năm qua sống được thật tốt, đúng là có không giống bình thường sinh tồn kinh nghiệm. Hắn lời nói nghe tới tựa hồ có chút hoang đường, nhưng mà thường thường sự thật càng thêm hoang đường. Hơn nữa, Khang Thành cũng là quê nhà của ta, vừa bận áo gấm về quê đi. Vân lão ca lại cười một tiếng nói. Chu Diễn chậm rãi gật đầu, thần sắc nghiêm túc đối với Vân lão ca chắp tay nói ra, "Vân lão ca dạy phải, về sau còn mời ngươi chỉ điểm nhiều hơn." "Chỗ nào? Tiểu Chu ngươi khách khí." Vân lão ca phất phất tay, nói ra, "Về sau ta chính là dựa vào ngươi ăn cơm, ngươi chính là ta chủ nhân." Chu Diễn rất nhanh thu thập tâm tình, nhìn qua Vân lão ca nói ra, "Lần này đi Khang Thành, tình huống chắc hẳn Vân lão ca ngươi cũng biết, chúng ta muốn sống sót liền nhất định phải tại Khang Thành đứng vững gót chân. Người quê quán tại Khang Thành, cho rằng như vậy chúng ta đi tới Khang Thành cần chuẩn bị thứ gì?" Vân lão ca cũng là thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra, "Khang Thành tình huống nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, cũng là bởi vì nơi đó là một cái nắm đấm lớn là tôn địa phương. Nếu là chúng ta cứ như thế trôi qua, không có mấy người, sợ rằng còn chưa tới Khang Thành, liền đã bị đánh cướp không còn. Cho nên, chúng ta nếu là đi tới Khang Thành mà nói, muốn có bao nhiêu? Nhiều người, thương nhiều, lương thực nhiều." Chu Diễn nhẹ gật đầu, hắn đối với Khang Thành tình huống cũng tự như Vũ bên này giải một chút, nhưng mà cũng không nhiều. Bây giờ nghe đến Vân lão ca nói, hắn phát hiện cái này Khang Thành so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Thế nào nghe xong, tựa như cùng Tề Vân Sơn mạch như thế việc không ai quản lý địa phương có chút giống. Vân lão ca nghe được Chu Diễn lời nói, nên miệng vừa cười vừa nói, cái kia chỗ nào có thể so sánh, Tề Vân Sơn mạch bất quá là gần trăm năm mới thức dậy, Khang Thành bên kia loạn thế nhưng là kéo dài hơn mấy trăm năm. Chương 115, Đào Chân Tường chương 115, Đào Chân Tường. Chu Diễn nghe xong Vân lão ca lời nói về sau, đối với Khang Thành tình huống bên kia mới có một cái tương đối kỹ càng hiểu rõ. Khang Thành trước kia không phải một cái huyện thành, mà là một cái biên tái, cùng đã biến mất Ngọc Môn quan tiếp giáp. Hoàn cảnh nơi đây cùng nội địa khác biệt, thổ địa cằn cỗi, bách tính khốn khổ, làm cho dân phong lưu hãn, phụ cận có đại lượng sa mạc mã phỉ cùng cao rừng man nhân ngang dọc làm loạn, càng là sản sinh ra rất nhiều lợi hại đao khách khắp nơi mưu sinh. Tại vùng đất kia bên trên, chính phủ hy vọng vô hạn trình độ hạ xuống, gần như đều là địa phương bên trên hào cường thống trị, hoàn toàn cường giả vi tôn. Cho dù là Triệu gia, bọn hắn tên tuổi cũng không phải rất dễ dùng. Khang Thành còn có một cái cực lớn đặc điểm, đó chính là nội địa cùng quan ngoại liên kết gần như duy nhất chú điểm. Mỗi năm đều là có đại lượng thương đội lui tới, ẩn chứa trong đó phong phú lợi ích, cho nên mới có càng nhiều thế lực ngấp nghé. Bởi vậy, quận trưởng Khang Thành vị trí càng giống là một cái miệng núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào. Triệu gia mấy lần muốn đem Khang huyện nắm ở trong tay, cuối cùng đều là thất bại. Cái này cũng nói rõ, Khang huyện tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Càng là hiểu rõ Khang Thành tình huống cụ thể, Chu Diễn càng là rõ ràng chính mình tình cảnh chi nguy hiểm. Bất quá liền xem như vậy, hắn cũng sẽ không nhận mệnh. Cho dù lại khó khăn, hắn cũng muốn giết ra một đường máu đi ra. Vân lão ca, ngươi có biện pháp gì tốt không có? Chu Diễn nhìn về phía Vân lão ca, đem vị này tạm thời làm quân sư đến sử dụng. Mặc dù đối phương diện mạo có chút hàn sầm chút, cũng làm không được tính toán không bỏ sót. Nhưng mà hắn tại Khang Thành lớn lên, lại là kiến thức rộng rãi, là Chu Diễn hiện nay duy nhất có thể để cầu dạy người. Vân lão ca nhìn qua Chu Diễn, mở miệng nói ra, ta vẫn là câu nói kia, muốn tại Khang Thành đứng vững gót chân, chính là cần nhiều người, thương nhiều, lương thực nhiều. Nghe được Vân lão ca lời nói, Chu Diễn cười khổ một tiếng, nói thẳng, Vân lão ca, ngươi nhìn đem ta hủy đi, có khả năng phân ra mấy cây đinh. Vân lão ca cũng là đầy mặt vẻ u sầu, Khang Thành cái chỗ kia nếu là không có đầy đủ lực lượng, liền dựa vào một tấm ví dụ nhậm chức, sợ rằng phía trước mấy cái quận trưởng Khang Thành chính là chúng ta hạ chẳng. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt đau đầu. Tiền sự tình ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp, thương vấn đề tại thân thành nơi này chỉ cần có tiền là đủ rồi, nhưng mà người ta là thật không có. Chu Diễn suy nghĩ một chút, đối với Vân lão ca nói. Vân lão ca nghe vậy, ánh mắt sáng lên, bao nhiêu tiền? Chu Diễn trong lòng âm thầm tính toán một chút. Hắn phía trước xuôi nam thời điểm, thật vất vả tích lũy ra 4 vạn đại dương, đều là hắn bán mạng tiền. Nguyên bản chuẩn bị dùng tại trên tu hành, hiện tại xem ra là nhất định phải lấy ra. Lại thêm những cái kia châu báu ngọc khí, có lẽ cộng lại có khả năng hối đoái 1 vạn đại dương tả hữu, cộng lại liền có 5 vạn đại dương. Số tiền kia thoạt nhìn rất nhiều, nhưng mà đối với một chi hoàn toàn mới đội ngũ đến nói, vẫn là xa xa không đủ. 5 vạn đại dương, có khả năng mua sắm 1000 cán tiền thương hoặc là tổ kiến một chi chừng 200 người vũ trang. Vân lão ca không ngừng tính toán, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Chu Diễn vốn liếng, so hắn theo dự liệu muốn phong phú nhiều lắm. Mặc dù so ra kém những cái kia hảo môn nhà giàu, nhưng mà có khả năng lấy ra vốn liếng, đã có thể so với một chút trung đẳng nhân gia. Chu Diễn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta còn hướng Tam tiểu thư cầu lấy một bút, không biết cụ thể số lượng, nhưng mà 5000 đại dương có lẽ lấy ra được tới. Vân lão ca nghe vậy, ý niệm đầu tiên chính là, chủ nhân, hiện tại nếu là ngươi cùng Tam tiểu thư tại dính líu quan hệ, sợ rằng đối với ngươi càng thêm bất lợi à. Chu Diễn cười lạnh một tiếng, đều đã đến trình độ này, dù bất lợi còn có thể thế nào. Không thừa cơ hội này cuối cùng kiếm bộn, về sau muốn mất đều là không có khả năng, gan lớn chết nó gan nhỏ chết đói. Vân lão ca yên lặng giơ ngón tay cái lên, quả nhiên, chủ nhân ngươi là lòng có chí lớn, một lòng làm sự nghiệp. Nhạc Tam tiểu thư như thế nũng nịu người, Vân lão ca nhìn lần đầu tiên đều là tâm linh chợt trợn, phía sau sửng sốt không dám nhìn nhiều, mỗi lần đều là cúi đầu. Cũng chính vì vậy, Vân lão ca trong lòng mới có lo lắng. thế nhưng là Chu Diễn lại là thật tâm như sắt đá, để hắn cũng là không nhịn được sinh ra bội phục tâm lý. "Chủ nhân, nhân thủ phương diện, ta có một cái ý nghĩ." Vân lão ca đối với Chu Diễn nói, "Chỉ cần thành công, chúng ta không chỉ có thể chiêu mộ đến đại lượng có kinh nghiệm nhân viên, hơn nữa trung tâm phương diện cũng là có nhất định cam đoan." Chu Diễn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, Vân lão nói tỉ mỉ. Trong lúc bất chi bất giác, hai người xưng hô đều là phát sinh thay đổi. Vân lão ca trong ánh mắt lộ ra mấy phần lén lút chi sắc, nhỏ giọng nói ra, "Chủ nhân, ngươi ngẫm lại xem, liền ta đều là không dám ở Tam tiểu thư bên người chờ lâu, như vậy những người khác nếu là biết tình huống này sẽ như thế nào? Chỉ cần chúng ta đem một chút thông tin tung ra ngoài, lại thêm chút dầu thêm điểm giấm, thương đội cái kia hơn 500 người không nói có thể toàn bộ kéo qua, nhưng mà trong đó non nửa hẳn là không có vấn đề. Còn có Nhạc Phong thống lĩnh, hắn đã từng tại phương diện này chính là thua thiệt qua, hẳn là cũng có khả năng lôi kéo tới. Bất quá trong thương đội không ít người cùng Nhạc gia có văn tự bán mình, cho nên cần Tam tiểu thư bên kia có khả năng đụng tay." Chu Diễn nghe đến con mắt thẳng tỏa ánh sáng, thật không thể lập tức đứng dậy đi làm. Thương đội cái kia hơn 500 người hắn nhưng là ở chung non nửa năm thời gian, biết những người này đều là chân chính tinh nhuệ, từng cái phương diện kinh nghiệm cũng là 10 phần phong phú. Nếu là có thể đem bọn họ mời chào tới, cơ hội là không cần tốn nhiều sức liền có thể tổ kiến ra một chi quân chính quy hình thức ban đầu. Đến mức Nhạc Phong, cái kia càng là đại tướng chi tài. Nếu là có thể chiêu mộ đến trong đó 1-200 người làm hạch tâm cốt cán, lại từ địa phương khác mời chào 2-300 người là bên ngoài, lấy Nhạc Phong là lĩnh quân tướng lĩnh, tiến vào Khang Thành không là vấn đề. Vân lão, chuyện này chính là giao cho ngươi đi làm, cần bao nhiêu tiền tài cứ mở miệng, chỉ cần có thể nhiều lôi kéo một chút người tới. Chu Diễn trịnh trọng nói. Đang lúc nói chuyện, hắn trực tiếp lấy ra một vạn đại dương ngân phiếu, nhét vào Vân lão ca trong tay. Vân lão ca cũng là có chút tối tăm, hắn còn là lần đầu tiên cầm tới nhiều như vậy ngân phiếu, cả người trong lòng đều là hiện ra một cô nóng bỏng. Hắn không có sinh ra tham lam tâm lý, ngược lại nhìn về phía Chu Diễn ánh mắt trước nay chưa từng có trịnh trọng. Nguyên bản Vân lão ca chỉ là muốn cùng Chu Diễn báo đoàn sưởi ấm, nhưng mà trong nháy mắt này, trong lòng của hắn thật xuất hiện kẻ sĩ chết vì chi kỷ tâm lý. "Chủ nhân ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta tất nhiên không phụ chủ nhân kỳ vọng, giao cho ta đi." Vân lão ca trầm giọng nói. Chu Diễn nhìn xem Vân lão ca rời đi thân ảnh, trong lòng âm thầm nói ra, là thời điểm cùng Tam tiểu thư gặp một lần. Không quản là trong thương đội những người kia thân thế, vẫn là từ đối phương nơi đó tống tiền, cái này một mặt đều là ác không thể thiếu. Đoán chừng, đây cũng là giữa hai người một lần cuối. Chương 116, lưới nở hoa sen chương 116, lưới nở hoa sen. Chu Diễn đi tới Nhạc gia biệt viện thời điểm, Nhạc quản gia đích thân ra nên tiếp. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. "Chu tiên sinh." Nhạc quản gia đem Chu Diễn dẫn đi vào, đi thẳng tới đại sảnh. Bất quá lần này hắn không hề rời đi, mà là cùng nhau tiến vào đi vào, liền đứng tại Nhạc Vũ Na bên người. Nhạc Vũ Na một bên khác, đứng mộ gì? Chu Diễn nhìn thấy bộ này trận thế, trong lòng không những không giận, ngược lại có một cố không hiểu buồn cười. Nhạc Vũ Na tựa hồ cũng là nhìn thấy Chu Diễn thần sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. "Tiên sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là mộ gì, lần trước các ngươi gặp qua, một mực đi theo bên cạnh ta người hộ đạo." Nhạc Vũ Na trước tiên mở miệng nói. Chu Diễn dừng một chút bước chân, đối với mộ di có chút chắc tay, "Nguyên lai là mộ di, phía trước nhờ có ngài bảo vệ." Mộ di nhìn xem Chu Diễn, trong lòng thầm than. Bất quá tại mặt ngoài, nàng lại là một bộ cao lãnh bộ dạng, đều là tiểu thư mệnh lệnh. Chu Diễn nhẹ gật đầu, cũng không có để ý hắn trực tiếp tại chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó nhìn qua Nhạc Vũ Na nói ra, "Tiểu thư, lần này ta chưa đến, là hướng ngươi tạm biệt. Đồng thời, cũng là đến từ trước." Lời vừa nói ra, Nhạc Vũ Na, quản gia cùng mộ di mấy người đều là có chút trầm xuống. "Nếu ta muốn đi tới Khang Thành, như vậy liền không thể gánh nhậm tiểu thư khách hành, cho nên còn mời tiểu thư thứ lỗi." Chu Diễn thần sắc tự nhiên, tựa hồ nhìn không ra mảy may ảnh hưởng. Hắn càng là như vậy, Nhạc Vũ Na trong lòng liền càng cảm giác khó chịu. Cho dù là quản gia cùng mộ di, trong lòng cũng là có chút thổ thức. Ngoại trừ Nhạc Vũ Na cùng Như Vũ, với điện bên ngoài, bọn hắn có thể nói là Nhạc gia bên trong tiếp xúc nhiều nhất, cũng là hiểu rõ nhất Chu Diễn người. Nhất là quản gia, ban đầu hắn liền cho rằng Chu Diễn có thể thu làm khách hành. Chỉ là không có nghĩ đến, về sau sự tình lại biến thành như bây giờ. Nhạc Vũ Na thật sâu nhìn Chu Diễn một cái, thần sắc bình tĩnh gật đầu nói, "Ta đồng ý, bất quá tiên sinh đến cùng là đã từng đảm nhiệm ta khách hành, cùng ta có một đoạn hương hòa tình cảm. Lại thêm tiên sinh là vì gia tộc xuất lực, ta đại biểu gia tộc giúp đỡ tiên sinh hai vạn đại dương, mong rằng tiên sinh không muốn ghét bỏ." "Ha ha, tiểu thư khách khí, như vậy ta liền nhận." Chu Diễn ngược lại là không chút khách khí, đối mặt Nhạc quản gia đưa tới hai vạn đại dương ngân phiếu, trực tiếp liền thu xuống. Hán bộ này thần sắc, để Nhạc quản gia cùng mộ di tựa hồ nghĩ đến đương trường Chu Diễn chết muốn tiền dáng dấp, trên mặt đều là có chút buông lỏng. Chu Diễn nhận lấy ngân phiếu về sau, từ trong ngực lấy ra một cái ba bố, mở ra xem, bên trong là hơn 10 kiện châu báu ngọc khí đồ trang sức. "Những này còn mời tiểu thư ước lượng cái giá cả, cùng một chỗ bán cho tiểu thư." Chu Diễn nói. Quản gia cùng mộ di thấy cảnh này, trên mặt thần sắc có chút cổ quái. Bất quá bọn hắn cũng là càng thêm xác định, tiểu thư cùng vị này là thật nửa điểm cũng không có cái gì. Nếu không, không làm được điểm này. Nhạc Vũ Na ngược lại là thần sắc tự nhiên, tựa hồ sớm đã có suy đoán, trực tiếp đưa ra một vạn 5000 đại dương ngân phiếu. "Tiểu thư đại khí." Chu Diễn đối với Nhạc Vũ Na giơ ngón tay cái lên, sau đó vui dạo dược thu hồi ngân phiếu. Nhạc Vũ Na trên mặt thần sắc cũng là bị Chu Diễn hành động làm suýt nữa phá phòng thủ, trong bóng tối trừng mắt liếc rồi nói ra, "Tiên sinh tới đây, không phải là vì từ chức cùng bán đồ vật ta?" "Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là nhân tiện, ta tới đây là có càng trọng yếu hơn sự tình." Chu Diễn thu thập thần sắc, một mặt trịnh trọng nói. Phiên này thần sắc động tác, để Nhạc Vũ Na hơi có chút kinh ngạc, mà quản gia cùng Mộ Di thì là lỗ hai thụ lóc cao. Khủ. Chu Diễn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, ta đi tới Khang Thành nhậm chức, là gia tộc xem trọng ta cùng tín nhiệm. Bất quá ta tự nhận bản lĩnh thấp, cho nên mời một bộ phận người cùng ta cùng nhau đi tới Khang Thành, đây là danh sách, mong rằng tiểu thư ân chuẩn. Nói xong, hắn đưa ra một tấm viết rậm rạp chẳng chịt trang giấy. Nhạc Vũ Na nghi hoặc tiếp nhận, nhìn thấy hàng thứ nhất chính là viết Nhạc Phong hai cái chữ to, lúc này trong lòng một cái lộ bộ. Cũng may nàng lòng dạ đầy đủ, không có lập tức biến sắc nhảy lên, mà là tiếp tục nhìn xuống. Dần dần, ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng thậm chí có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Danh sách này bên trên có chừng 207 người, trong đó gần 200 người đều là nàng lần trước dẫn đầu trong thương đội thành viên, cũng là tương lai tổ kiến tư nhân vũ trang cốt cán. Nhất là Nhạc Phong, càng là nàng xem trọng đại tướng. Nhưng mà hiện tại, gần như đều muốn bị Chu Diễn cho tận diệt đi, tức giận đến Nhạc Vũ Na hận không thể tại chỗ cắn chết Chu Diễn. Không có khả năng. Nhạc Vũ Na căm tức nhìn Chu Diễn, trực tiếp quả quyết nói ra, ta cho ngươi tối đa là 10 người, hơn nữa Nhạc Phong tuyệt đối không có khả năng đi theo ngươi. Một bên quản gia cùng Mộ Di cũng nhìn thấy danh sách kia, trên mặt đều là nhộn nhịp lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chu Diễn than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên. Hắn đối mặt với Nhạc Vũ Na ánh mắt phẫn nộ, thần sắc bình tĩnh. "Tiểu thư, ta tại chỗ này nói vài lời thật lòng. Khang Thành là hỗn loạn chi địa, nguy tại sớm tối, mà Thân Thành lại là an bình phồn hoa, trong đó trên lệch liền cái người mù đều có thể cảm giác được. Ta Chu Diễn chỉ là một người bình thường, hơn nữa tình huống cực kỳ không ổn, Nhạc gia chính là lục đại thế gia một trong, cho dù liền xem như cái kẻ ngu cũng biết nên như thế nào phân chia. Nhưng mà hiện tại cái này 207 người đều nguyện ý đi theo ta đi tới Khang Thành như thế đất cằn sỏi đá, lại đến cùng là vì cái gì? Chắc hẳn tiểu thư trong lòng cũng là hiểu. Tiểu thư ngươi liền xem như ép ở lại, nhưng mà lưu được bọn hắn người, có khả năng lưu lại trái tim của bọn họ sao?" Nhạc Vũ Na vẫn cứ không nói lời nào, chỉ là cắn răng nhìn qua Chu Diễn. Có trời mới biết, nàng vì thương đội nhóm người này tiêu phí bao nhiêu tâm huyết. Trong đó gần như mỗi người tư liệu nàng đều nhớ rõ ràng, cũng đều là trải qua chặt chẽ chọn lựa ra. Nhưng mà hiện tại Chu Diễn mở miệng liền muốn lấy đi gần một nửa, còn đem nàng xem trọng đại tướng đều đào đi, cái này để nàng làm sao có thể nhịn được khẩu khí này. Trong chốc ngắn này, Nhạc Vũ Na đem Chu Diễn nhân đạo hủy diệt tâm đều có. Chu Diễn nhìn thấy Nhạc Vũ Na không chịu đi vào khuôn khổ, thế là lần thứ hai tăng thêm một mùi lửa lực. "Tiểu thư, ngươi biết cái thứ nhất chủ động trước đến tìm ta người là ai chăng?" Chu Diễn mở miệng hỏi. Nhạc Vũ Na nhìn chòng chọc vào Chu Diễn, sau một lúc lâu mở miệng nói ra, "Nhạc Phong." Chu Diễn sau khi nghe, trong lòng hơi động một chút. Xem ra Nhạc Vũ Na đối với Nhạc Phong tình huống cũng là hiểu rất rõ, bởi như vậy mà nói, trong lòng của hắn lập tức có càng lớn nắm chắc. Chỉ thấy Chu Diễn khẽ lắc đầu, trong miệng tung ra hai chữ, "Vân Thăng." Nhạc Vũ Na nghe xong, chỉ cảm thấy một trận hoang đường, con mắt đều là trừng lao đại. Bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm như nước. Vân Thăng một cái hơn 50 tuổi lão nhân, còn đều là như vậy lo lắng. "Tiểu thư, ngươi để trong đội xe những người tuổi trẻ kia nên như thế nào suy nghĩ? Ngươi để Nhạc Phong thống lĩnh nên như thế nào yên tâm?" Chương 117, mà giấu kim thân chương 117, mà giấu kim thân trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, Nhạc Vũ Na, quản gia cùng Mộ Di đều là nói không ra lời. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được sự tình đến tiếp sau ảnh hưởng, đã không tại vẹn vẹn chỉ là Chu Diễn một người. Không có người nào là đồ đần, cho dù là tiểu nhân vật, bọn hắn cũng có chính mình sinh tồn thủ đoạn. Nhất là thương đội những người kia, bọn hắn một mực đi theo Nhạc Vũ Na, thấy tận mắt Chu Diễn tất cả trả giá, cùng với trải qua nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn cũng có thể càng thêm cảm động thân thụ. Đặc biệt là, loại này gặp phải có thể giáng lâm đến trên người bọn họ thời điểm, đều là sợ hãi cùng muốn tránh thoát. "Nhạc Phong có thể cho ngươi, nhưng mà 200 quá nhiều người." Nhạc Vũ Na tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Chu Diễn nhìn thấy Nhạc Vũ Na nhả ra, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn liền sợ Nhạc Vũ Na đại tiểu thư tính tình phát tác, thế nào cũng không chịu nhả ra, đến lúc đó chính là làm hết sức khó coi. Hiện tại xem ra, Nhạc Vũ Na mặc dù sinh khí, nhưng lại là một cái trời sinh chính trị gia. Nàng lúc này không phải tại cự tuyệt, mà là đang nói điều kiện. "Tiểu thư nói đùa, ta đây là vì gia tộc phục vụ, tất cả cũng là vì gia tộc." Chu Diễn hiên ngang lắm liền nói. Chỉ tiếc, hắn cái này thần sắc liền quản gia cùng Mộ Di đều là không gạt được đi, chớ nói chi là có khả năng lừa qua Nhạc Vũ Na. "Nếu ngươi nói như vậy mà nói, như vậy ta phái người cùng ngươi cùng nhau tiến đến, đảm nhiệm Khang Thành chính vụ giải cùng quân vụ giải cùng với pháp vụ giải, vì ngươi chia sẻ thế nào?" Nhạc Vũ Na ngược lại đem một quân điệu nói. "Chính vụ giải phụ trách chính vụ, quân vụ giải phụ trách quân đội, pháp vụ giải phụ trách hình phạt, trên cơ bản chính là đầy đất đứng đầu hạ ba đại cự đầu. Nếu là cái này ba đại cự đầu liên thủ, đều có thể giá không phía trên một phương quan phụ mẫu." Ai ngờ, Chu Diễn sau khi nghe được, không những không giận mà còn lấy làm mừng nói, "Thật sự có chuyện tốt như vậy, tiểu thư ngươi mau chóng phái người, ta toàn bộ đều muốn." Nhạc Vũ Na có chút bị tức bắn đầu, quản gia cùng Mộ Di vội vàng nháy mắt, lúc này mới kịp phản ứng. Chu Diễn thật đúng là không sợ người nhiều, đến bao nhiêu hắn liền có thể thu bao nhiêu. Khang Thành chỗ tây bắc vùng biên cương, bản xứ tình huống hỗn loạn không nói, vẫn là núi cao hoàng đế xa. Nhạc Vũ Na trả giá lại nhiều, cũng chỉ là Chu Diễn làm quần áo cưới, sợ rằng đến cuối cùng đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Trong lúc nhất thời, Nhạc Vũ Na phát hiện tự nhiên thế mà không cách nào nắm Chu Diễn. "Mà thôi, người ta có thể cho ngươi, nhưng mà ta muốn ngươi ghi nhớ, đây là ngươi thiếu ta Nhạc gia." Nhạc Vũ Na thần sắc biến đổi, mang trên mặt mấy phần thượng vị giả uy nghiêm khí tức, trầm giọng nói. Chu Diễn trầm mặc một chút, đứng dậy đối với Nhạc Vũ Na chắp tay nói, "Là ta thiếu tiểu thư, đà tạ tiểu thư." Chu Diễn đi ra biệt viện, quay đầu nhìn một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Đối với Nhạc gia, trong lòng của hắn có lẽ có phẫn nộ cùng cừu hận, nhưng mà đối với Nhạc Vũ Na, hắn là thật tâm cảm kích. Nếu không phải đối phương giúp đỡ, hắn lúc này có lẽ vẫn là cái ổ tại thân thành khu phố trong ngõ nhỏ một cái bảng môn thuật sĩ, dựa vào thỉnh thoảng tiếp điểm sinh ý đến nuôi sống chính mình, sợ rằng cho đến bây giờ liền cố khiêu cương đều là luyện chế không ra. Huống chi, nửa năm chạy thương sinh hoạt, để hắn tầm mắt kiến thức mở rộng đồng thời, tâm linh cũng là nhận lấy tẩy lễ. Những này đều là hóa thành tu hành tư lương, để hắn tu vi nhanh chóng tăng lên. Hiện tại tất cả những thứ này đều giống như một giấc mộng, sắp liền muốn kết thúc. Tiên sinh. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc, để Chu Diễn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là người quen. Vánh điện, Như Vũ, tại sao là các ngươi? Chu Diễn có chút hiếu kỳ nhìn qua hai người. Trừ cái đó ra, Vánh điện cùng Như Vũ bên người còn có một cô gái xa lạ, vóc người đẹp có chút phạc uy, cành cây nhỏ kết to lớn, quả, mười phần hấp dẫn trong mắt. Tiên sinh, chúng ta đến trong quán trà một trò chuyện thế nào? Như Vũ nói. Chu Diễn giật mình, khẽ gật đầu. Mấy người đi tới phụ cận quán trà, trực tiếp tiến vào trong bao xương. Tiên sinh, đây là tiểu thư nhờ chúng ta đưa tặng cho ngươi. Như Vũ lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Chu Diễn, tiểu thư nói, chuyện này nàng vô cùng xin lỗi, liên lụy đến tiên sinh. Nhưng mà vì ảnh hưởng, cũng là vì tiên sinh tốt, tiểu thư không thể biểu lộ cái gì, cho nên mượn dùng cái này hướng tiên sinh xin lỗi bồi tội. Chu Diễn xua tay, không sao, ta biết tiểu thư cũng là bị ép buộc. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Diễn chính là nghĩ hết sức rõ ràng, Nhạc Vũ Na cùng nhà này sự tình không hề có một chút quan hệ. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của hai người quá yếu, cho nên chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Hắn tin tưởng, chuyện này đối với Nhạc Vũ Na cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Huống chi, Chu Diễn từ Nhạc Vũ Na bên này đảo hơn 200 người, cái dạng gì oán khí đều tiêu tan. Như mưa rơi một chút đầu, lại đối Chu Diễn giới thiệu nói, đây là Khinh Phong, tỷ muội của chúng ta một trong, phụ trách tình báo phương diện. A, vậy thật đúng là mười phần vinh hạnh. Chu Diễn nhìn xem Khinh Phong, thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Thật sự là, người không thể xem bề ngoài a. Khinh Phong nhìn qua Chu Diễn ánh mắt bên trong có chút hiếu kỳ, nghe được Chu Diễn lời nói, nhẹ gật đầu, lại là không có mở miệng. Khinh Phong nàng tính cách tương đối hướng nội, không thích nói chuyện. Như Vũ mở miệng giải thích. Chu Diễn gật đầu lần nữa, ánh mắt tập trung đến trên cái hộp. Tiên sinh, chúng ta cáo tử. Như Vũ đối với Chu Diễn thi lễ, chính là đứng dậy rời đi. Vánh điện không nói gì, nhưng mà ánh mắt của nàng lại là rất nghiêm túc. Khinh Phong đi theo sau lưng của hai người, tựa hồ đặc biệt không có tồn tại cảm. Nhìn xem ba người rời đi, Chu Diễn khẽ lắc đầu, trực tiếp mở ra hộp gỗ. Địa tạm kim thân. Chu Diễn cầm lên lật xem một cái, lập tức trong lòng một trận kinh hỉ. Cái này lại có thể là một bản rèn luyện nhục thân Phật môn công pháp, hơn nữa còn là công pháp tu hành, đây đối với thiếu công pháp Chu Diễn đến nói là một cái cực lớn kinh hỉ. Vừa bọn hắn Bát Nhã Tâm Kinh đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, nhục thân đã đạt đến một cái cực hạn. Bản này Địa Tạng Kim Thân vừa vẫn thích hợp Chu Diễn tiếp tục tiếp theo tu luyện, chỉ cần tu hành thành công La Hán Kim Thân, như vậy hắn nhục thân cường độ sẽ lần thứ hai có một cái hoàn toàn mới tăng lên cùng thể biến. Phần ân tình này, thế nhưng là thiếu lớn. Chu Diễn không ngừng mà cảm thán nói, Địa Tạng Kim Thân tổng cộng chia làm tầng 3, theo thứ tự là La Hán Kim Thân, Bồ Tát Kim Thân cùng Phật Đà Kim Thân. Cho dù là cấp thấp nhất La Hán Kim Thân, chỉ cần tu hành thành công, chính là có thể so với dẫn khí cảnh khổ luyện võ giả nhục thân uy lực, thậm chí tại cường độ bên trên càng hơn một bậc. Khẩu khí là hơi lớn, nhưng mà bản này Phật môn công pháp luyện thể đúng là không tệ à, lại có thể một mực tu hành đến hóa hư cảnh giới. Chu Diễn trên mặt vui mừng như thế nào cũng không che giấu được, trong lòng gọi thẳng kiếm lợi lớn. Có Địa Tạng Kim Thân tại, hắn sau đó tu hành đều không cần lo lắng nhục thân vấn đề, thậm chí còn có thể xem như đòn sát thủ sử dụng. Những cái kia tưởng rằng hắn sẽ chỉ ngự thi địch nhân, nghĩ hết biện pháp tới gần, cuối cùng lại là phát hiện không cách nào phá phòng. Vừa nghĩ tới tình cảnh như vậy, Chu Diễn trong lòng chính là không nhịn được cao hứng, còn có một trận hào khí dâng lên. Tiếp tục gan, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn gan đến vô địch thiên hạ. Chương 118, chuẩn bị cuối cùng chương 118, chuẩn bị cuối cùng Thiên Hồng Y Quán. Trang đại phu nhìn xem Chu Diễn, thần sắc có chút không muốn, khang thành hỗn loạn, ngươi tại nơi đó chính mình cẩn thận một chút. Nếu là thực tế không được, liền trở lại thân thành, ta tại y quán an bài cho ngươi cái sống, nuôi sống chính mình vẫn là không có vấn đề. Chu Diễn sau khi nghe, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Đa tạ tiên sinh. Hắn đứng dậy, đối với Trang đại phu thi lễ một cái. Trang đại phu không hiểu rõ hắn tình huống, có khả năng nói ra lời như vậy, đã đầy đủ để Chu Diễn cảm động. Bởi vì hắn đối với Chu Diễn tốt, hoàn toàn xuất từ một mảnh thiện tâm, không có bất kỳ cái gì mặt khác mục đích cùng nhu đồ. Mắt thấy sắp rời đi thân thành, lần tiếp theo trở về thời điểm còn không biết phải bao lâu. Chu Diễn trở về đạo tràng phía trước, chính là cố ý đi tới Thiên Hồng Y Quán, cùng Trang đại phu tạm biệt. Rời đi Thiên Hồng Y Quán thời điểm, Chu Diễn cảm giác lại có một cọc tâm sự hoàn thành, trong lòng đều là nhẹ nhõm không ít. Lần này đi tới Khang Thành, Chu Diễn chuẩn bị đem người một nhà đều mang đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau Khang Thành mới là hắn căn. Trong đạo trường, Chu Diễn mấy người vây quanh cái bàn mà ngồi, mười phần đơn sơ. Nhạc Phong thống lĩnh, hoan nên gia nhập chính chúng ta đội ngũ. Chu Diễn cầm Nhạc Phong tay, chân thành biểu lộ để Nhạc Phong buồn bực trong lòng giảm bớt rất nhiều. Đại nhân khách khí. Nhạc Phong không nói gì thêm hùa theo mà nói, nhưng mà hắn tính cách Chu Diễn rõ ràng, cũng là mười phần yên tâm. Ngoại trừ Chu Diễn cùng Nhạc Phong bên ngoài, trong phòng còn có Kim Mã Đường, Vân Lão Ca cùng Mã Nghiêm ba người. Những người này cũng đều là Chu Diễn sắp mang theo đi tới Khang Thành coi trọng nhất cùng người tín nhiệm nhất. Tốt, ta thêm lời thừa thái cũng không nhiều lời, đại gia về sau đều là tại một cái trong nồi ăn cơm huynh đệ sinh tử. Chu Diễn ngồi xuống về sau, không có nói mấy câu, chính là trực tiếp đem của cải của nhà mình toàn bộ đều đem ra, tổng cộng là 6 vạn 5 ngàn đại dương. Nếu là lại thêm cho Vân lão ca 1 vạn đại dương, chính là 7 vạn 5 ngàn đại dương. Khang Thành tình huống các ngươi cũng biết, đây chính là ta toàn bộ vô liếng, nhìn xem có khả năng chuẩn bị thứ gì. Chỉ có chuẩn bị càng nhiều, chúng ta mới càng thêm dễ dàng tại Khang Thành đứng vững gót chân. Nhạc Phong cùng Vân lão ca, Mã Nghiêm đều là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễn lại có thể lấy ra nhiều như vậy đại dương, ngược lại là ngoài dự liệu của bọn họ. Hơn nữa Chu Diễn lộ ra ngoài thành tâm, cũng là để đại gia nhìn rất rõ ràng. Chu Diễn trong lòng biết, đến trình độ này, hắn lớn nhất tiền vốn chính là chân tâm. Nói cho cùng, lần này là hắn cầu sinh con đường, cũng là những người khác cầu sống con đường. Hắn cùng Vân lão ca, xảo diệu đem mọi người liên hệ ở cùng nhau, trở thành cộng sinh thân thể. Một bên Kim Mãn Đường khẽ mỉm cười, cũng là từ trong ngực lấy ra 3 vạn đại dương ngân phiếu, thả đi lên. Đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, hắn khẽ cười nói, ta bị đại nhân lừa gạt, cho nên chuẩn bị liều một cái, đây là ta hơn phân nửa thân ra. Chu Diễn không nghĩ tới Kim Mãn Đường có một màn như thế, trong lòng kích động. Kim Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chu Diễn nhìn qua Kim Mãn Đường, cảm kích nói. Kim Mãn Đường nhìn xem Chu Diễn thân sắc, trên mặt mỉm cười xua tay, trong lòng thì là âm thầm vui mừng cái này một cái hắn ép đúng. Mấy người khác thấy thế, trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Dựa theo ta nói, đó chính là tận khả năng nhiều mua sắm súng đạn cùng lương thực. Tại Khang Thành, lương thực 10 phần tinh quý, cùng súng đạn đồng dạng đều là đồng tiền mạnh. Vân lão ca mở miệng nói ra. Hắn là Khang Thành người, đối với Khang Thành tình huống hiểu rõ nhất. Mấy người khác, bao gồm Chu Diễn ở bên trong đều là nhẹ gật đầu. Chu Diễn nhìn xung quanh mấy người, trầm giọng nói, Vân lão ca nói không sai, Khang Thành tại vùng biên cương, khoảng cách gần nhất thành trì đều là có mấy trăm dặm. Hơn nữa ta cùng Triệu gia quan hệ đại gia cũng đều biết, cho nên muốn làm tốt bị phong tỏa có thể. Cho nên lần này thì đến, nhất định phải làm xong nhất đầy đủ chuẩn bị, tối thiểu cung ứng 1 năm trở lên lương thảo cùng đạn dược. Nghe đến Chu Diễn nhắc lên Triệu gia, mấy người sắc mặt biến hóa đồng thời, gần như đều là có chút nghiến răng nghiến lợi. Chu Diễn bản thân không nói đến, Vân lão ca cùng Nhạc Phong nếu không phải bởi vậy, cũng sẽ không đi theo đi tới Khang Thành. Mã Nghiêm cũng là tại tuần bộ phòng có tốt đẹp tiền đồ, cũng đều bị hủy. Thưa vị giả hời hợt cử động, đối với người phía dưới đến nói, chính là ảnh hưởng cả đời cực lớn thay đổi. Kim Mãn Đường mặc dù không cách nào cảm đồng thân thụ, nhưng mà hắn ngay lập tức cùng đám người đứng tại cùng một trận tuyến, nhanh chóng nói ra, được rồi, ta sẽ liên hệ những cái kia trước đây bằng hữu, lấy ưu đãi nhất giá cả mua sắm lương thực cùng súng đạn. Tốt nhất có khả năng mua được hỏa pháo, Vân lão ca, ngươi mang theo lão Kim đi cùng Như Vũ gặp mặt một lần. Chu Diễn trầm giọng mở miệng nói ra. Vân lão ca lúc này gật đầu nói, không có vấn đề. Kim Mãn Đường trong lòng hơi động, càng chắc chắn chính mình lựa chọn không có vấn đề. Còn không có đi tới Khang Thành, hắn liền có thể nhận biết ngày trước trèo cao không lên đại nhân vật. Chu Diễn quay đầu nhìn về Nhạc Phong, mở miệng nói ra, Nhạc Phong thống lĩnh. Đại nhân, thống lĩnh đã là đi qua, ta sau này sẽ là đại nhân tọa hạ một tên lính quèn mà thôi. Nhạc Phong khiêm tốn nói. Chu Diễn cười phất phất tay, Nhạc Phong tướng quân người khiêm tốn. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp cho Nhạc Phong yên tâm một cái tướng quân tên tuổi, lời hữu ích là không ngừng ra bên ngoài bút lên. Ta chuẩn bị để ngươi thống lĩnh nguyên bản đội xe người, mặt khác đem tỷ phu của ta cùng hắn người cũng giao cho ngươi, ước chừng huấn luyện được một chi khoảng 300 người vũ trang đội ngũ, giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Mặt khác, tất cả mọi người an gia phí gấp bội, hơn nữa duy nhất một lần cấp cho 3 năm bổng lộc. Chu Diễn quyết đoán nói. Nhạc Phong thần sắc khẽ động, trầm giọng nói, nhất định không có nhục sứ mệnh. Chu Diễn trong lòng rõ ràng, đến Khang Thành sau đó, có khả năng dựa vào chính là những người này, cho nên hắn cần lớn thêm lôi kéo, còn có chính là giao quyền. Chỉ có dạng này, mới có thể để cái này cơ hồ là một đoàn vụn cắt tập thể cấp tốc trở nên ngưng tụ. Vô luận là Kim Mãn Đường tiền vẫn là Nhạc Phong bên này nắm giữ nhân viên, đều là Chu Diễn khắc cầu. Có khả năng tụ tập lại, không phải là bởi vì Chu Diễn có bao lớn nhân cách bị lực, mà là hắn đem mọi người tạo thành một cái lợi ích tụ tập thân thể. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Chu Diễn nắm giữ siêu phàm lực lượng, đem vĩ lực quy về tự thân, mới dám làm như vậy. Đối với Chu Diễn đến nói, hắn căn bản không coi trọng điểm này quyền lợi, càng quan tâm thực lực bản thân. Bởi vì chỉ có tự thân thực lực tu vi, mới là hắn chỗ căn bản. Lúc này Chu Diễn còn không có nhìn quá xa, chỉ hy vọng có khả năng mau chóng tại Khang Thành đặt chân, sau đó mượn nhờ Khang Thành tài nguyên trả lại tự thân. Có rất nhiều sự tình tại thân thành khó thực hiện, nhưng đã đến Khang Thành như thế vùng biên cương, liền có thể trở nên dễ như trở bàn tay. Lần đầu tiên hội nghị 10 phần thành công, tất cả mọi người là thu được mình muốn, đồng thời cũng là sinh ra mấy phần sức mạnh. Cho dù là đi tới Khang Thành như thế đất cằn sỏi đá, nhưng mà đại gia đồng tâm hiệp lực, liền không có không qua được cánh cửa. Chu Diễn cũng là không nghĩ tới, hắn đem dẫn đầu một chi dạng này tâm tư dị biệt đám hỗ hợp, hướng đi hoàn toàn mới không biết.